Chương 1368, chương 7 phát minh chương 1368, chương 7 phát minh ả nghèo nguyên bản liền có nghĩ qua muốn đi gặp một lần Mỹ Đỏ Dạ, tăng thêm hôm nay sự tình, Mỹ Đỏ Dạ cũng giúp đỡ lên tiếng, hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Ả nghèo gật gật đầu, được. Sạ Bộ dò xét liếc mắt chung quanh cái khác chấp pháp đội trưởng nhóm tiếc nuối biểu lộ, không nói gì thêm, đối với Ả nghèo nói, đi thôi. Theo Sạ Bộ cùng Ả nghèo rời đi, náo nhiệt nhất thời mang sĩ ma tại đường phố, cứ như vậy lần nữa khôi phục bình tĩnh, bất quá nơi này phát sinh sự tình, cùng trận chiến đấu này dẫn dắt gợn sóng, tại tương lai trong thời gian sẽ còn không ngừng lên men kéo dài. Ang theo Sạ Bộ tiến về nghiên cứu viện trên đường, cũng tại dư vị trước đó chiến đấu. Đây là hắn khó được cùng chính thức vụ sư giao đấu trải nghiệm, nói đến, cảm giác cũng không kém. Mặc dù Ang còn không có tuyệt đối chiến thắng nắm chắc, nhưng ở dưới loại tình huống này, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể dây dưa cho tới nay, Ang nghèo cũng không có cảm thấy mình có thua khả năng. Tiến thôi có độ, thắng bại trong lòng. Ang coi như hài lòng trận chiến đấu này, mặc dù có khả năng trẻ sợ chưa hết toàn lực, nhưng chính hắn không phải cũng có át chủ bài chưa ra sao? Nghiên cứu viện không tại thiên không cơ giới thành chính diện, mà là ở vào mặt trái. Trước khi đến mặt trái trên đường, Sato thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn A Nghèo. Hắn trên đường đi rất muốn hỏi thăm A Nghèo là như thế nào làm được như vậy cải biến, nhưng cái này rõ ràng dính đến tư ẩn, hắn lại lo lắng hỏi ra có thể hay không ác quan hệ. Tại như thế xoắn suýt thời điểm, Sato lại là không có phát hiện, hắn kỳ thật đã đang dùng đối mặt cùng thế hệ ánh mắt đến đối lại A Nghèo, nếu như hắn còn đem A Nghèo xem như một cái đơn thuần học đồ, làm sao cân nhắc đối phương cảm nhận. Một đường trầm mặc đi tới đảo ngược chi thành, Sato cũng không hỏi đối ra. Ngược lại là Ả nghèo dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Mỹ Đỏ Dạ đại nhân tìm ta đi qua, có chuyện quan trọng gì sao? Ả nghèo hỏi. Sapo lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Nói đến, nếu không phải Mỹ Đỏ Dạ cho hắn truyền thanh, hắn cũng không biết bây giờ tại dư luận đầu sóng bên trên Ả nghèo, thế mà đến thiên không cơ giới thành. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì xấu. Sapo rất rõ ràng, Mỹ Đỏ Dạ đối với Ả nghèo phi thường coi trọng, lần trước Ả nghèo rời đi thiên không cơ giới thành về sau, cũng một mực đang chú ý Ả nghèo tình huống. Ý thì theo Mỹ Đỏ Dạ đạo sư đối với Ảng coi trọng trình độ đến nói, tìm hắn đi qua cũng sẽ không có chuyện gì xấu. Tại trọng lực đảo ngược mặt trái chi thành trên không, hai đạo quang hoa vút qua, cuối cùng rơi xuống một tòa tựa như long huyết thụ sắt thép kiến trúc trước. Một cây thiết trụ theo mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại thiết trụ đỉnh có một tòa nửa hình bầu dục nắp đỉnh. Nơi này chính là được vinh dự thiên không cơ giới thành hoạch tâm chi trọng, nghiên cứu viện. Nơi này chính là nghiên cứu viện, Mỹ Đỏ Dạ đạo sư đang ở bên trong chờ ngươi. Sạ Bộ chỉ vào nghiên cứu viện đại môn nói, ta không có nghiên cứu viện thẻ các cổng, chỉ có thể đem ngươi đến cái này. A nghèo gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, hướng đại môn đi đến. Khi đi tới cổng thời điểm, trước mặt màn ánh sáng đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang, đồng thời phát ra máy móc âm, xin lấy ra thẻ các cổng, đếm ngược thời gian, 10, 9, 8. A nghèo không biết cái này đếm ngược ý vị như thế nào, nhưng nhìn xem màn hình cái kia lấp lóe hồng quang, đoán chừng đếm ngược kết thúc về sau, cũng sẽ không có chuyện gì tốt. Hắn tranh thủ thời gian đem gác cổng thẻ lấy ra, thả ở lòng bàn tay. Theo thẻ gác cổng xuất hiện, màn hình hồng quang lập tức biến mất, biến thành lục quang, phát hiện mới thẻ gác cổng, đã ghi chép, hoan nghênh thành viên mới đến. Tiếng nói vừa ra, trước mặt sắt thép đại môn đột nhiên hiện ra mặt quạt mở ra phương thức, theo chính giữa xoay tròn ra một cái thông hành nói. Ang không chần chờ, trực tiếp đạp đi vào. Ang nghèo đã từng nghĩ tới nghiên cứu viện bên trong là cái dạng gì, dù sao nơi này được vinh dự luyện kim thuật sĩ vùng đất ngọc tưởng, vô số kiểu mới thí nghiệm dụng cụ nơi phát nguyên. Trong tưởng tượng của hắn, hẳn là kín người hết chỗ, mỗi người đều tại bàn thí nghiệm trước làm lấy nghiên cứu phát minh công tác, bên người trợ lý tới tới lui lui, bầu không khí mười phần náo nhiệt. Thế nhưng là khi hắn chân chính tiến vào nơi này về sau, lại phát hiện tưởng tượng cùng thực tế chênh lệch lớn. Tiến vào về sau, bên trong trống rỗng một mảnh, không ai. Muốn nói là nghiên cứu viện, không bằng nói nơi này là trưng bày quán. Theo vào cửa một khắc này, A Nghèo liền phát hiện hai bên trưng bày các loại pha lê trưng bày dương. Bên trái trưng bày trong dương, có một cái A Nghèo cũng không lạ lẫm trang bị, năng lượng máy ổn định. Bất quá nhìn cái này năng lượng máy ổn định bộ dáng, cũng không phải là cải tiến khoản, mà là ban sơ nguyên thủy khoản. A Nghèo muốn đến gần quan sát, kết quả khi hắn vừa mới tới gần trưng bày dương, liền phát hiện trưng bày dương pha lê bên trên xuất hiện từng đạo ánh màu lục văn tự. Trong văn tự kỹ càng nhớ sáng tỏ cái này năng lượng máy ổn định tác dụng, cùng phát minh thời gian, người phát minh. Mà Á Nghèo lui cách trưng bày dương lúc, pha lê bên trên văn tự tự động biến mất. Á Nghèo lại thí nghiệm mấy lần, phát hiện không chỉ là cái này trưng bày dương như thế, cái khác trưng bày dương đều là cùng loại cơ chế. Mà lại, tất cả trưng bày dương đều cất đặt một kiện luyện kim tác phẩm. Đáng nhắc tới chính là, tất cả luyện kim tác phẩm đều là xuất từ nghiên cứu viện chi thủ, triển liệt ra tại nơi này cũng cơ bản đều là nguyên thủy kiện. Một đường đi tới, chỉ là cái này ngắn ngủi một con đường bên trên, liền có vượt qua 200 cái trưng bày dương. Trong đó chỗ biểu hiện ra vật phẩm, Ảng cơ bản đều phi thường quen thuộc, thậm chí chính hắn luyện kim thời điểm đều muốn dùng đến. Bất quá, Ảng nghèo dùng những này máy móc thời điểm, lại là rất ít đi chú ý máy móc bản thân phía sau cố sự, mà nơi này lại rõ ràng ghi chép mỗi một cái phát minh phía sau cố sự. Ảng nghèo một đường xem ra, cảm thấy phi thường thú vị, rất phát hơn người sáng mắt chỉ là dăm ba câu đem phát minh dự tính ban đầu ghi chép lại, nhưng chính là cái này ngắn ngủi mấy câu, lại phi thường dễ dàng để người sinh ra tư duy hỏa hòa và chạm. Mấy chục mét hành lang, Ảng sửng sốt đợi nửa giờ. Khi hắn đi ra đầu này hành lang thời điểm, cũng không nhịn được cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Mà hành lang phía sau thì là một cái hình tròn sảnh triển lãm, trong sảnh triển lãm ương là cái hình trụ tròn ống thủy tinh, mà sảnh triển lãm cạnh ngoài đồng thời liên tiếp mấy cái hành lang, dù cho Ảng không có tiến về, đều có thể nhìn thấy những này trên hành lang cũng cùng trước đó, tất cả đều là trưng bày dương. À nghèo nguyên bản còn nghĩ qua đi xem một chút, nhưng vào lúc này, hình tròn sảnh triển lãm trung ương hiện lên một đạo quang hoa. Một cái cực kỳ giống thang máy đồ vật, theo trong sảnh triển lãm ương hình trụ tròn pha lê trong quán chậm rãi rơi xuống. Làm thang máy sau khi đến, hình trụ tròn pha lê quán tự động mở ra một cánh cửa, ý tứ lại rõ ràng bất quá, chính là mời à nghèo tiến vào trong đó. À nghèo nghĩ, còn là đi vào. Bị đỏ ra đại sư tìm mình rốt cuộc có chuyện gì, còn là trước tiên đem cái này làm rõ ràng, lại nói cái khác đi. Đến nỗi nơi này trưng bày giường, dù sao cũng sẽ không chạy, lần sau lại đến nhìn cũng có thể. Thang máy từng tầng kéo lên, theo nó lên cao, Á Nghèo cũng chú ý tới, cơ hồ mỗi một tầng đều là giống tầng dưới chốt như vậy, tất cả đều là trưng bày giường, cũng đích xác không có bất kỳ ai. Thẳng đến thứ 50 tầng thời điểm, thang máy rốt cuộc cũng dừng lại. Á Nghèo quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, phát hiện tầng này cuối cùng không có trưng bày giường, nhưng cũng bởi vì thiếu những này trưng bày giường, để nguyên bản liền trống trải gian phòng, càng thêm quận cũ kỹ. Thang máy không tiếp tục đi lên, hiển nhiên nói rõ nơi này chính là mục đích. Theo trong thang máy đi tới, lần đầu tiên nhìn thấy chính là ngay phía trước ngồi ở trên ghế salon, mang kính mắt đơn, chính cầm một quyển tạp chí tiến hành đọc qua lão nhân. Hắn mang theo đụng vào rất hoa lệ mạ vàng mũ phù thủy, trên trán lộ ra ngoài tóc là màu vỏ quýt, hơi khô héo, tại sợi tóc biên giới mang theo rõ ràng hun khói qua cuốn đen. Vu sư bảo cũng cùng mũ tương xứng, vẫn như cũng là hoa lệ mạ vàng bộ. Người này chính là Áng Nghèo muốn tới gặp người, ma dược Mị Đỏ Dạ. Áng tiếng bước chân, hiển nhiên gây nên Mị Đỏ Dạ chú ý, hắn ngẩng đầu nhìn qua. Mị Đỏ Dạ dùng ánh mắt tò mò đem Áng từ trên xuống dưới quan sát một phen, mới cười nói, bất quá mấy năm không gặp, biến hóa của ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Bị đỏ giả ngữ khí để Áng cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái, cái này khiến hắn lập tức hồi tưởng lại mấy năm trước tại ma dược phòng nhỏ học tập một quãng thời gian. Áng nghèo nở nụ cười, bị đỏ giả đại nhân biến hóa cũng cho ta rất kinh ngạc, ta có thay đổi gì? Bị đỏ giả sửng sốt một chút, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bị đỏ giả đại nhân xuyên chỉnh trọng như vậy quần áo trang điểm. Áng nghèo trả lời, bị đỏ giả biểu lộ trở nên có chút cổ quái, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngươi cho rằng ta nghĩ xuyên mặc đồ này à? Nếu không phải là bị hắn cho hố, để ta trước thời hạn tỏa chấn. Ai, không nói. Bị đỏ ra nhìn về phía A Nghèo, về sau ngươi liền biết, nói không chừng ngươi cũng có một ngày như vậy. Ta cũng có một ngày như vậy. A Nghèo một mặt nghi hoặc, không biết là có ý tứ gì. Bị đỏ ra cũng không giải thích, thả ra trong tay tạp chí. A Nghèo chú ý tới, tạp chí trang bìa chính là hắn chân dung, chân nhân cùng chân dung vào đúng lúc này giao hội, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Cuối cùng, A Nghèo rời đi ánh mắt, thực tế là cảm thấy xấu hổ. Bị đỏ ra nở nụ cười. Gần nhất tiên không cơ giới thành tạp chí xã, coi ngươi là chuyên đề tới làm, 10 bản tạp chí 9 bản đều là ngươi trang địa. À, trước đó mang Ly ông đi mua hình đô dạ ngữ thời điểm đã từng gặp qua loại chiến trận này, lúc này từ trong miệng Mị Đỏ Dạ nói ra, vẫn như cũng cảm thấy rất xấu hổ. À, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đúng rồi, Mị Đỏ Dạ đại nhân, ngươi tìm ta tới có chuyện gì không? Tấu chương xong, chương 1369, kỳ huyễn cơ giới thành chương 1369, kỳ huyễn cơ giới thành ạ nghèo đi theo Mị Đỏ Dạ sau lưng, hướng u tính hẹp dài hành lang chỗ sâu đi đến. Bị đỏ dạ không có nói cho A Nghèo gọi hắn tới nguyên nhân, mà là dùng thần bí ngữ khí nói cho A Nghèo, để hắn cùng đi theo liền biết. Bị đỏ dạ đại nhân, nghiên cứu viện làm sao lạnh tanh như vậy? Những người khác đâu? Tại đi một đoạn tĩnh mịch đường dài về sau, A Nghèo nhịn không được hỏi. Những người khác? Nghiên cứu viện bình thường liền không có người, chỉ có tại một kiện vật phẩm trọng yếu phát biểu thời điểm mới có người trở về. Bị đỏ dạ nói đến đây lúc, có chút thở dài nói, thật hy vọng viện trưởng món kia vật phẩm có thể mau chóng hoàn thiện phát biểu, dạng này, những người kia khẳng định liền sẽ trở về. Nói không chừng đến lúc đó cũng có thể tìm tới thay thế ta tọa chấn nghiên cứu viện người. À nghèo nghe được dấu hỏi đầy đầu. Ở trong lòng của hắn, nghiên cứu viện địa vị hẳn là vô cùng cao thượng, vô số luyện kim thuật sĩ trô hướng về chi địa. Làm sao từ trong miệng Mị Đỏ Dạ nói ra, mang rõ ràng chán ghét mà vứt bỏ cảm giác đâu? Mị Đỏ Dạ cũng không có giải thích vì sao trong giọng nói mang bất đắc dĩ cùng chán ghét mà vứt bỏ, mà là đổi đề tài, trò chuyện lên những cái tiêu nghiên cứu viện thành viên đến. Bây giờ nghiên cứu viện đăng ký thành viên không đủ 100 người, nhưng rất nhiều người cũng đã mất đi liên lạc, hoặc là cũng chết, hoặc chính là rời đi phương thế giới này. Chân chính còn có liên hệ, kỳ thật cũng liền hơn 30 người. Bị đỏ dạ, cái này hơn 30 người bên trong, kỳ thật tuyệt đại đa số đều giống như ngươi, cũng không phải là thiên không cơ giới thành người, mà là đến từ các đại vu sư tổ chức. Trong ngày thường, bọn hắn cũng không đóng quân tại thiên không cơ giới thành, chỉ có làm nghiên cứu viện có sản phẩm mới tuyên bố, bọn hắn mới có thể nghe tin lập tức hành động, chạy tới đầu tiên. Bị đỏ dạ nói đến đây lúc, quay đầu nhìn về phía A Nghèo, ngươi biết bọn hắn vì sao lại tới sao? A Nghèo trầm ngâm một lát, hồi đáp, là học tập mới nhất kỹ thuật. Muốn học kỹ thuật, bọn hắn sớm tại cái này sản phẩm bắt đầu nghiên cứu thời điểm, liền đã lưu ý. Mị Đỏ Dạ cười nói, ngươi không ngại suy nghĩ lại một chút. Không phải vì học tập kỹ thuật, chẳng lẽ là vì thu hoạch tin tức? À ngươi chần chờ một lát, đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Không sai. Mị Đỏ Dạ gật đầu nói, bọn họ đích xác là vì ngay lập tức đem loại này sản phẩm mới tư liệu, mang về riêng phần mình vu sư tổ chức. Bởi vì nghiên cứu viện nghiên cứu ra được đồ vật, cơ bản đều là tính thực dụng cùng hiện dùng tính cực cao, lại khó mà bị thay thế tác phẩm. Đối với vu sư tổ chức mà nói, tự nhiên ngay lập tức liền sẽ đến đây tìm hiểu tin tức. Nếu như đối tự thân hữu dụng, vậy liền có thể trước thời hạn đến tiến hành mua. Chính như quan tinh giáo đường mỗi lần ngày xem sao thời điểm, bình thường tản mát tại các tổ chức lớn tiên đoán vu sư vì sao tụ tập xuất hiện, còn không phải liền là vì đạt được mới nhất tin tức. Ngươi hiện tại hẳn là hiểu rõ vì sao dã man hang động vị trí khu vực được xưng là luyện kim hoang mạc a. Bởi vì dã man hang động không có nghiên cứu viện thành viên. A Nghèo trả lời. Không sai. Hoặc là nói, lúc trước không có, bây giờ chẳng phải có. Mỹ Đỏ Dạ có ý riêng liếc A Nghèo liếc mắt. A Nghèo có chút không biết nên nói cái gì cho phải, dựa theo Mỹ Đỏ Dạ ý tứ, hắn tương lai liền biến thành dã man hang động cùng nghiên cứu viện ở giữa ống loa. Hoặc là nói tin tức môi giới trung gian thương. Cái này luôn cảm giác có chút. Ngươi cho rằng sẽ rất phiền phức sao? Nếu quả thật phiền phức, kia từng cái luyện kim đại sư sẽ cố ý chạy về đến. Mỹ Đỏ Dạ liếc mắt liền thấy xuyên A Nghèo ý nghĩ, cười nói, đến lúc đó ngươi liền biết. Tri thức giá trị, lợi ích nhưng đủ, còn có tình trao đổi, mỗi một dạng cũng sẽ không để người đến hối hận. Bọn hắn vừa đi vừa tán gẫu, lúc này lại là đi tới một cái đại sảnh. Đại sảnh này trống rỗng, trừ nơi cuối cùng có một cái máy móc ngoài cửa lớn, chỉ có tại ở giữa nhất vị trí, có một loại như sân khấu cao điểm, bất quá trên sân khấu cũng không có bất luận kẻ nào, mà là một cái trưng bày dương. Ngoại hình cùng trước đó A Nghèo nhìn thấy trưng bày dương không sai biệt lắm, nhưng có một chút khác biệt, cực kỳ phức tạp, cực điểm xa hoa. Chỉ là trưng bày dương chế tạo dùng tại, lấy A Nghèo mắt thường đến xem, đều có thể phát hiện mấy loại cực kỳ hi hữu vật liệu. Càng không nói đến, cái này trưng bày dương mặt trên còn có ma năng trận cùng minh văn. Trừ cái đó ra, trưng bày dương vị trí cũng là một cái nghi thức đài trung tâm, có thể thấy được nó vẫn còn một loại không biết nghi thức dưới sự bảo hộ. Như thế nghiêm phòng, trưng bày trong dương vật phẩm, không biết sẽ là như thế nào chân quý. A Nghèo nhịn không được nhìn lại. Bất quá hắn vô luận dùng cái gì góc độ đi nhìn, bên trong đều trống rỗng, không tồn tại bất luận cái gì vật phẩm. Chẳng lẽ là một loại cần trạng thái đặc thù tài năng quan sát được đồ vật? A Nghèo nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đỏ Dạ, chờ mong từ trong miệng hắn được đến giải thích. Bất quá, làm A Nghèo nhìn về phía Mỹ Đỏ Dạ thời điểm, mới phát hiện hắn cũng đang nhìn cái kia duy nhất trưng bày dương, trong ánh mắt còn ẩn ẩn mang một tia thẫn thờ. Nơi đó là vì cái nào đó thần bí chi vật chỗ dự lưu trưng bày dương. Thần bí chi vật? A Nghèo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ý của ngươi là có người đã từng luyện chế qua thần bí chi vật? Mỹ Đỏ Dạ trầm mặc một lát, gật gật đầu, mặc dù luyện chế ra đến, nhưng hậu quả lại không phải tốt đẹp như vậy. Mỹ Đỏ Dạ lẳng lặng hướng đi trưng bày dương, khi hắn tới gần nghi thức vòng thời điểm, trước mặt trống rỗng hiện ra một cái màn hình. Trong màn ảnh viết một hàng chữ, danh tự, không biết, hộp luân hồi, hiệu quả, không biết, người sáng tạo, Rồ Xạ. Sdip Rồ Xạ. Sdip, anh chưa từng nghe qua cái tên này, hắn lúc đầu muốn từ trong miệng Mỹ Đỏ Dạ hỏi thăm đáp án, bất quá Mỹ Đỏ Dạ đối với người ấy sự ấy lại là bảo trì im miệng không nói. Mỹ Đỏ Dạ hiển nhiên không nguyện ý nói chuyện nhiều, chỉ là thản nhiên nói, cái này thần bí chi vật mặc dù không tại cái này, nhưng thất lạc có khi chưa chắc là tiếc nuối. Đi thôi, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết liên quan tới chuyện của hắn, hiện tại nghe nhiều vô ích. A Nghèo cũng không phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng người, chỉ bất quá hắn có chút hiếu kỳ, một cái đã đạt đến lĩnh vực thần bí luyện kim thuật sĩ, theo lý thuyết hẳn là rất nổi danh a. Vì sao hắn không chỉ có chưa từng nghe qua, mà lại Mỹ Đỏ Dạ nhìn qua cũng không nguyện ý đối với này nói chuyện nhiều đâu. Lắc đầu, đem nghi hoặc kiềm chế ở trong lòng, A Nghèo tiếp tục đi theo Mỹ Đỏ Dạ đi lên phía trước. Cuối cùng, bọn hắn ngừng tại trong đại sảnh duy nhất máy móc trước cổng chính. Mỹ Đỏ Dạ nói, ngươi trước đó có thể ở bên ngoài nhìn thấy nghiên cứu viện đỉnh tháp, có một cái hình bầu dục kiến trúc. A Nghèo gật đầu, chẳng lẽ phía sau cửa chính là cái kia kiến trúc? Mỹ Đỏ Dạ, không sai. Ngươi không phải một mực hiếu kỳ, rõ ràng là nghiên cứu viện, vì sao tất cả đều là trưng bày dương đâu? Phía sau cửa chính là đáp án. Mỹ Đỏ Dạ ra hiệu Áng cầm đi ra ngoài cấm thẻ. Theo thẻ gác cổng xuất hiện, cánh cửa này tựa như là đang sống, tất cả kim loại biến thành xúc tu, vặn vẹo lên mở rộng một cái thông đạo. Quang mang chói mắt theo thông đạo phía sau phát ra. Đợi đến con mắt dần dần thích ứng tia sáng lúc, Áng hướng trong thông đạo xem xét, con mắt nháy mắt chừng đến tròn vo, con ngươi cũng đông nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Đây là một tòa thành thị. Hiện ra ở trước mặt Áng Nghèo, chính là một tòa bị máy móc thao túng vận chuyển sắt thép thành thị. Tại Áng kinh lăng nhìn trước mắt một màn này thời điểm, một con chim nhỏ bay nhảy từ bên trong cửa bay ra, lơ lửng ở trước mặt của Áng Nghèo. Tập trung nhìn vào, cái này chim nhỏ căn bản không phải vật sống, mà là từ đồng tao chế tạo, hai cánh lóe ra kim loại sáng bóng, con mắt khảm nạm bồ câu huyết hồng bảo thạch máy móc chim nhỏ. Kỳ huyễn cơ giới thành khó được đến máu mới, dẫn hắn vào đi. Một đạo mang lời ủ rũ vị thanh âm, theo máy móc chim nhỏ trong miệng phát ra. Máy móc chim nhỏ nói lời này về sau, liền bay nhảy cánh bay vào trong thông đạo, ngừng tại một cây sắt thép cao trụ bên trên. Mỹ Đỏ Dạ thì đối với Áng Nghèo nói, đi thôi, người nào đó thế nhưng là một mực chờ mong ngươi lấy đến. Người nào đó? Là ai? Áng còn không có lấy lại tinh thần, hắn nghi hoặc nhìn Mỹ Đỏ Dạ. Mỹ Đỏ Dạ lại là đối với hắn thần bí cười cười, không nói một câu dẫn đầu bước vào tòa này danh xứng với thực kỳ huyễn cơ giới thành. Áng theo Mỹ Đỏ Dạ đi vào thông đạo về sau, phát hiện đây là một cái kiến trúc tại to lớn sắt thép trong không gian thành thị, trung điệp đan sen, tất cả hắn tưởng rằng phòng ốc địa phương, bên trong tất cả đều là bánh răng máy móc, cũng không biết tên hơi nước công cụ. Đây là kỳ huyễn cơ giới thành, vô luận là vẻ ngoài hay là danh tự, đều là người nào đó ác thú vị. Mỹ Đỏ Dạ lời nói vẫn chưa xong, sắt thép cao trụ bên trên máy móc chim nhỏ liền mở ra nói, cái gì gọi là ác thú vị, đây là mang theo mãnh liệt người sắt thái đặc biệt thích. Ngươi không cảm thấy, cùng thiên không cơ giới thành vừa vận hình thành đối ứng sao? Mỹ Đỏ Dạ không để ý máy móc chim nhỏ, mà là mang Áng tiếp tục dọc theo kim loại cầu thang đi lên. Kỳ thật nói trắng ra, nơi này chính là chân chính nghiên cứu viện, hoặc là nói nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Không sai, nơi này có dùng chung cỡ lớn phòng thí nghiệm, còn bị nghiên cứu viện tất cả thành viên đơn độc phòng thí nghiệm. Lúc này nói chuyện chính là một cái nửa người bao trùm máy móc nhỏ con, cũng vẫn như cũng ngừng tại sắt thép cao trụ bên trên, thanh âm vẫn như cũng là trước kia nghe tới lười mệt mỏi thanh âm. Mị Đỏ Dạ đích xác có đơn độc phòng thí nghiệm, mà lại phân phối cũng 10 phần đỉnh cấp, bất quá lưu tại nơi này liền muốn chịu đựng người nào đó quấy rối. Cái gì gọi là quấy rối? Đây là giao lưu.
Giao lưu?
Hiểu không? Đứng tại cái nào đó bánh răng đồng hồ đỉnh chót quả đen, phẫn nộ phản bác. Mị Đỏ Dạ nhún nhún vai, chỉ vào không biết chỗ, một bộ ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, tức hồn hển đi biểu lộ. Nếu quả thật chính là giao lưu, tòa thành thị này cũng không đến nỗi lâu dài chỉ có ngươi một người. Mị Đỏ Dạ nói.
Hừ.
Một mảnh không biết chất lỏng lát thành trong hồ, nhảy ra một cái kim quang lóng lánh máy móc cá, hừ lạnh một tiếng, vây đuôi một cái, đem trong hồ chất lỏng đập hướng Mị Đỏ Dạ. Mị Đỏ Dạ thuần thục tẩu vị, né tránh về sau còn đối với A Nghèo nói, cái này trong hồ trang chính là đặc thù điều phối phản ứng dịch, đừng nhìn trước mắt hình thái là ổn định, nhưng chỉ cần tiếp xúc đến vật sống, liền sẽ phát sinh kịch liệt phản ứng. Cái này thuộc về cái nào đó sinh vật luyện kim thuật sĩ ao, kia là một cái rất hung tàn người, ngươi về sau tới đây tận lực rời xa cái này ao. A Nghèo kỳ thật đến bây giờ cũng còn choáng váng, bất quá nghe tới sinh vật luyện kim, trong đầu của hắn lập tức tung ra hai cái danh tự, bậc phần cùng Độc Lạ. Độc Lạ nói đến cũng là một cái cực kỳ hung tàn vũ sư, Mị Đỏ Dạ nói sẽ không phải là nàng a. Lúc này, tại đi qua dài dằng dặc cầu thang về sau, bọn hắn rốt cục đến mục đích, tòa này kỳ huyễn cơ giới thành điểm cao nhất, sáng tạo địa đường. Tấu chương xong, chương 1370, tinh phân chương 1370, tinh phân sáng tạo địa đường kỳ thật cũng không có chỗ đặc thù gì, chính là lớn một chút máy móc phòng ốc, ở khắp mọi nơi bánh răng, dây xích, các loại khác biệt công năng máy móc kết cấu, để tòa này phòng ốc bị bảo vệ đến điểm cao nhất. Tại điện đường đại môn hai bên, mỗi nơi đứng một cây sắt thép cao trụ. A Nghèo mới đi đến điện đường đại môn, còn không có bước vào, liền nghe tới một thanh âm, hoan nên thành viên mới đến sáng tạo địa đường. Ta gọi Antonio, là thủ hộ điện đường đại môn thần linh. A Nghèo ngẩng đầu nhìn lại, nói chuyện lại là bên trái sắt thép cao trụ ngồi một cái mang theo lễ phép đồng trao ra máy móc sư tử, nó miệng há ra hợp lại ở giữa, còn có thể nhìn thấy bên trong bánh răng. Úc, Antonio, ngươi mai hùng để ta lần đầu tiên liền châm luân. Nếu như ta gặp phải nguy hiểm, có thể tới tìm ngươi sao, thân ái Antonio. Lúc này nói chuyện, lại là bên phải sắt thép cao trụ bên trên một cái xoay tròn vũ nữ, đồng dạng cũng là máy móc cấu tạo, nhìn qua có điểm giống hộp âm nhạc bên trong khiêu vũ bé con. Đương nhiên có thể, ta đã đang thủ hộ điện đường, cũng tương tự đang thủ hộ ngươi, ta Nạp Ni Toa. Vừa nói một lời, tràn ngập để người cảm thấy hoang đường buồn cười hí kịch hang, trọng yếu nhất chính là, Mị Đỏ Dạ mặt đen lên nghe xong đoạn đối thoại này, mà không biểu tình mà nói, van cầu ngươi, lần sau tinh phân thời điểm, kỳ thật có thể thuận tiện thay đổi thanh tuyến. Đều dùng đồng dạng thanh tuyến nói chuyện, ta sẽ cho rằng đây không phải là xoay tròn vũ nữ, mà là một cái xoay tròn vũ nam. Ang cảm thấy buồn cười nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn tiếng nói đều là đồng dạng thanh tuyến, chính là trước đó cái kia lười mệt mỏi giọng nam. Dùng thanh âm gì cũng không trọng yếu chính là muốn biểu đạt ý tứ. Xoay tròn vũ nữ dừng lại xoay tròn, nhất định dừng lại cúi đầu xuống, lạnh buốt ánh mắt cùng Ang nghèo nhìn nhau, thành viên mới, Antonio là chân thật tồn tại linh a, làm ngươi ở vào nghiên cứu viện trong phạm vi, nếu như ngươi cảm giác được nguy hiểm, chỉ cần ngươi kêu gọi Antonio, nó sẽ ngay lập tức bảo hộ ngươi an toàn. Ang nghèo một mặt nghi hoặc, ở bên trong nghiên cứu viện còn có thể gặp được nguy hiểm gì? Thí dụ như ngươi cùng cái nào đó luyện kim thuật sĩ quan hệ không tốt, hắn muốn tại nghiên cứu viện đối phó ngươi, lại thí dụ như ngươi làm thí nghiệm gặp được cái gì cũng chưa biết phong hiểm, Antonio liền sẽ trở thành ngươi thủ hộ linh. Xoay tròn vũ nữ sau khi nói xong, lại lần nữa bắt đầu xoay tròn, đồng phát ra y y y nhà nhà ca hát âm thanh. Mị Đỏ Dạ lúc này cũng đối A Nghèo nói, hắn nói không sai, Antonio là nghiên cứu viện linh, ngươi có bất kỳ sự tình, bất kể có phải hay không là nguy hiểm, đều có thể kêu gọi nó. Nó có thể so sánh người nào đó, đáng tin hơn nhiều. Phía sau một trận âm phong thổi qua, A Nghèo luôn cảm thấy Mị Đỏ Dạ trong miệng người nào đó lúc này hẳn là tại thâm trầm nhìn xem bọn hắn. Đi vào đi, ngươi không phải hỏi ta bảo ngươi đến nghiên cứu viện làm cái gì sao? Mị Đỏ Dạ dẫn đầu đi lên trước. Kỳ thật chính là cái nào đó người không đáng tin cậy, muốn gặp ngươi một chút. Sáng tạo điện đường đại môn bị đẩy ra, Áng cùng Mị Đỏ Dạ tùy theo đi vào. Áng trước đó tưởng tượng qua nghiên cứu viện bộ dáng, kỳ thật chính là các loại bàn thí nghiệm, các loại thí nghiệm công cụ. Bất quá đến trước đó mới thôi, Áng nghèo đều không có nhìn thấy loại cảnh tượng này, thẳng đến lúc này. Sáng tạo trong điện đường cũng không dành bỏ đại điện, mà là một tòa cao tới mấy chục mét, phân trọn vẹn 6 tầng phòng thí nghiệm. Mỗi một tầng trong phòng thí nghiệm đều có thể nhìn thấy bóng người nhốn nháo. Tất cả mọi người tới lui lui làm lấy khác biệt phân công. Hoàn toàn phù hợp ảnh trước đó tưởng tượng náo nhiệt chẳng cảnh. Bất quá, khi hắn nhìn chăm chú đi quan sát thời điểm, liền sẽ phát hiện, những này chuyên chú làm lấy thí nghiệm công tác, căn bản không phải chân nhân, mà là từng cái khớp nối đều bại lộ tại bên ngoài người máy. Liếc nhìn lại, 6 tầng trong phòng thí nghiệm, tối thiểu có hơn ngàn cái người máy. A Nghèo nhìn một mặt rung động, hắn biết có chút luyện kim thuật sĩ sẽ dùng luyện kim khôi lỗi một loại không phải sinh mạng thể xem như trợ thủ, nhưng nhiều như vậy người máy tại làm luyện kim thí nghiệm, vẫn là để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghiên cứu viện phòng thí nghiệm đều là như vậy sao? A Nghèo nhịn không được hỏi. Mị Đỏ Dạ lắc đầu, chỉ có người nào đó mới có thể như thế lười biếng. Lười biếng? Cũng không phải là a, dù sao tư chất của ta như thế bình thường, chỉ có thể dùng càng nhiều người máy thông qua liệt kê pháp, giúp ta nghiệm chứng phỏng đoán, lúc này mới có thể để ta tại đông đảo khả năng bên trong tìm kiếm được thích hợp nhất. Nhan nhã lười biếng thanh âm theo bên cạnh thân chuyển đến. A Nghèo vốn cho là, lại là như bên ngoài máy móc chim nhỏ, máy móc sư tử, là Mị Đỏ Dạ trong miệng người nào đó tinh phân biểu diễn, nhưng nhìn lại mới phát hiện, nói chuyện chính là một cái ngồi ở trước bàn sách tuổi trẻ nam tử. Trên bàn của hắn bày đầy các loại tư liệu văn kiện, lầu thí nghiệm bên trong còn không ngừng có máy móc bút bê đi tới, cầm trong tay tư liệu đưa cho hắn. A Nghèo nhìn lại thời điểm, liền gặp được một cái theo 6 tầng trong phòng thí nghiệm bay xuống người máy, đem một phần tư liệu chuyển tới nói, "Viện trưởng, đây là mới nhất kết quả khảo nghiệm, cánh tay phải nhận áp lực tại cải tiến về sau, giảm bớt 2 tỷ lệ hao tổn." "Chỉ là giảm bớt tỷ lệ hao tổn, không có cái khác tính năng bên trên đề cao sao?" Nam tử trẻ tuổi nhíu nhíu mày, cầm tư liệu nhìn một chút, cái này mấy điểm giữ lại, cái khác ghi chép tài liệu, sau đó lấy thứ 1737 đầu cải tiến phương pháp, lại thí nghiệm một lần. Người máy cầm cải tiến phương pháp, một lần nữa trở lại 6 tầng phòng thí nghiệm, bởi vì nơi này mỗi một tầng phòng thí nghiệm tất cả đều là dùng trong suốt pha lê đến ngăn cách, cho nên ạng có thể rõ ràng nhìn thấy, người máy này ngẫu một lần phòng thí nghiệm, lập tức liền sẽ đạt được cải tiến phương pháp nói cho cả tầng lầu B, không bao lâu hết thảy mọi người ồ ồ bắt đầu chuyển động. Lầu 6 tất cả người máy đều là nghiên cứu đồng dạng đồ vật. Ạng nghe hỏi, Mị Đỏ dạ lắc đầu, không đơn thuần là lầu 6, trong này tất cả tầng lầu đều tại nghiên cứu đồng dạng đồ vật, bất quá bộ vị không giống nhau thôi. Mị Đỏ dạ dừng một chút, nhìn về phía Ạng nghèo, nói đến nghiên cứu đồ vật kỳ thật cùng ngươi còn có chút liên quan. Cùng ta có liên quan. Mị Đỏ dạ gật đầu, ngươi còn nhớ rõ, ngươi cho ngươi vị bằng hữu kia luyện chế cánh tay sao? Ang sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới mấy năm trước tại Mị Đỏ dạ nơi đó học tập thời điểm, hắn đã từng đề cập tới một vật, máy móc vũ trang. Không sai, chính là máy móc vũ trang. Mị Đỏ dạ cười nói, ngươi thiết kế cái kia cánh tay máy bản vẽ, thế nhưng là cho người nào đó rất lớn dẫn dắt. Mị Đỏ dạ chưa hề nói chính là, lúc trước cũng chính là bởi vì người nào đó tự mình nhìn thấy cái kia cánh tay bản vẽ, đồng thời còn chứng kiến Ảng cho hắn bằng hữu càng thay đổi tình cảnh, mới có thể để tâm niệm hắn khẽ động, đem nghiên cứu viện thẻ gác cổng cho Ảng nghèo. Mị Đỏ dạ trong miệng người nào đó lúc này cũng đi tới. Mị Đỏ dạ nói không sai, ngươi chế tác cánh tay máy, cho ta rất lớn dẫn dắt. Người tới cười mị mị mà nói, ta làm điệu xệ, hoan nên sự gia nhập của ngươi. Mâu. Tư. Ảng kinh ngạc nhìn trước mắt cái này anh tuấn thanh niên, hắn chính làm điệu xệ. Cái kia ngoại giới nghe đồn, thiên không cơ giới thành hai vị thành chủ một trong, cũng là trước mắt công nhận mạnh nhất máy móc luyện kim thuật sĩ người tầm thường điệu xệ. A Nghèo vẫn còn trong rung động, liền làm tự giới thiệu thời điểm, cũng còn có chút chất phác. Niệu Sệ sau khi nghe xong, vẫn như cũ cười híp mắt nói, ta kỳ thật so ngươi tưởng tượng còn muốn hiểu rõ hơn ngươi. Niệu Sệ dừng một chút, lời nói xoay chuyển, nói đến, ta rất chờ mong ngươi đã từng cho ta đề cập qua cơ giáp khái niệm. Hy vọng có một ngày, có thể tận mắt chứng kiến đến đâu. A Nghèo giấu hỏi đầy đầu, hắn lúc nào cho Niệu Sệ đề cập qua cơ giáp khái niệm, hắn chỉ cùng Mì Đỏ Dạ nói qua. Chẳng lẽ là Mì Đỏ Dạ cho Niệu Sệ nói? Tại Áng âm thầm nghi hoặc thời điểm, Mì Đỏ Dạ nói khẽ, ngươi cho rằng ta có quyền lợi tặng cho ngươi nghiên cứu viện thẻ gác cổng sao? Lúc trước cho bằng hữu của ngươi lắp đặt cánh tay máy thời điểm, kỳ thật ở đây cũng không phải là ta, mà là cái nào đó rất thích tinh phân người biến thành ta bộ dáng. Mị Đỏ Dạ lời nói, để Áng cảm thấy có chút kỳ huyễn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như còn thật sự là như thế. Bao quát sấn đỡ trước đó đều âm thầm nâng lên, chỉ có nghiên cứu viện viện trưởng mới có tư cách cấp cho thẻ gác cổng, mà bây giờ nghiên cứu viện viện trưởng cũng không phải là Mị Đỏ Dạ, mà là Diệu Sệ. Cái nào đó rất thích tinh phân người quay đầu, dùng thân thiết ánh mắt liếc nhìn Mị Đỏ Dạ, trong mắt từ ái cơ hồ tràn đầy đi ra. Xem ra chúng ta ma dược đại sư không chỉ có trước thời hạn tiếp nhận tọa chấn nghiên cứu viện tư cách, hiện tại còn dự định kéo dài tọa chấn thời gian sao? Thật là làm cho ta cảm động. Mị Đỏ Dạ manh lắc đầu, ta không phải, ta không có, đừng nói mỏ. Niệu Sệ nhếch miệng lên, không để ý đến Mị Đỏ Dạ run rẩy thân thể, mà là nhìn về phía A Nghèo, trước đó rất muốn cùng ngươi giao lưu trao đổi cơ giáp khái niệm, bây giờ ngươi tới thật đúng lúc, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện. A Nghèo giật mình ngây ra một lúc, Niệu Sệ đại nhân gọi ta đến chính là vì việc này sao? Tìm ngươi đến có ẩn tình khác, bất quá so với những cái kia không trọng yếu sự tình, hiện tại ta càng muốn tìm hiểu một chút, ngươi đã từng đề cập tới cơ giáp khái niệm. Niệu Sệ vỗ tay phát ra tiếng, mặt đất trống rông xuất hiện mấy trường cái bàn. Ra hiệu Ảng sau khi ngồi xuống, Niệu Sệ cũng không làm cái khác chào hỏi, trực tiếp hỏi lên quan tâm sự tình. Liên quan tới cơ giáp khái niệm, Ảng nghèo đã từng cùng Mị Đỏ Dạ xâm nhập trao đổi qua, lúc ấy Ảng nghèo cũng cẩn thận nghiên cứu 3D bắt bên trong tư liệu, cho nên bây giờ nói đến cũng là chưa phát giác lạ lẫm. A Nghèo chỗ trình bày cơ giáp khái niệm là thoát thai từ địa cầu quân sự khoa học kỹ thuật, bất quá vẹn vẹn là đại cương như thế, chi tiết bộ phận Ảng còn là lấy một cái luyện kim thuật sĩ quan điểm đến tường thuật. Niệu Sệ nghe được liên tục gật đầu, đợi đến Ảng trình bày xong, hắn lập tức đem chính mình hiếu kỳ mấy vấn đề xét ra. Trong đó rất nhiều vấn đề đều 10 phần bén nhọn, Ảng có thể trả lời, cũng có đáp không lên. Mà đáp không lên vấn đề, phần lớn là bởi vì hai loại văn minh khác nhau tạo thành khác biệt. A Nghèo muốn dùng luyện kim thuật sĩ phương pháp đến phục chế một cái địa cầu cơ giáp, cần cải tiến địa phương rất nhiều, mà những này đều cần lâu dài nghiên cứu. Áng tự nhiên không có khả năng lập tức liền nói ra đáp án. Bất quá, Áng nghèo nói tới những nội dung này, cũng đã để Mị Sệ cảm thấy phi thường hài lòng. Mặc dù Áng có chút vấn đề vẫn chỉ là đưa ra tưởng tượng, những này tưởng tượng cũng rõ ràng không hợp lý, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, dù sao luyện kim bản thân sẽ xuất hiện trùng điệp vấn đề, mà vấn đề xuất hiện, chỉ cần đi giải quyết liền có thể. Tấu chương xong, chương 1371, chứng kiến nghi thức chương 1371, chứng kiến nghi thức đợi đến thảo luận không sai biệt lắm lúc, Điệu Sệ cũng đem chính mình trước mắt ngay tại chế tác máy móc vũ trang, lộ ra ngoài ở trước mặt Áng nghèo. Máy móc vũ trang đích sắc cùng cơ giáp có chút tương tự, nhưng là so với tiến thêm một bước toàn bao trùm lại tự động thao tác cơ giáp khái niệm, máy móc vũ trang càng giống là mặc thức xương vào ngoài, cái này khiến Ảng nghèo liên tưởng đến chính mình Huyễn Chi. Bất quá, cẩn thận so sánh về sau, còn là cùng Huyễn Chi có chênh lệch. Huyễn Chi thuộc về nhục thân càng mạnh, bản thân nó liền càng mạnh. Nhưng máy móc vũ trang là luyện kim thuật sĩ kỹ thuật càng mạnh, nó hiệu quả càng mạnh. đơn thuần liền tiềm lực đến nói, Ang cảm thấy Huyễn Chi khả năng càng hơn một bậc. Nhưng máy móc vũ trang thắng ở giản lược, mà lại nó có thể phụ ma, cũng có thể cố hóa thuật pháp, có các loại phương thức tăng cường nó, đồng thời tùy thời có thể thay đổi, cũng sẽ không tiêu hao bản thân ma nguyên. Tóm lại mà nói, cả hai tới một mức độ nào đó tương tự, nhưng đều có ưu điểm. Tại Ang nghèo đến xem, không cân nhắc nhục thân cường độ lời nói, chỉ nói Huyễn Chi cùng máy móc vũ trang so sánh, máy móc vũ trang một khi thành hình khẳng định sẽ càng hơn một bậc. Niệu Sệ giới thiệu xong chính mình máy móc vũ trang về sau, đối với Áng Nghèo đưa ra một điều thỉnh cầu, ta có thể đem như lời ngươi nói một chút ý nghĩ, dung nhập bây giờ ngay tại chế tác máy móc vũ trang bên trong sao? Niệu Sệ dừng một chút, đương nhiên, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, sẽ cho ngươi tương ứng đền bù. Áng sửng sốt một chút, hắn kỳ thật nói tới chỉ là ý nghĩ cùng khái niệm, cách chân chính chứng thực còn rất dài một khoảng cách. Nếu như Niệu Sệ muốn đem những ý nghĩ này chứng thực, trong này muốn đi đường chỉ sợ rất xa. Mà lại, lúc trước hắn lời nói, nguyên bản cũng cùng Mỹ Đỏ Dạ nói qua, cho nên Áng Nghèo ngược lại là không có nghĩ qua của mình quý. A Nghèo gật gật đầu, đương nhiên có thể, kỳ thật không cần cho cái gì bổ. Khu khu. A Nghèo lời còn chưa nói hết, Mị Đỏ Dạ đột nhiên ho khan một tiếng đánh gậy A Nghèo. A Nghèo nghi hoặc nhìn qua lúc, Mị Đỏ Dạ cho hắn ném cái ánh mắt. A Nghèo cái hiểu cái không gật đầu, tiếp tục nói, ta rất chờ mong dung nhập cơ giáp khái niệm về sau, máy móc vũ trang sẽ hiện ra như thế nào bộ dáng. Niệu Sệ cũng chú ý tới Mị Đỏ Dạ ánh mắt, Niệu Sệ đáy mắt hiện lên ánh quang, nhưng biểu lộ lại là không có biến hóa. Bây giờ có như lời ngươi nói cơ giáp khái niệm, như thế để ta đình trệ thật lâu tư duy, có ý nghĩ mới. Đoán chừng không bao lâu, thành phẩm liền sẽ ra lò. Đến lúc đó, ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. A Nghèo gật đầu, đáy mắt cũng hiện hiện vẻ chờ mong. Đồng dạng, ta cũng rất chờ mong như lời ngươi nói cơ giáp. Niệu Sệ nói. A Nghèo gần nhất lại là không có luyện chế cơ giáp dự định, cho nên đối mặt Niệu Sệ kỳ vọng, hắn chỉ có thể bày ra nhưng cười không nói biểu lộ. Tại bầu không khí coi như hòa hợp thời điểm, đột nhiên, một cái màu lam nhạt hình người ánh sáng linh theo mặt đất chui ra. Antonio, ngươi có chuyện gì không? Niệu Sệ nhìn về phía cái kia tản ra lam quang hình người linh, bộ mặt của hắn là mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt. Antonio như cái gia đình quý tộc quản gia, đối với Niệu Sệ nhẹ nhàng cúi đầu, đại nhân, tha thứ ta quấy rầy, trong phòng họp đã có mấy vị chuẩn bị rời đi. Nếu như ngươi lại không đến, đoán chừng những người còn lại số đã không đủ để chứng kiến thành viên mới gia nhập, phải không? Niệu Sệ cầm ra một cái máy móc đồng hồ bỏ túi, liếc nhìn thời gian, lẩm bẩm trong miệng, chúng ta cũng mới nói một giờ, gấp cái gì mà gấp? Antonio vẫn như cũ không nhanh không chậm mà nói, đúng vậy, đại nhân cùng các tiên sinh chỉ trò chuyện một giờ, nhưng trước đó một giờ, ngươi cũng đã đem bọn hắn gọi, cho nên bọn hắn bình quân đã chờ đợi vượt qua 2 giờ. Niệu Sệ hùng hùng hổ hổ đứng người lên, tốt à, vậy hôm nay liền hàn huyên tới cái này đi, trước đi đem việc vặt xử lý. Đây không phải là việc vặt, đây là đời trước liền có nghi thức. Không phải liền là một cái chứng kiến nghi thức sao, cũng không biết tại sao muốn làm như vậy trịnh trọng. Niệu Sệ nói thầm một tiếng, sau đó quay đầu đối với A Nghèo nói, đi thôi, mặc dù đây chỉ là một đi ngang qua sân khấu, nhưng luôn luôn cần kinh nghiệm một lần. Niệu Sệ trước một bước đi về phía trước, Antonio thì quay đầu lại, dùng cái kia mơ hồ khuôn mặt đối với A Nghèo gật gật đầu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bị Đỏ Dạ lúc này cũng nói, gia nhập nghiên cứu viện, đích xác phải có một cái đi ngang qua sân khấu, Niệu Sệ tìm ngươi tới, kỳ thật cũng là vì vậy. Chúng ta đi thôi, đám kia luyện kim thuật sĩ chờ mấy giờ, đoán chừng hơi không kiên nhẫn. Theo Mỹ Đỏ Dạ tự thuật, A Nghèo cũng dần dần rõ ràng cái này cái gọi là đi ngang qua sân khấu, kỳ thật chính là thành viên mới, cần được đến chí ít 10 cái trở lên nghiên cứu viện thành viên gật đầu, mới có thể được công nhận. Đương nhiên, đối với Niệu Sệ mà nói, cái này đích xác là đi cái đi ngang qua sân khấu, bởi vì một khi hắn đồng ý, thành viên khác coi như không thích A Nghèo, cũng sẽ không tận lực ngăn cản. Tại bọn hắn tiến về phòng họp trên đường, Mỹ Đỏ Dạ thấp giọng nói, ngươi nhưng ghi nhớ, Niệu Sệ đã nói muốn cho ngươi đền bù, ngươi tuyệt đối đừng cự tuyệt. Hắn là một cái da mặt dày da hỏa, ngươi cự tuyệt muốn đền bù, hắn khẳng định vui vẻ đáp ứng. Có lẽ đối với ngươi đến nói, cái khái niệm này không tính là gì, nhưng đối với Niệu Sệ mà nói, đây là một loại trên tư duy xung đột. Đối với hắn loại này đẳng cấp luyện kim thuật sĩ, một cái linh cảm đã rất có giá trị, huống chi là trực tiếp tiến hành tư duy giao phong. Mỹ Đỏ Dạ dừng một chút, mà lại hắn cho ngươi đền bù, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, đi tại phía trước nhất Niệu Sệ đã quay người ra sáng tạo địa đường. A Nghèo nguyên bản còn tưởng rằng phòng họp tại sáng tạo trong địa đường, kết quả Niệu Sệ lại là mang lấy bọn hắn dọc theo điện đường bên ngoài đường nhỏ, một mực dán vào giống như vách núi vách tường đi xuống dưới. Chi chữ lộ tuyến không ngừng hướng xuống, không có qua mặt đất, không có qua sâu huyền, sau đó xuyên qua một cái sáng sủa đại môn. A Nghèo chú ý tới, phía sau cửa thế mà là một mảnh treo ngược bầu trời. Cẩn thận đi nhìn mới phát hiện, nơi này thế mà đã tại nghiên cứu viện tòa kia tháp cao ngoại bộ. Xuyên qua sắt thép chế tạo máy móc cầu hình vòm, bọn hắn đến một tòa trôi nổi ở giữa không trung chân trời pháo đài. Trong pháo đài là một cái hình tròn đại sảnh, giữa đại sảnh là một đầu bàn dài, bị đỉnh đầu ánh đèn chỗ chiếu sáng. Mà bàn dài bên ngoài thì là như tòa án khán đài, thiết lập rất nhiều chỗ ngồi. Bất quá lúc này, trên chỗ ngồi không có một ai. Kỳ thật dựa theo nghi thức quy trình đến nói, sẽ có luyện kim thuật sĩ đến tiến hành xem lễ, bất quá lần này sẽ đánh nhịp ngươi gia nhập nghiên cứu viện, là tính đột phá. Cho nên, liền bất một bước này. Mị Đỏ Dạ giải thích nói, liền ngay cả cái kia 10 cái chứng kiến thành viên, kỳ thật đều là cứng rắn kiếm ra đến. Niệu Sệ trực tiếp ngồi xuống bàn dài chủ vị, Áng thì được an bài tại cùng hắn tương đối chủ khách vị. Mị Đỏ Dạ vô vô Áng Nghèo bà bay, sau đó tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Đợi đến Áng Nghèo nhập tọa về sau, mới chú ý tới, đầu này trên bàn dài khoảng chừng hơn 30 cái vị trí, bất quá 1/3 là trống không. mà vào chỗ người, kỳ thật cẩn thận đi nhìn, cũng phát hiện cơ bản đều không phải chân nhân. Tất cả đều là loại nào đó huyễn tượng. Đây cũng không phải nhằm vào ngươi, kỳ thật nghiên cứu viện thành viên phần lớn rất lười, cơ bản mỗi lần chứng kiến nghi thức đều là dùng loại phương thức này hiện thân. Huống chi, lần này bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, viện trưởng đột nhiên muốn mở chứng kiến nghi thức, cho nên rất nhiều thành viên coi như muốn chạy tới, cũng không có cách nào. Người nói chuyện là một cái trung niên nữ tính, nàng đồng dạng không phải chân nhân, mà là một đạo huyễn tượng. Nàng khoảng cách Áng Nghèo gần nhất, an vị tại phía bên phải của hắn. Thấy Áng Nghèo nhìn qua, nàng cười nói, "Ta gọi Bọt Tỷ ạ, bây giờ tại Không Toa Chi Đổi, là dược tề học luyện kim thuật sĩ." Áng có chút câu nệ gật đầu, "Ta gọi Áng Nghèo." "Tên của ngươi, ta thế nhưng là rất quen thuộc." Bọt Tỷ ạ cười nói, "Huynh đô dạng ngữ ta cũng có nhìn nhà." Bọt Tỷ ạ cười tủm tỉm cùng Áng Nghèo nói chuyện, Áng Nghèo đang lắng nghe thời điểm, cũng đang suy tư, hắn luôn cảm thấy giống như ở nơi nào nghe nói qua tên Bọt Tỷ ạ. Mặc dù bởi vì đặc thù nguyên nhân, lần này chứng kiến nghi thức không có rất nhiều thành viên gấp trở về, nhưng trong này lại có một ngoại lệ. Bọt Tỷ ạ nhìn về phía trên bàn cái nào đó ghế, đáy mắt lóe ra để người thấy không rõ tia sáng, lần này còn là bà ngàn năm qua, lần thứ nhất dùng chân thân đến thăm dự, xem ra nàng đối với ngươi rất xem trọng đâu. Áng Nghèo lần theo Bọt Tỷ ạ ánh mắt trông đi qua, ánh mắt sững sờ. Áng không biết nơi này xếp hạng là tính thế nào, nhưng Áng Nghèo đoán chừng, càng đến gần chủ vị, địa vị hẳn là cao hơn. Mà lúc này, tại mỹ sẽ bên trái ngồi chính là Mỹ Đỏ Dạ, phía bên phải của hắn cũng là Bọt Tỷ ạ trong miệng bà nói đến Áng Nghèo cũng một điểm không xa lạ gì. Chính là trước đây không lâu Áng Nghèo mới thấy qua chỉ giáp bà. Móng tay luyện kim phòng chủ nhân. Có lẽ là chú ý tới Áng Nghèo ánh mắt, chỉ giáp bà quay đầu lại liếc nhìn Áng Nghèo, đối với hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Chỉ giáp bà cũng là nghiên cứu viện thành viên. Bọt Tỷ ạ gật gật đầu, đúng vậy, bà không chỉ có là thành viên chính thức, hơn nữa còn là nguyên lão cấp thành viên. Tại ngàn năm trước sáng tạo qua rất nhiều quang huy tác phẩm, bất quá về sau bởi vì một số việc, liền yên tĩnh lại. Áng hình như có sở ngộ gật đầu. Hắn còn nhớ rõ đã từng lần đầu nhìn thấy chỉ giáp bà thời điểm, chỉ giáp bà đã từng nói, tên của ta. Quá lâu, đã quên. Chỉ giáp bà nói lời nói này thời điểm, trong ánh mắt mang xa, có thể thấy được nàng cũng không phải là tại thật quên, chỉ là không muốn nói. Áng không biết chỉ giáp bà có cái gì cố sự, để nàng yên tĩnh lại, không để cho nàng nguyện ý nhắc lại cùng đi qua, bao quát chính nàng danh tự. Nhưng là, có thể tại nghiên cứu viện nhìn thấy cái này cũng coi là quen biết người, Áng Nghèo ngược lại là cảm thấy mấy phần an tâm. Áng khi nhìn đến chỉ giáp bà về sau, cũng đang quan sát trên bàn những người khác. Người bên trong này, Áng cơ bản nhìn qua đều rất quen thuộc, tất cả đều là nam vực tiếng tăm lừng lẫy luyện kim đại sư. Bất quá, thái độ của bọn hắn lại không giống chỉ giáp bà, hoặc là Mỹ Đỏ Dạ bọn người rõ ràng như vậy, trên nét mặt lập lờ nước đôi, ngẫu nhiên nhìn Áng Nghèo liếc mắt, cũng là dò xét cùng hiếu kỳ càng nhiều một điểm. Áng Nghèo cũng nhìn không ra bọn hắn đối với mình là tốt là ác. Bọt Tỷ ạ tựa hồ nhìn ra Áng Nghèo nội tâm suy nghĩ, cười đối với hắn giải thích nói, kỳ thật sẽ lên viện trưởng mà đến, cơ bản đều đã dự định lập trường, sẽ không thế nào. Chân chính sẽ để cho người không thoải mái thành viên, lần này ngược lại là đều chưa từng xuất hiện. Bọt Tỷ ạ nói đến đây lúc, ánh mắt nhìn về phía bàn dài trung đoạn cái nào đó trống không vị trí. Ngươi biết vị trí kia là ai sao? Bọt Tỷ ạ cũng không có trông cậy vào Áng có thể trả lời, tiếp tục nói, ngươi có nghe nói qua chết cảnh của ma? Tấu chương xong, chương 1372, Magus phần chương 1372, Magus phần chết cảnh của ma. Áng Nghèo đông nhiên quay đầu nhìn về phía Bọt Tỷ ạ, trong ánh mắt mang trịnh trọng, ngươi là nói, Độc Lạ nữ vu. Bọt Tỷ ạ gật gật đầu, xem ra ngươi cũng đã được nghe nói nàng uy danh đâu. Độc Lạ cũng là nghiên cứu viện một viên, tại quá khứ chứng kiến trên nghi thức, nàng chưa từng có vắng mặt qua, mà lại vô luận thành viên mới là ai, đều sẽ nhận nàng tử vong uy hiếp. Nói đến, lúc trước ta tiến vào nghiên cứu viện lúc, nàng còn từng uy hiếp ta, muốn đem miệng của ta khe hở bên trên, đem hôi thối thú cửa sau cấy ghép đến trên miệng ta đến. Bọt Tỷ ạ nâng chính mình ví dụ lúc, trong ánh mắt mang một tia lanh ý, đừng tưởng rằng nàng là đang nói đùa, đây là người điên, nàng cái gì đều làm được. Lần này, nàng ngược lại là chưa từng xuất hiện tại chứng kiến nghi thức. Cho nên, vận khí của ngươi kỳ thật vẫn là rất không tệ. Nghe xong Bọt Tỷ ạ lời nói, Áng Nghèo lại là tại nội tâm đoán thầm, không phải hắn vận khí không tệ, mà là Đồng Lạ hiện tại còn ở trong vực sâu sinh tử chạy trốn. Trước đó tại kỳ huyễn cơ giới thành thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ Đồng Lạ có phải hay không là thành viên, không nghĩ tới cuối cùng thật đúng là. Nếu như Đồng Lạ thật xuất hiện ở đây, đoán chừng thật đúng là sẽ nổi tranh chấp, bởi vì người này đích thật là cái không giảng đạo lý. Áng thở dài một hơi, hắn kỳ thật nhận biết lại gặp qua luyện kim thuật sĩ cũng không nhiều, trừ ra dã man hang động người bên ngoài, Đồng Lạ tính một cái khác thì là, không biết, kẻ biến đổi bí ngân rèn lần có phải là nghiên cứu viện thành viên đâu. Áng nghe hỏi. Bọt Tỷ ạ lắc đầu, rèn lần còn kém một điểm, bất quá ta nghe nói, Niệu Sẽ đích sắc có trong bóng tối khảo sát hắn, chúng ta đều coi là dùng không được mấy năm, hắn liền sẽ là thành viên mới, nhưng không nghĩ tới, ngươi tại lúc này hoành không xuất thế. Áng nghe bị nói có chút xấu hổ, hắn lúc đầu nghĩ trả lời đây thật ra là nhân duyên thế hội, nhưng nếu quả thật nói như vậy, có lẽ ngược lại sẽ để cho người cảm thấy hắn không tự tin. Bất quá, không đợi Áng trở về lời nói, Niệu Sẽ đột nhiên ho khan một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trước đây không lâu, ta còn tại cùng Áng Nghèo giao lưu máy móc vũ trang sự tình, quan điểm của hắn cho ta rất lớn dẫn dắt. Ai, vốn đang có thể xâm nhập giao lưu, nhưng nghe Antonio nói, trong các ngươi có người không kiên nhẫn, cho nên không có cách nào, ta chỉ có thể trước tới xử lý chuyện bên này. Niệu Sẽ dừng một chút, ánh mắt quét về phía đám người, gọi các ngươi tới nguyên nhân, trước đó ta cũng cùng các ngươi nói qua, nơi này liền không tái diễn. Ta cũng không thích kéo dài, hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu chứng kiến nghi thức, sớm làm xong, các ngươi cũng có thể sớm một chút giải phóng. Niệu Xê dứt lời, trên bàn đám người liếc nhìn nhau, tựa hồ có lời gì nói, nhưng ai cũng không có chủ động mở miệng. Lúc này, toàn thân tản ra làm quang Antonio đột nhiên xuất hiện ở bên người Niệu Xê, đại nhân, tại chứng kiến trước đó còn cần các thành viên làm ra tỏ thái độ. Niệu Xê nhíu nhíu mày, thật sự là phiền phức, vậy các ngươi có cái gì muốn nói sao? Niệu Xê tiếng nói vừa ra, lên tiếng trước nhất chính là áng nghèo bên cạnh thân họ Tỷ ạ, nàng nhún vai, ta không có lời gì muốn nói, ta đối với áng tiểu đệ đệ rất là xem trọng đâu. Họ Tỷ ạ dứt lời, đối với áng nghèo lộ ra một cái mỉm cười. Có thể rõ ràng nhìn ra, họ Tỷ ạ chủ động thả ra hòa hợp thiện ý áng kỳ thật đến bây giờ cũng còn không có chỉ hoãn qua thần, trước một giây còn tại cùng bẩn phải đánh nhau, một giây sau liền được đưa tới nghiên cứu viện, sau đó còn không có hiểu rõ chính mình muốn làm gì, liền biến thành hiện tại bị nhân phẩm đầu luận đủ tình trạng, biến hóa chi lớn, thực tế còn có chút khó chịu. Bất quá, họ Tỷ ạ cho hắn mỉm cười, lại là để áng ở trong hoàng hốt, hơi cảm giác vui mừng. Họ Tỷ ạ sau khi nói xong, Mị Đỏ Dạ cũng biểu thái, ta cũng rất xem trọng áng nghèo, hắn khác loại tư duy hình thức có lẽ có thể vì nghiên cứu viện rót vào sức sống mới. Mị Đỏ Dạ sau khi nói xong, hội nghị chàng bên trên trầm mặc một hồi lâu, một mực không có người mở miệng. Tại mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, chỉ giáp bà đánh vỡ trầm mặc, ta cũng cho rằng áng có tiềm lực rất mạnh. Chỉ giáp bà tiếng nói vừa ra về sau, một đạo hơi thanh âm cổ quái đột nhiên nói, tiềm lực thuộc về không thể không biết lượng biến đổi, tiềm lực chính là tiềm lực, còn không có hóa thành thực lực. Ở giữa còn có vô số đầu khoảng cách, cần hắn từng cái vượt qua. Ở trước mắt bao người, dài mảnh bàn chính giữa, đột nhiên chậm rãi thêm ra một bóng người, nói ra trước đó cái kia lời nói, cũng chính là người này. Làm bóng người xuất hiện lúc, mọi người tại đây đều nhíu nhíu mày. A Ngẹo nhìn sang, phát hiện đây là một cái hắn chưa từng thấy người, cái mũi trở xuống mang theo một cái màu đen mỏ chim mặt nạ, bén nhọn mà khúc trường, nửa trái khuôn mặt bên trên tất cả đều là máy móc linh kiện, nửa phải khuôn mặt cũng chỉ lộ ra một đôi màu đỏ nhạt mắt. Mang theo khắc họa có bánh răng chân cao mũ, mặc trên người trang phục cũng là tràn ngập bánh răng nguyên tố áo khoác. Cái này xem xét chính là cái khuynh hướng máy móc luyện kim người. Đây là Lý Đạ Tướng hợp hội một vị luyện kim thuật sĩ, tên là Mã Diệu Sơn, ngươi phải chú ý điểm. Họ Tỷ ạ thấp giọng khuyên bảo A Ngẹo. Mã Diệu Sơn. A Ngẹo nghĩ nghĩ, còn là không nghĩ ra hắn là ai. Nhưng là, Lý Đạ Tướng hợp hội hắn lại là không xa lạ gì, bởi vì đây là Sương Nguyệt Liên Minh Hạ Hạt Vu Sư tổ chức một trong. Tựa như là căn nhà bánh kẹo, hát thành bảo chờ một chút là đồng thoại trấn Hạ Hạt tổ chức, Lý Đạ Tướng hợp hội chính là như thế. Bây giờ A cùng Sương Nguyệt quan hệ ở vào phi thường vi diệu giai đoạn, cho nên Mã Diệu Sơn xuất hiện, để đăng ngồi tất cả mọi người nhíu mày lại. Dù sao nơi này là trí cao vô thượng nghiên cứu viện, cho dù là bọn họ đều ngồi đối diện chấn nghiên cứu viện tránh không kịp, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với nghiên cứu viện tình cảm. Bọn hắn cũng không hy vọng ngoại giới gút mắc bị mang vào nghiên cứu viện phòng họp. Nhưng bây giờ Mã Diệu Sơn nói chuyện, bọn hắn cũng không thể đi ngăn cản. Ta nói tới tiềm lực, cùng ngươi lý giải tiềm lực đại khái có chỗ khác biệt. Chỉ giáp bà mở miệng nói, như lời ngươi nói tiềm lực, cũng chính là đến ngươi một bước này liền đến đầu, mà ta nói tiềm lực là nơi càng xa xôi hơn. Có lẽ là bởi vì chỉ giáp bà nói gần nói xa ám phúng, để Mã Diệu Sơn sắc mặt có chút băng lãnh. Xem ra bà là bởi vì truyền ngôn hắn tiếp xúc qua lĩnh vực thần bí mà lựa chọn duy trì hắn rồi. Cũng đúng, dù sao Dỗ Xạ đã từng cũng tiếp xúc qua lĩnh vực thần bí. Dỗ Xạ. A Ngẹo nghe tới một cái tên quen thuộc, trước đây không lâu hắn tại nghiên cứu viện tầng cao nhất nhìn thấy cái kia thần bí chi vật trưng bày dương bên trên ghi lại danh tự chính là Dỗ Xạ. Cho nên nói người này cùng chỉ giáp bà có liên quan gì sao? Truyền ngôn hắn tiếp xúc qua lĩnh vực thần bí. A, đây cũng không phải là truyền ngôn, là thật hay giả, ta tin tưởng trong lòng ngươi nắm chắc. Chỉ giáp bà cũng buộc chữ nói, gật đầu nói, tiếp xúc qua lĩnh vực thần bí, đích thật là ta duy trì hắn lớn nhất lý do. Thử hỏi một chút, ở đây nhưng có những người khác tiếp xúc qua lĩnh vực thần bí, ngươi a? Chỉ giáp bà ý tứ rất rõ ràng, có thể tiếp xúc đến lĩnh vực thần bí, đây chính là một tấm nghiên cứu viện vé vào trận, mà lại là không cho phản bác. Trừ phi ngươi cũng tiếp xúc qua, nếu không không có đảm, bởi vì tại cơ sở trên độ cao, hai người các ngươi người chính là không giống. Marcus bị nẹt lại, đích xác, đây là một cái chết logic. Chẳng lẽ hắn có tư cách phản bác tiếp xúc qua lĩnh vực thần bí kỳ thật cũng không tính cái gì? Coi như nội tâm của hắn thật nghĩ như vậy, nhưng đoán chừng hắn nói ra lời này, không chỉ người ở chỗ này sẽ thịt mũi coi thường, chuyển đến bên ngoài đều sẽ bị người chê cười. Tốt à, điểm này ta có thể tiếp nhận, nhưng là cái này nhiều lắm chỉ có thể đem hắn tính làm khảo sát giai đoạn, trực tiếp liền cho thành viên đãi ngộ, có phải là quá nhanh chút? Marcus không dám phản bác, chỉ có thể đổi lời nói. Khảo sát giai đoạn là ai đến khảo sát? Lúc này nói chuyện không phải chỉ giáp bà, mà là một mực xem trò vui mì đỏ ra. Marcus sửng sốt một chút, hắn đột nhiên nhớ tới, khảo sát giai đoạn tự nhiên là từ viện trưởng phụ trách, bây giờ lần này đột nhiên xuất hiện chứng kiến sẽ bản thân liền làm như sẽ viện trưởng nói ra, cái này kỳ thật cũng nói một vài vấn đề. Niệu Sệ cũng tức thời tiếp lời nói, thế nào, Marcus ngươi là đối với lần này ta cử hành chứng kiến sẽ có ý kiến, phải không? Marcus há to miệng, đột nhiên không biết nên làm sao phản bác, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, kỹ thuật của hắn còn không có đạt tới thành viên chính thức một bước kia à. Niệu Sệ cười cười, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía A Nghèo, nói đến luyện kim vấn đề kỹ thuật, ta kỳ thật vừa rồi liền muốn hỏi. Trước đây ở trong giới luyện kim thịnh truyền một đoạn ảnh lưu niệm, là ngươi trên biển cả luyện kim hình ảnh, chỉ từ hình ảnh nhìn không ra cái gì, nhưng cuối cùng tác phẩm cũng đã có cao dài tác phẩm dấu hiệu, không biết phải chăng là thật. Niệu Sệ tra hỏi, để Mạc Gisson cũng choáng, hắn thế mà quên cái này một góc dạng. Nếu như ạ ngươi thật có thể luyện chế ra cao dài tác phẩm, hiển nhiên hắn lúc trước nói tới kỹ thuật còn không có đạt tiêu chuẩn, tự sụp đổ. Bởi vì hiện nay rất nhiều cái gọi là luyện kim đại sư muốn hồi luyện chế cao giai tác phẩm đều không phải dễ dàng như vậy. Marcus Phần cũng nhìn về phía A Nghèo, trong ánh mắt mang khó liệu cảm xúc. Một cái còn không có đạt tới chính thức vu sư học đồ, thật có thể luyện chế ra cao giai tác phẩm. Cái kia đoạn hình ảnh, mặc dù hắn cũng nhìn qua, nhưng không có thấy tận mắt chứng, còn là không thể tin được là sự thật. Không chỉ là mình sẽ cùng Marcus Phần, ở đây tất cả thành viên toàn đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt ẩn chứa cảm xúc đều có khác biệt, có hay không cái gọi là có hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu, có ngạo lớn hoài nghi, cũng có độc viên. Ở trước mắt bao người, A Nghèo suy tư một lát, Hải Dương vận luật hình ảnh kỳ thật đã lộ ra ánh sáng thật lâu, bất quá biết nó cụ thể hiệu quả, trừ một bộ phận dã man hang động học đồ, cùng kim bên ngoài, cũng chỉ có đám kia ác ma. Mà liên quan tới hắn tại vực sâu mở tiệm những sự tình kia, có lẽ là bởi vì có ác ma thức tỉnh, sợ tạo thành một chút không tốt ảnh hưởng, Huỳnh Đô Dạ Ngữ bên trên cũng không có đối với này ghi chép. Coi như thật ghi chép, bọn hắn kỳ thật cũng không biết Hải Dương vận luật cụ thể hiệu quả là cái gì. Cuối cùng, Ang còn là đem Hải Dương vận luật đem ra. Hắn cũng rõ ràng, tại đối mặt kỹ thuật vì bên trên luyện kim thuật sĩ lúc, nếu như một mực dấu tải, ngược lại gây nên sự cố. Chỉ có triển lộ chính mình phong mang, tài năng bị người coi trọng. Làm Hải Dương vận luật bày ra trên bàn lúc, ở đây tất cả mọi người bị cái kia hoàn mỹ ngoại hình hấp dẫn. Dù cho bọn hắn trước đó ở trong hình ảnh đã có hiểu biết, nhưng chân chính nhìn thấy thực vật, vẫn là để bọn hắn cảm giác được kinh diễm. Vô luận là cái kia mặc sa y hoàn mỹ nhân ngư, còn là cái kia lấp lóe tinh không điểm sáng, hay là cái kia ẩn ẩn truyền ra hải triều âm thanh u ám võ, không một không khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Không nói đến hiệu quả, chỉ là ngoại hình đã nói rõ Ảng thẩm mỹ năng lực đạt tới rất cao tiêu chuẩn. Tấu chương xong, chương 1373, các thành viên tỏ thái độ chương 1373, các thành viên tỏ thái độ đợi đến giám thưởng xong ngoại hình về sau, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Mị Sệ, Mị Đỏ Dạ hoặc là Chỉ Giáp bà. Bởi vì chỉ có 3 người bọn họ là chân thân đến đây, những người khác chỉ là thông qua đặc thù kỹ thuật để viễn tượng chi thân giáng lâm. Mặc dù bọn hắn đã ẩn ẩn nhìn ra cái này luyện kim tác phẩm bất phàm, nhưng muốn thăm dò cái này tác phẩm có hay không đạt tới cao giai, còn cần Mị Sệ mấy người tới làm giám định. Chỉ Giáp bà cùng Mị Đỏ Dạ bọn hắn khi nhìn đến Hải Dương vận luật về sau, trong lòng đã nắm chắc, đồng thời lẫn nhau nói nhỏ, tựa hồ đang trao đổi cái gì. Nhiệu Sệ thì liếc mắt nhìn về sau, chậm rãi nói, cái này đích xác là một kiện cao giai luyện kim tác phẩm. Dứt lời, Nhiệu Sệ quay đầu nhìn về phía Mạc Diệu Sơn, sự thật đã chứng minh, A Nghèo đã có được thành viên tư cách. Mạc Diệu Sơn mặc dù còn muốn giải thích, nhưng hắn cũng biết, vô luận hắn nói thế nào, A Nghèo hôm nay đã qua ải. Sự thật chứng minh, A Nghèo đã có kỹ thuật cũng có độ cao, dù cho hắn luyện kim kỹ thuật cùng chi thức mặt, bây giờ còn chưa có đạt tới ở đây thành viên khác như vậy rất quen, nhưng không thể phủ nhận là A Nghèo đã đạt tới nghiên cứu viện thành viên thấp nhất cánh cửa. Đương nhiên, đạt tới cánh cửa không nhất định có thể thông qua, thí dụ như kẻ biến đổi bí ngân rèn liền đạt tới cánh cửa, nhưng hắn một mực không có bị nạp làm thành viên, cũng là bởi vì Nữu Sệ không có đánh nhịp. Mà bây giờ, Nữu Sệ hiển nhiên đã đứng đến hàng phía bên kia, cho nên bất kể như thế nào, hôm nay kết cục là cải biến không được. Marcus Phân trầm mặc ngồi xuống, không tái phát lời nói. Hiện tại xem ra, hẳn không có cái khác dị kiến, kia liền chuẩn bị bắt đầu chứng kiến nghi thức đi. Nữu Sệ nói. Nữu Sệ dứt lời, lúc này lại có người đột nhiên nói, ta có một ít lời muốn nói. Đây là một cái vẻ ngoài nhìn qua rất trẻ trung tóc vàng nữ vu, khuôn mặt bị một tầng thủy sắc sa mỏng che lấp, trên vành thai mang theo màu lam mặt dây chuyền, mặc trên người như vậy cá váy dài màu lam, lóe ra bóng ánh sáng long lanh tia sáng. Nguyên lai là gợn nước nữ vu, ngươi có lời gì muốn nói? Diệu Sệ trong mắt có chút kinh ngạc, bởi vì gợn nước nữ vu là ở đây ôn hòa nhất trung tinh phái, trước kia chứng kiến trên nghi thức cũng chưa từng có ngăn cản qua. Cho nên, làm nàng lên tiếng thời điểm, những người khác cũng bình hai, chuẩn bị lắng nghe nàng sẽ phát biểu ý kiến đến gì. Gợn nước nữ vu nhẹ giọng cười cười, tiếng cười mười phần êm hai. Ta đã đi tới nơi này, tự nhiên là duy trì viện trưởng ý kiến. Ta muốn nói sự tình, đơn thuần là cá nhân ta một ít lời. Gợn nước nữ vu quay đầu nhìn về phía A Nghèo, ta có thể hay không biết, ngươi cái này luyện kim tác phẩm một chút tin tức, thí dụ như danh tự cùng hiệu quả. Gợn nước nữ vu vừa mới nói xong, Mị Đỏ Dạ cao mày nói, cái này thuộc về hàng tư nhân tác phẩm, ngươi nếu là tìm hiểu, cái này có chút không được tốt đi. Nếu như cái này tác phẩm là công kích tính chất, tương đương nói là một tấm hàng át chủ bài, cứ như vậy bại lộ ra nó hiệu quả, có lòng đối phó A Nghèo người, chẳng lẽ có thể trước thời hạn đề phòng? Cho nên, mọi người tại đây mặc dù đều đối với cái này luyện kim tác phẩm tràn ngập tò mò, nhưng cũng không có người nào nói ra, bao quát Mạc Gisvern cũng giống vậy. Trừ phi ngươi cùng Ảng quan hệ mười phần mật thiết, nếu không đưa ra loại yêu cầu này rất dễ dàng gây nên xung đột. Gợn nước nữ vu đối với Ảng nghèo lộ ra có chút vẻ xin lỗi, ta chỉ là phi thường tò mò, nếu như ngươi không muốn nói cụ thể hiệu quả cũng không sao. Chủ yếu là, Hải Thần lao ra hỏa kia đối với ngươi món đồ này thế nhưng là tràn ngập ngấp nghé, ta thực tế rất muốn biết, đến cùng là hiệu quả như thế nào, có thể để cho hắn nhớ mãi không quên. Hải Thần Phở Lọ Rèn Sơ, nam vực đứng đầu nhất vu sư một trong. Ở đây những người khác cũng đã được nghe nói, Hải Dương Chi Ca người tựa hồ phi thường vừa ý Ảng nghèo lúc trước ở trên biển luyện chế món kia tác phẩm, nhưng vẫn là lần đầu biết được trong này còn có tầng sâu bí văn, nguyên lai tất cả những thứ này phía sau là bởi vì có Phở Lọ Rèn Sơ ý nguyện. Nghe tới gợn nước nữ vu giải thích, kỳ thật đám người hơi lý giải chút, bởi vì gợn nước nữ vu cùng Hải Thần ở giữa tồn tại loại nào đó ngoại nhân khó mà biết được quan hệ, cũng khó trách nàng sẽ nhịn không được hỏi ra. Nói đến, gợn nước nữ vu nói lời nói này, kỳ thật còn cho Ảng nghèo thêm phân. Bởi vì liên giới lò rèn sơ đều đối với cái này tác phẩm nhớ mãi không quên, đủ để thấy Ảng nghèo luyện kim thực lực. Ảng suy tư một lát, liên quan tới Hải Dương vận luật hiệu quả, bọn hắn thật muốn đánh nghe, kỳ thật cũng có thể nghe ngóng đi ra, dù sao tại Dã Man hang động sử dụng qua Hải Dương vận luật học đồ vẫn có một ít. Mà lại, cái này tác phẩm bản thân cũng chỉ là phụ trợ tác dụng, không có cái gì xem như bí ẩn át chủ bài chi lo. Cho nên, Áng cuối cùng vẫn là có hạn độ lộ ra một chút tin tức, cái này tác phẩm gọi là Hải Dương vận luật, nó chủ yếu tác dụng là tăng phúc thủy hệ hòa hợp, dựa theo thiên phú khác biệt, tăng phúc biên độ cũng sẽ không giống. Áng chỉ là đem cơ sở tin tức nói ra, đến nơi nói Hải Dương vận luật trọng yếu nhất dẫn dắt hiệu quả, lại là che giấu đi. Gợn nước nữ vu nghe xong, cũng biết Áng khẳng định có chưa hết chi ngôn, bất quá nàng cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà là cười gật gật đầu, Hải Dương vận luật, nghe thấy cái tên này, kỳ thật liền rất có ý tứ. Nếu như lần sau có cơ hội gặp một lần, ta rất hy vọng có thể chân thực trải nghiệm một chút đại dương này vận luật. A nghèo, hẳn là có cơ hội. Gợn nước nữ vu cười cười, đối với Niệu Sê nói, ta không có vấn đề khác. Niệu Sê ánh mắt một lần nữa nhìn quanh một vòng, trong ánh mắt của hắn mang chất vấn, hiển nhiên là tại nhìn còn có ai sẽ ra dị nghị. Bất quá hắn liếc nhìn một vòng về sau, mỗi người biểu lộ đều rất bình tĩnh, bao quát mạ cái đều đổi thành bình yên bộ dáng. Xem ra các ngươi đều đã đồng ý thành viên mới gia nhập, vậy thì bắt đầu tiến hành chứng kiến nghi thức đi. Không người lại có dị nghị. Chứng kiến nghi thức, rốt cục tại kinh lịch một trận không tính quá lớn gợn sóng hỏi thăm bên trong, bắt đầu chính thức tiến hành. A trước đây coi là cái này chứng kiến nghi thức có thể sẽ rất phức tạp, dù sao lấy nghi thức mệnh danh, khẳng định là cần rất nhiều quy trình. Nhưng cuối cùng để hắn không nghĩ tới chính là, cái nghi thức này đơn giản đến hắn còn không có kịp phản ứng, liền đã kết thúc. Chỉ thấy Antonio cầm ra một tấm chứng kiến nghi thức khế ước, lơ lửng tại dài mảnh bản chính giữa, trên khế ước điều khoản từng đầu hiện hiện ở giữa không trung. Những này điều khoản vô cùng đơn giản, chính là chứng minh chính mình chứng kiến thành viên mới gia nhập, đồng thời, bên trong cũng bao hàm một chút tri thức tương tác rộng rãi điều khoản. Đợi đến điều khoản hiện hiện hoàn tất về sau, cuối cùng lộ ra một hàng chữ, tại căn cứ vào trở lên điều khoản trên cơ sở, ngươi là có hay không đồng ý thành viên mới gia nhập. Bị đỏ dạ dẫn đầu biểu đạt ý kiến, ta đồng ý. Bị đỏ dạ dứt lời, chỉ giáp bà cũng gật gật đầu, đồng ý. Loại này tán thành, tựa như là sẽ truyền nhiễm, vài giây đồng hồ về sau, đồng ý thanh âm nổi lên bốn phía, đồng thời, có người đang nói ra đồng ý về sau, còn cùng A Nghèo đúng rồi lời nói. Ta rất tình nguyện nhìn thấy máu mới gia nhập, ta đối với phụ ma học rất có hứng thú. A Nghèo, ta xưng hô ngươi A Nghèo cũng không có vấn đề a. Nếu như ngươi có cơ hội đến Sáo Ma Tu Đạo Viện lời nói, ta hy vọng có thể cùng ngươi trắng đêm giao lưu. Một người mặc hầu thần trường bào lão giả đối với A Nghèo gật đầu thăm hỏi. A Nghèo không chút do dự về cho nên ý, lão giả này hắn tại ban sơ tiếp xúc luyện kim học thời điểm liền biết hắn đến từ Sáo Ma Tu Đạo Viện điểm kim người mặt thẻ, một vị phi thường ưu tú điều hợp lưu phái luyện kim đại sư. Ta rất tin tưởng mỹ đỏ dạ ánh mắt đồng dạng, ta cũng rất chờ mong thành viên mới có thể vì giới luyện kim mang đến cải biến. Nói chuyện chính là một thanh âm phi thường ôn hòa tóc trắng trụ trưởng lão nhân, hắn nói chuyện thời điểm cả người tản ra hiền hòa cảm giác. Ta cũng đồng ý. Vị này nói chuyện lão nhân, A Nghèo cũng không xa lạ gì, được xưng là kẻ hành tẩu thánh quang găng đồn, tinh thông dược tề học, cùng mỹ đỏ dạ là nhiều năm hảo hữu. Ta khẳng định đồng ý. Hoa tỷ ạ cười tủm tỉm nhìn xem A Nghèo, ta cũng muốn cùng ngươi giao lưu phụ ma học, bất quá ta cùng mặt thẻ không giống, không cần ngươi cố ý tới tìm ta, ta sau đó không lâu sẽ đến nghiên cứu viện. Khu khu, không phải tòa chấn, chỉ là cần một chút đặc thù ma tài. Đến lúc đó, ta tới tìm ngươi a. A Nghèo mặt lộ vẻ khó xử, ta sau đó không lâu liền sẽ cùng đạo sư rời đi. Hẳn là sẽ không tại thiên không cơ giới thành đợi quá lâu. Bất thì á lộ ra tiếp sắc, kia liền không có cách nào, bất quá về sau luôn có cơ hội. Tiếp lấy, lại có mấy người cho thấy đồng ý, những người này trước đó A Nghèo nhìn sang thời điểm, đều là bình tĩnh lãnh đạm, nhưng bây giờ lại nhao nhao biểu hiện ra nhiệt tình, có lẽ là bởi vì Hải Dương vận luật, lại hoặc là đơn thuần chỉ là chào hỏi. Bất quá đối với A Nghèo mà nói, những này đều không trọng yếu. Rốt cục, đến phiên Mạc Liễu Sơn. Đến tận đây, kỳ thật đã có 10 cái tỏ thái độ người, theo trên quy tắc đến nói, A Nghèo đã là ván đã đóng thuyền thành viên mới. Bất quá Marcus dù sao cũng là trước đó duy nhất cầm qua dị nghị người, cho nên khi đến phiên hắn thời điểm, không chỉ là A Nghèo, tất cả những người khác đều muốn biết, Marcus có thể hay không làm ra tỏ thái độ. Marcus trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, đã trước đó ta không có chọn rời đi, liền đại biểu ta đồng ý viện trưởng thuyết pháp. Marcus dừng một chút, lặng lặng nhìn chăm chú A Nghèo, nghiên cứu viện trưng bày dương còn có rất nhiều là trống không, ta hy vọng có thể sớm ngày tại trưng bày dương nhìn thấy tác phẩm của ngươi. Cuối cùng, Marcus gật gật đầu, ta đồng ý. Marcus tỏ thái độ, để A Nghèo cũng có chút kinh ngạc. Bất quá mỗi người ý nghĩ đều đang tùy thời cải biến, có lẽ mà Gisbon đột nhiên có chút suy nghĩ biến cũng có nói. Mà Gisbon sau khi đồng ý, cuối cùng khế ước bay đến A Nghèo trước mặt. A Nghèo ngồi nghiêm chỉnh, coi là cần tự mình làm chuyện gì, nhưng mà khế ước chỉ là từ trên người hắn mang đi nghiên cứu viện thẻ gác cổng, liền một lần nữa bay đến Niệu Sệ. Chương này thẻ gác cổng bản thân là trống không, chờ chút rót vào tin tức mới về sau, lại trả lại cho người. Niệu Sệ dừng một chút, nhìn về phía những người khác, chứng kiến nghi thức đến đây là kết thúc, cuối cùng, hy vọng các vị có thể nhiều đến nghiên cứu viện. Đám người cười mà không nói. Hội nghị kết thúc về sau, Áng cùng cái khác luyện kim thuật sĩ tiến hành ngắn ngủi giao lưu, biết nhau một phen, sau đó bọn hắn liền riêng phần mình bận điệu đi. Đợi đến bọn hắn rời đi về sau, phòng họp chỉ còn lại A Nghèo, Mỹ Đỏ Dạ cùng Niệu Sệ, liền chỉ giáp bà cũng bởi vì trong tiệm có việc đi trước. Niệu Sệ đối với A Nghèo nói, bên này sự tình, kia liền về kỳ huyễn cơ giới thành đi thôi, ta trước giúp ngươi đem tin tức hoàn thiện. Đấu chương xong, chương 1374, tiện lợi cùng nghĩa vụ chương 1374, tiện lợi cùng nghĩa vụ xem ra ngươi còn rất tốt, ta ngược lại là phí công lo lắng. Tại Á Nghèo rời đi phòng hội nghị thời điểm, bên hai phút chốc chuyển đến một đạo quen thuộc tiếng vang. Đây là sơn đờ thanh âm. Á Nghèo lần theo cố này chuyển đến năng lượng ba động, đem thanh âm của mình cũng dung nhập đi vào. Tại Á Nghèo cùng sơn đờ chuyển thanh lúc, đi ở phía trước người sẽ cùng Mỹ Đỏ Dạ tựa hồ phát hiện cái gì, quay đầu liếc nhìn Á Nghèo, cũng không nói thêm gì, nhưng bộ pháp lại trở nên hơi chậm chút. Ta hiện tại đang chuẩn bị đi nghiên cứu viện, chờ việc nơi này, ta liền sẽ trở về. Đúng rồi, đạo sư biết ca ca ta tình huống sao? Ly ông trước đó tới lấy chính mình hành lễ, cùng ngươi người bạn kia đủ xịp đã rời đi. Sơn đỡ lại cùng Á Nghèo nói một chút sự tình, thẳng đến Á Nghèo đến tiến vào nghiên cứu viện cửa lúc, mới nói, nghiên cứu viện có che đậy trận, sự tình khác chờ ngươi trở lại hắn nói. Dứt lời, Sơn đỡ chặt đứt truyền thanh thuật. Á Nghèo cũng hợp thời đi vào nghiên cứu viện. Như trước đó như vậy, dọc theo chi hình vách núi vách tường nói, bọn hắn một đường kéo dài, trực tiếp tiến vào kỳ huyễn cơ giới thành đỉnh điện đường. Niệu Sệ đem các cổng thẻ giao cho một cái người máy, để nó đi rót vào tin tức mới. Tiếp xuống, Niệu Sệ cùng Mỹ Đỏ Dạ liền ngồi xuống, cùng Á Nghèo tiếp tục trước đó chưa xong giao lưu. Lần này giao lưu thời gian cũng không dài, chỉ là đem trước một chút chưa hết chủ đề làm cái chấm dứt. Chờ giảng thuật không sai biệt lắm thời điểm, Niệu Sệ không kịp chờ đợi đi tiến hành thí nghiệm nghiệm chứng. Cuối cùng chỉ còn lại Mỹ Đỏ Dạ cùng Á Nghèo hai mặt nhìn nhau. Đã Niệu Sệ đi làm việc, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút liên quan tới nghiên cứu viện một chút quy củ. Mỹ Đỏ Dạ trầm ngâm nói. Theo Mỹ Đỏ Dạ giảng thuật, Á Nghèo cũng dần dần đối với nghiên cứu viện có một cái đại khái hiểu rõ. Tại ngoại giới đến xem, nghiên cứu viện là một cái thần thánh cơ cấu, nhưng trên thực tế, cơ cấu thần thánh không thần thánh đây là chủ quan ý nghĩ, nhưng đây tuyệt đối là Á Nghèo nghe qua quản lý nhất là lỏng lẻo cơ cấu. Tại nghiên cứu viện có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, thí dụ như cùng thế hệ luyện kim thuật sĩ tri thức tương tác, luyện kim đề tài thảo luận làm sâu sắc, phổ thông vật liệu gần như vô hạn cung ứng, tài liệu quý giá ưu tiên quyền mua, đặc thù vật liệu thậm chí còn có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy chờ một chút. Cơ bản không có đặc thù nghĩa vụ, chỉ có hai chuyện, khả năng xem như tương đối mạnh chế tính biện pháp. Đệ nhất, cho lưu tại cơ giới thành một chút luyện kim thuật sĩ giảng bài, mà truyền thụ khóa sẽ thu hoạch điểm tích lũy thì có thể đổi lấy rất nhiều thứ. Thứ hai, cũng là tất cả thành viên nhất tránh không kịp sự tình, tòa trấn nghiên cứu viện viện trưởng không thể thay thế, chính là Niệu Sệ. Nhưng tòa trấn nghiên cứu viện không nhất định làm Niệu Sệ, mà là thay phiên đến. Tòa trấn nghiên cứu viện kỳ thật có thể lý giải thành đại diện viện trưởng. Là ngươi trở thành đại diện viện trưởng thời điểm, quyền lợi có thể cất cao đến rất lớn địa vị, nhìn qua tựa hồ phi thường mê người, nhưng là tương ứng cũng sẽ trả giá rất nhiều. Trong đó nhất làm cho các thành viên cảm giác được khổ não, chính là muốn tốn hao rất nhiều thời gian, làm một chút rất rườm rà nhưng lại nhất định phải tự thân lên trận sự tình. Thí dụ như, tất cả nghiên cứu viện cùng những tổ chức khác tiến hành thương lượng, nghiên cứu viện an bài công việc, đầu đề chế định, tác phẩm tuyên bố cùng đến tiếp sau chờ một chút. Những chuyện này đều để kẻ tọa trấn cảm giác được rất phiền phức. Luyện kim thuật sĩ sinh hoạt trạng thái, cơ bản có thể khái quát thành trạch cùng tự do. Hoặc là trạch như Niệu Sệ, hoặc chính là yêu tự do như gặp đồn. Niệu Sệ lâu dài trạch tại nghiên cứu viện tiến hành luyện kim nghiên cứu, cơ bản sẽ không đi ra ngoài, nguyên nhân chính là này tiền không cơ giới thành sự tình tất cả đều giao cho Lọ Sần, hắn chỉ phụ trách ra luyện kim thành quả. Găng đồn ngoại hiệu là kẻ hành tẩu thánh quang trong đó đi, kỳ thật liền đã nói rõ vấn đề. Lâu dài tại từng cái thế giới du đãng, tại lữ hành trên đường tìm kiếm linh cảm. Niệu Sệ cùng găng đồn đại biểu hai loại luyện kim thuật sĩ thái độ, mặc kệ là loại nào, đều cùng tọa trấn nghiên cứu viện xử lý các loại tạp vụ, là đi ngược lại. Mà nghiên cứu viện thành viên hoặc chính là Niệu Sệ hình, hoặc chính là găng đồn hình. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người không thích tọa trấn nghiên cứu viện, chỉ có thay phiên đến chính mình mới có thể sở mũi một cái kiên trì tới. Đương nhiên, vô luận là giảng bài hay là tọa trấn nghiên cứu viện, ngươi đều có thể lựa chọn không tới. Liên thí dụ như rất nhiều thành viên đã hơn ngàn năm không có tới nghiên cứu viện, cũng vẫn không có cái gì trừng phạt, nhưng là tương ứng, ngươi cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện lợi. Nếu như ngươi chỉ cầu nghiên cứu viện tiện lợi, mà không muốn vì nghiên cứu viện xuất lực, cũng là có thể, nhưng kết cục như vậy, thành viên khác tự nhiên bất mãn, ngươi sẽ chỉ bị càng ngày càng biên giới, cũng không có thành viên khác sẽ cùng ngươi tiến hành luyện kim giao lưu. Nói như vậy, ta gia nhập nghiên cứu viện cũng sẽ được an bài tọa trấn. Ảng sau khi nghe xong, cũng không nhịn được hỏi. Trước mắt lại còn không, bởi vì tọa trấn nghiên cứu viện còn cần một cái cơ bản ước định, cái này ước định bao dung rất nhiều phương diện, ta đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đối với ngươi làm an bài. Nhưng tương lai, nếu như ngươi một mực hưởng thụ nghiên cứu viện tiện lợi, lại ước định qua ải, vậy khẳng định sẽ an bài ngươi tọa trấn. Bị đỏ dạ dừng một chút, mặc dù bây giờ ngươi sẽ không tọa trấn, nhưng nếu như ngươi có rảnh rỗi, không ngại đến tiên không cơ giới thành thụ mấy lớp, có chút luyện kim thuật sĩ đừng nhìn kỹ thuật còn chưa đủ, nhưng bọn hắn ý nghĩ có lẽ sẽ cho ngươi rất lớn xúc động. Mà lại, giảng bài thu hoạch điểm tích lũy cũng có rất lớn tác dụng, tối nay ngươi có thể đi hướng Antonio tư vấn. À, ngươi hiểu rõ gật gật đầu, giảng bài lời nói, ta cho tới bây giờ không có nói qua, cũng không biết chính mình có được hay không. Trước đó chỉ giác bà cùng ta tán gẫu qua, ngươi đi nàng luyện kim cửa hàng, thế nhưng là có học đồ đuổi theo muốn làm trợ thủ của ngươi. Kỳ thật, giảng bài cùng mang một người trợ thủ, tổng thể mà nói là không sai biệt lắm. Bọn hắn nghe không hiểu, là bọn hắn sự tình, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Mị đỏ dạ cười cười, mà lại, lấy ngươi hiện tại nhân khí, nếu như nhập học lời nói, ta đoán chừng mặc kệ là kim thạch học hay là dược tề học, thậm chí càng đặc thù một chút luyện kim lưu phái, đều sẽ muốn tới nghe một chút nhìn. Hiện tại nhập học, cũng không biết là đi giảng bài, hay là bị người vây xem. À, nghèo nghĩ đến loại tình cảnh kia, liền không khỏi dùng mình một cái. Dù sao ngươi không lỗ, càng nhiều người ngươi kiếm điểm tích lũy cũng càng nhiều. Mị đỏ dạ cũng không quan tâm bị người vây xem. À, còn lá lắc đầu, được rồi, ta tạm thời sẽ không nhập học. Mà lại, gần đây ta cũng sẽ không đi thí nghiệm, ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Vô luận là John sự tình, tổ bị sự tình, bao quát chính hắn tấn cấp sự tình, hắn đều cần thả tại càng trước một bước, cái khác như là giảng bài, đến nghiên cứu viện giao lưu, đây đều là thứ yếu. Mị Đỏ Dạ gật gật đầu, trước đây không lâu Sơn Đở tới tìm hắn, cũng nói một chút sự tình, cho nên hắn ngược lại là hiểu rõ à nghèo hiện uống. Bất kể như thế nào, người gia nhập nghiên cứu viện là một kiện rất đáng được vui vẻ sự tình. Mị Đỏ Dạ lời nói, tạm thời đến đây làm cái giao điểm. Bất quá, à nghèo thẻ gác cổng còn chưa tới tay, thế là hắn liền hỏi trước đó chứng kiến trên nghi thức hắn một mực rất nghi hoặc một sự kiện. Trước đó ngồi ở bên cạnh ta bọt tỷ ạ nữ sĩ, tên của nàng ta nghe vào luôn cảm thấy có chút quen thai, nàng đến cùng là ai? À nghèo hỏi. Bọt tỷ ạ ngươi cảm thấy quen thai cũng rất bình thường, ngươi cũng đã biết sủ dạ cân bằng công thức. À nghèo sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, bọt tỷ ạ tam giác tương hợp tiểu kết cấu. Đúng vậy, đây là một cái sửa chữa sủ dạ cân bằng trong công thức một vòng lỗi thủng luyện kim ma năng công thức, chính là bọt tỷ ạ phát hiện đồng thời mệnh danh. Bị đỏ dạ 10 phần cảm khái nói, bọt tỷ ạ là một cái phi thường thiên tài luyện kim thuật sĩ, chỉ giáp bà đã từng thậm chí lời nói, nàng có lẽ là ngoại trừ nữ sĩ. Trước mắt nghiên cứu viện gần với thần nhất bí linh bậc người. Bất quá bây giờ nha, bị ngươi vượt qua. Mị Đỏ Dạ mỉm cười nói. À ngươi không nghĩ tới, bọt tỷ ạ thế mà có thể sửa chữa cơ sở này luyện kim công thức, đồng thời còn thành công. Quả nhiên, nghiên cứu viện thành viên cũng không thể khinh thường. Tiếp xuống, Mị Đỏ Dạ lại cùng Á Nghéo nói lên lần này tại phòng họp mấy cái kia thành viên. Tổng thể mà nói, những thành viên này đều là trung tinh phái, xem như tương đối ôn hòa một loại kia. Như là đống là trở phái cấp tiến, lần này một cái đều không đến. Đúng rồi, còn có một cái chuyện ngoài lề. Trước đó Áng tại kỳ huyễn cơ giới thành bên trong nhìn thấy đồ đầy đặc thù phản ứng dịch ao, chủ nhân đích xác chính là Đồng Lạ. Trong đó, Mị Đỏ Dạ đặc biệt nâng lên Mạ Diệu Sơn. Người cũng đừng trách Mạ Diệu Sơn, tính cách của hắn kỳ thật cũng không phải phái cấp tiến. Mị Đỏ Dạ thở dài nói, chủ yếu là các ngươi hiện tại vị trí lập trường có chút mơ hồ, Mạ Diệu Sơn không thể không như thế. Mị Đỏ Dạ xin tha thứ có hữu dụng hay không, chính hắn cũng không biết. Bởi vì, hắn cũng không biết Áng cùng Sương Nguyệt quan hệ sẽ xuất hiện, còn là nói tiếp tục xuất hiện mơ hồ, thậm chí hướng đối lập kịch liệt phương diện đi đến. Tại bọn hắn trò chuyện không sai biệt lắm thời điểm, toàn thân phát ra làm nhạt tia sáng Antonio từ đằng xa đi tới. Antonio nhìn về phía A Nghèo, cầm trong tay thẻ gác cổng đưa tới, bên trong tin tức đã làm bảo tồn, về sau nó chính là độc thuộc về mặt tiên sinh. Tấm thẻ này, đồng thời cũng có thể làm tiên sinh tại thân phận của thiên không cơ giới thành thẻ. A Nghèo gật gật đầu, nhận lấy. Trước đó Mỹ Đỏ Dạ cũng cùng hắn nói, chương này thẻ gác cổng tác dụng phi thường lớn, không chỉ là dùng tại nghiên cứu viện, dùng tại thiên không cơ giới thành cái khác công trình bên trong cũng rất tiện lợi, thậm chí có thể bằng này tiến vào vô tận hành lang. Giờ này khắc này còn hừng hực khí thế tiến hành tân tinh thi đấu. Cuối cùng cho ban thưởng, kỳ thật chính là tiến vào vô tận hành lang tư cách. Antonio đem gắt cổng thẻ giao cho A Nghèo về sau, lại nói, bất quá, trong này có một chút tin tức chưa hề hoàn thiện, thí dụ như mặt tiên sinh danh hiệu. Bởi vì hiện tại chuyển ra ngoài danh hiệu quá nhiều, cũng không biết nên dùng cái kia, cho nên tạm thời trống không. Nếu như cần đăng ký lời nói, tiên sinh có thể tùy thời tới tìm ta. Mị Đỏ Dạ lúc này cũng nói đến, ta cũng rất tò mò, ngươi chuẩn bị dùng cái gì danh hiệu? Chính danh hào sự tình, A Nghèo kỳ thật cũng có nghĩ qua, nội tâm mặc dù có ý tưởng, nhưng là hắn cũng không có làm định luận. Mị Đỏ Dạ coi là Áng còn không có ý nghĩ, liền nói, danh hiệu chỉ là một cái danh hiệu, dù sao danh tự ý nghĩa rất vi diệu, nổi danh hào làm giảm sóc, sẽ tương đối phù hợp. Người cũng không cần gấp, dù sao rất nhiều người thẳng đến chính thức vụ sư về sau đều không có ngoại hiệu, cái này đều xem người tự nguyện. Áng nghèo gật gật đầu, danh hiệu sự tình, chờ ta có ý nghĩ, ta sẽ ngay lập tức cùng Antonio nói. Đấu chương xong, chương 1375, bộ cụ lạ tin tức chương 1375, bộ cụ lạ tin tức được đến thẻ gắt cổng về sau, mục đích của chuyến này cũng đã đạt thành. Áng nghèo liền cùng Mị Đỏ Dạ từ biệt, chuẩn bị cáo từ rời đi. Bất quá, trước lúc rời đi, Áng còn đi theo Antonio lại đi một chuyến kỳ huyễn cơ giới thành. Mục đích chủ yếu là vì cho Áng tuyển định tại kỳ huyễn cơ giới thành trụ sở. Tất cả nghiên cứu viện thành viên tại kỳ huyễn cơ giới thành bên trong đều có chỗ ở của mình. Antonio mang Áng tại tòa này tràn đầy bánh răng cùng hơi nước trong thành thị đi dạo, đồng thời cũng giới thiệu thành viên khác nơi ở nếu như ngươi cùng cái nào đó thành viên quan hệ không tệ, có thể đem chỗ ở xây dựng tại hắn phụ cận, dạng này có thể liền cùng giao lưu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không cần chính mình xây dựng, trong thành cũng có rất nhiều có sẵn phòng ốc, nếu như ngươi không thích, cũng có thể đem bản vẽ thiết kế giao cho ta, ta đến an bài người máy đi làm. Áng suy tư một chút, ở trong nghiên cứu viện hắn tương đối quen thuộc cũng chỉ có Mị Đỏ Dạ, mà Mị Đỏ Dạ ma dược phòng nhỏ bản thân ngay tại Thiên Không Thành, cho nên hắn không cần thiết ở tại Kỳ Huyễn Thành. Ngoại trừ Mị Đỏ Dạ, hắn đối với những người khác liền không thế nào quen thuộc. Đến nỗi đối với hắn có chút hảo cảm sẽ cùng chỉ giáp bà, nếu sẽ tại sáng tạo điện đường, chỉ giáp bà cũng không nổi Kỳ Huyễn Thành. Cho nên hắn cũng không cần thiết cố ý tại kỳ huyễn thành bên trong kể bọn hắn. Cuối cùng, Áng tại cân nhắc về sau, lựa chọn một cái hơi vắng vẻ có săn chỗ ở, cũng không tới gần ai, nhưng cũng không tính quá xa cách trung tâm. Đối với Áng nghèo mà nói, hắn đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không ở tại kỳ huyễn thành, coi như thật cư trú ở này, cũng nhiều lắm là làm cái nghỉ chân địa. Cho nên, không cần thiết đi cố ý xây dựng, cho nên tùy ý chọn một cái có săn chỗ ở liền thôi. Chỗ ở sự tình giải quyết về sau, Áng nghèo liền cáo biệt Antonio rời đi kỳ huyễn thành. Ngay tại hắn vừa mới rời đi kỳ huyễn thành, đi tới nghiên cứu viện bản bộ lúc, phát hiện hắn chân trước vừa đi ra, Mị Đỏ Dạ chân sau liền theo sau. Mị Đỏ Dạ đại nhân, ngươi còn có việc phải tìm ta? Áng nghèo nghi hoặc nhìn sang. Mị Đỏ Dạ lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi, là Lý Á để Đồ Nha mang đến cho ta một phần chưa hoàn thành dược tề phối phương, ta đi qua nhìn một chút. Mặc dù Mỹ Đỏ Dạ cũng không có chuyện gì, nhưng đã đụng phải, bọn hắn dứt khoát cùng rời đi. Nói đến, Đồ Nha tiểu tử này, từ khi nhìn một kỳ trước hình Đô Dạ ngữ mỗi ngày đều đang làm ở Mỹ, nói cũng muốn đi vượt sâu mạo hiểm, đem Lý Á tức giận. Ai? Mỹ Đỏ Dạ nhìn như bất đắc dĩ phàn nàn, nhưng trong ánh mắt lại mang cương triều. Đúng rồi, ngươi tranh thủ thời gian thay cái diện mạo, cái kia hùng hài tử nếu như nhìn thấy ngươi, đoán chừng làm ầm ĩ lợi hại hơn. A Nghèo gật gật đầu, chưa gặp bất kỳ động tác gì, liền biến thành một cái hơi có vẻ vẻ già nua người trung niên, liền trên thân người thiếu niên sắc bén cảm giác cũng đi theo biến mất, mà là đổi thành nho nhã cùng nghiêm cẩn khí chất. Ngươi cái này tay nguyện hóa thuật, vô thanh vô tức còn khó có thể nhìn đấu, so với đạo sư của ngươi đều không thua bao nhiêu. Chứng kiến A Nghèo biến hóa mì đỏ dạ, cũng không nhịn được lại nói, nguyện hóa thuật cuối cùng chỉ là nguyện hóa, nếu như có thể học tập đến biến hình thuật liền tốt. A Nghèo cảm khái nói. Nâng lên biến hình thuật, Mị Đỏ Dạ nói, biến hình nhuyễn thái trùng làn da, 200 năm trước, nghiên cứu viện còn có lưu hàng. Bất quá bây giờ nha, lại là không có. Như vậy đi, ta giúp ngươi lưu ý một chút, nếu như xuất hiện biến hình nhuyễn thái trùng làn da, ta sẽ nghĩ biện pháp thông báo ngươi. Kia liền đã tạ. A Nghèo mặc dù có nhuyễn thái trùng mẫu trùng, nhưng ai cũng không biết có thể hay không ấp trứng ra biến hình nhuyễn thái trùng, có thể nhiều một con đường, tự nhiên tốt nhất. Rất nhanh, bọn hắn liền ngồi thang máy một đường rơi xuống tầng dưới chót. Liên tại bọn hắn theo nghiên cứu viện đại môn đi tới lúc, Á Nghèo liền nghe tới trên bầu trời truyền đến một trận tiếng gió phân phật, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một cái trên trán mọc ra xoắn ốc sừng nhọn màu quýt báo giống như mũi tên, từ trên trời giáng xuống. Hắn hạ xuống tốc độ thật nhanh, tựa như là đạn pháo từ trên cao rơi đập, uy thế cực kỳ kinh người. Bất quá, khi nó mềm mại song chảo đụng chạm lấy, nhưng không có phát ra cái gì tiếng va chạm, bình thản giống như chỉ là theo lầu một ban công nhẹ xuống. Loại này theo cấp tốc đến nhẹ nhàng vô tức biến hóa, đủ để thấy nó chạm đất năng lực, cùng năng lượng cùng nhục thân cân bằng năng lực, phi thường ưu tú. Làm độc giác báo sau khi hạ xuống, nó khoan hậu trên lưng đột nhiên đứng lên một cái hùng hài tử, đối với Mị Đỏ Dạ bỗng nhiên phất tay. Chính là Đồ Nha. Người nguyên thủy trang điểm, trên đầu mang theo lông vũ, trên mặt còn có sơn hoa văn. Làn da cơ bản phơi ở bên ngoài, triển lộ ra có chút tỏa sáng màu mật ong. Cùng áng trong trí nhớ Đồ Nha hình dạng, không kém bao nhiêu. Duy nhất khác biệt, ở chỗ Đồ Nha thân hình kéo cao một đoạn. Bất quá cũng vẫn như cũng là trẻ con bộ dáng, thân cao cũng vẫn là không tới áng nghẹo phần eo. Mị Đỏ Dạ ra. Đồ Nha trong tay cơ một cuốn bút ký, đây là dữ lý án mãi mãi để ta mang cho ngươi. Đồ Nha theo báo trên thân nhảy xuống tới, theo hắn rơi xuống đất, cái kia to lớn báo thân hình chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng trở nên như mèo con, ở bên người Đồ Nha chậm rãi ngồi xuống. A Nghèo cũng nhận ra được, cái này độc giác báo chính là Đồ Nha thiên bẩm mà súng tốt tốt. Lúc trước A Nghèo nhìn thấy Đô Đô thời điểm, liền ẩn ẩn cảm thấy một cỗ uy hiếp cảm giác, bất quá khi đó chẳng qua là cảm thấy tốt tốt tuyệt đối không phải bề ngoài như vậy còn nhỏ phổ thông. Bây giờ lần nữa nhìn thấy nó, A Nghèo mới chú ý tới, tốt tốt cái kia thân huyết khí cường đại, cơ hồ không kém hơn chính mình. Khó trách lúc trước bóng đen luôn luôn muốn vụng trộm dỗ dành tốt tốt đi cùng hắn ký chủ tớ khế ước. Đồ Nha đem bản bút ký giao cho Mị Đỏ Dạ về sau, liền dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía A Nghèo. Đồ Nha mặc dù không cách nào tiến vào nghiên cứu viện, nhưng hắn dù sao tại thiên không cơ giới thành đợi thật lâu, đối với nghiên cứu viện người cũng tâm lý nắm chắc, người trung niên này nam nhân hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua, hắn sẽ là ai? Mà lại, để Đồ Nha cảm thấy nghi hoặc chính là, tốt tốt đối với người này giống như cũng có chút để ý. Hắn tiến lên trước, muốn cùng A Nghèo bắt chuyện. Bất quá, không chờ Đồ Nha nói chuyện, A Nghèo liền đối với Mị Đỏ Dạ nói, Mị Đỏ Dạ đại nhân, việc nơi này, ta liền đi trước. Mị Đỏ Dạ đối với A Nghèo gật đầu, đi thôi. A Nghèo xoay người, tại Đồ Nha trong ánh mắt nghi hoặc, dưới chân hắn đêm tối bay qua lấp lóe nhàn nhạt quang huy, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ. Tốt tốt, ngươi biết hắn là ai sao? Đồ Nha duỗi ra cụ sen tiểu bàn tay, ôm lấy ở bên chân hắn nũng nịu tốt tốt, thấp giọng hỏi. Tốt tốt bi bô kêu to xuống. Đồ Nha sững sờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mị Đỏ Dạ, Mị Đỏ Dạ ra, hắn là Áng Ca Ca sao? Sau lưng sự tỉnh, A Nghèo lại là không biết, bất quá rời đi thời điểm, hắn nghe tới Mị Đỏ Dạ truyền thanh. Mị Đỏ Dạ tại truyền thanh bên trong, nói sự tình là cùng Đồ Nha có quan hệ, bất quá cũng không phải là Đồ Nha bản thân, mà là Đồ Nha đạo sư, mang ngẫu sư Bồ Cụ Lạ. Bồ Cụ Lạ bước vào mọi âm thanh ma huyền đến nay chưa từng đi ra, ta còn tưởng rằng hắn khả năng gặp được biến cố, bất quá, trước đây không lâu, Niệu Sê nói cho ta, mọi âm thanh ma huyền bên trong xuất hiện gợn sóng ba động, truyền ra tin tức tố là thuộc về Bồ Cụ Lạ. Ta đoán chừng, Bồ Cụ Lạ khả năng cách sông qua ma huyền đã không xa. Mọi âm thanh ma huyền là thiên không cơ giới thành một kiện thần bí chi vật biến thành, công hiệu quả, nghe nói có thể phụ trợ người hiểu ra, có tỷ lệ thấy rõ chính mình, bước vào chân chi. Nhưng là, tiến vào ma huyền là cực kỳ nguy hiểm một sự kiện, cựu tử nhất sinh đều là tốt. Mị Đỏ Dạ nói chuyện này, kỳ thật chính là vì nói cho A Nghèo, nếu như bổ cụ là thật theo ma huyền bên trong đi tới, rất có thể trong khoảng thời gian ngắn liền tiến vào chân chi. Mặc dù A Nghèo cùng bổ cụ là hai cái học đồ quan hệ cũng còn không sai, nhưng là, cùng bổ cụ là bản nhân lại không quá hòa thuận. Mà lại, bổ cụ là cuối cùng được ăn cả ngã về không lựa chọn đi ma huyền, thua với sợ nở cũng là có nhất định nguyên nhân. Cho nên, nếu như bổ cụ là thật trở thành chân chi, cũng có nhất định có thể sẽ đi tìm Huyễn Ma Đảo một mạch người phiền phức. Mà Áng tóc vàng mắt xanh lại là bổ cụ là chấp nghiệm. Cho nên, Mị Đỏ Dạ cũng là cho Áng sách một cái tỉnh. Áng Nghèo đem tin tức này trịnh trọng ghi ở trong lòng, dù cho hắn cảm thấy khả năng cũng không cao. Bởi vì bổ cụ là mặc dù có chút biến thái chấp nghiệm, nhưng hắn cũng không phải một cái người ngu. Dù cho hắn tấn cấp, thực lực của hắn cũng cùng Sơn Đở chênh lệch còn rất xa, coi như thật sự có thủ, cũng cần giấu tài một phen. Huống chi, hắn cùng Sơn Đở thủ, còn chưa tới sinh tử giao nhau tình trạng. Bất quá, rất khó nói bổ cụ là có thể hay không tới đối phó chính mình, cho nên Áng còn là nghiêm túc đi lại. Theo thiên không cơ giới thành mặt trái rời đi, Áng nghẹo đi tới trọng lực bình thường chính diện. Bởi vì lúc trước đáp ứng đủ xịt, cho nên hắn không có về trước trang viên, mà là hướng chạm bên đường đi tới. Một lần nữa bước vào biển người phồn hoa quang trường lúc, Á Nghèo ngẫu nhiên còn có thể nghe tới người chung quanh đang đàm luận trước đó mang sĩ ma tại đường phố phát sinh sự tình, chính hắn danh tự bị đề cập số lần cũng giá cao không hạn. Nghe những người khác vẽ âm thanh hội sắc miêu tả trước đó phát sinh sự tình, Á Nghèo kỳ thật cũng có chút vi diệu. Nói đến, hắn đến bây giờ cũng còn cảm thấy có chút khó tin, coi như trở thành nghiên cứu viện mò mới, cũng đều còn là mơ mơ màng màng. Cho tới hôm nay, nghe tới người khác nói về, hắn mới có loại trở lại hiện thực cảm giác. Ta nghe nói, chân lý bầu trời thời đại hoàng kim vu sư bí văn chờ một chút, mấy nhà tạp chí xã hôm nay đều sẽ trong đêm soạn bản thảo, chính là vì đưa tin mang sĩ ma tại đường phố sự kiện. Cũng thế, dù sao một cái học đồ thế mà có thể cùng chính thức vu sư chống lại, cái này thực sự quá thần kỳ. Cũng không biết trong này có cái gì mờ ám. Đây coi là cái gì nha, chân chính đáng ra báo cáo, là nghiên cứu viện thành viên mới a. Ta có một cái tại hiện trường bằng hữu, hắn chính hai nghe tới Phong Hùng xã bộ nói, Á Nghèo là nghiên cứu viện thành viên mới. Đây mới là sự kiện lớn a. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, cái này Á Nghèo thực tế quá sẽ gây sự. Gây sự? Đổi lại là ngươi, đoán chừng liền gây sự tư cách đều không có. Mang sĩ ma tại đường phố đưa tin còn không có đi ra, nhưng loại này không khí cũng đã giống như là bệnh truyền nhiễm, không ngừng lan tràn. Không cách nào tưởng tượng, đợi đến tạp chí đi ra, sẽ là cái dạng gì tình huống. Bất quá Á Nghèo cảm thấy may mắn chính là, còn tốt hắn lập tức liền muốn rời khỏi thiên không cơ giới thành. Tấu chương xong, chương 1376, phân biệt chương 1376, phân biệt Á Nghèo đứng tại một cái tỏa ra ánh sáng lung linh dưới chiêu bài mặt. Trạm đến đường số 93, một nguyên quán ba. Còn chưa tiến vào trong đó, liền đã có thể nghe được trong không khí ẩn ẩn bày tới mùi rượu. Đẩy ra cửa ngăn, một cỗ ấm áp khí tức tốc thẳng vào mặt. Trong quán ba người vô cùng nhiều, bầu không khí rất náo nhiệt. Áng cái này khuôn mặt xa lạ, tiến vào quán ba cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, chỉ có Diệp Hầu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại kịch liệt gia nhập nào đó một bàn thảo luận. Áng nghèo đến gần về sau mới chú ý tới, một bàn này sở dĩ sẽ khiến thảo luận, lại là bởi vì bên trong có một vị mang sĩ ma tại đường phố sự kiện kẻ trải qua. Hắn đang dùng sôi sục biểu lộ, cùng khẳng khái ngôn ngữ, nói lúc ấy Áng cùng trẻ Sister đại chiến. Hắn ngôn ngữ chi độc lòng người, hấp dẫn trong quán ba cơ hồ tám thành người, liền ngay cả Diệp Hầu đều không đếm xỉa tới sẽ Áng nghèo. Áng hơi nghe một hồi, cũng không nhịn được vì hắn giảng thuật lớn tiếng khen hay, bởi vì hắn nghệ thuật gia công năng lực quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Một cái nho nhỏ chiêu thức ứng đối, đều có thể bị hắn phá giải thành đại lượng tâm lý đánh cờ về sau cẩn thận lựa chọn, nếu như không phải hắn nhiều lần lẩm bẩm tên Áng nghèo, Áng căn bản không cho rằng hắn đang nói chính mình. Lúc ấy, tất cả mọi người không dám động đậy, ta chỉ là nghĩ xoa xoa mọi như bắt chân, nhưng vừa có động tác, cái kia đến từ xương nguyệt liên minh, không ngừng thổ huyết gầy yếu thanh niên, lãnh đao tử hai mắt, liền nhìn ta chằm chằm. Trong một chớp mắt, lưng phảng phất có xương lạnh không có qua, chính ta dường như rơi vào mùa đông lạnh giá hồ băng. Nhưng vào lúc này, A Nghèo cũng nhìn về phía ta, cặp mắt kia bên trong mang đưa tình ôn nhu. Khụ khụ. A Nghèo đột nhiên bị nước bọt sặc đến. A Nghèo nhưng không biết chính mình có hay không thật nhìn thấy qua hắn, coi như thật dùng ánh mắt còn lại ngắm đến qua hắn, cũng tuyệt không phải cái gì đưa tình nhận tình. Đột nhiên xuất hiện tiếng ho khan, để người kể lại trừng mắt nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo lộ ra thật có lỗi chi sắc, người kể lại mặc dù khó chịu, nhưng bây giờ chính giảng đến bộ phận cao trào, cũng không có đi quản A Nghèo, tiếp tục nói, A Nghèo đưa tình nhìn ta, ta lúc ấy thâm, tựa như là bị ấm áp giữa mùa hạ chi phong phất qua, phản phất chính mình ở vào ánh nắng bờ biển trên bờ cát, tại húc ngày sau vui sướng chạy nhanh. Trước đó theo một người khác trên thân cảm nhận được rét lạnh, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Người nói chính là thật sao? Một cái xinh đẹp nữ học đồ trong mắt phát ra ánh sáng, tựa hồ xuyên thấu qua người kể lại, chính mình cũng tắm rửa tại cái kia chết chìm người trong ánh mắt. Đương nhiên là thật, ta bằng vào ta học viện danh dự thể. Ngươi là cái gì học viện? Đám người hò hét ầm ĩ một mảnh, Áng thừa cơ đem thanh âm của mình trà trộn vào trong đó. Tức cự học viện. Áng nghèo nghe tới đáp án này, yên lặng rời đi. Cũng đúng, có thể đem cố sự nói như thế sinh động có sức kéo, đồng thời không ngừng cho chính mình thêm hí hí tinh, sẽ đến từ nơi nào? Đáp án giống như cũng chỉ có tức cự học viện. Áng nghèo lần trước đã từng tới Phương Linh quán, cho nên lúc này cũng không hỏi Diệp Hầu, hướng thẳng đến đằng sau đi đến. Bởi vì tiền sảnh quá náo nhiệt, tất cả mọi người đang chú ý mang sĩ ma tại đường phố sự tình, bao quát quán ba nhân viên công tác, cho nên cũng không có người đến cản Áng nghèo. Áng nghèo một đường thông suốt đi tới quán ba đằng sau Phương Linh quán. Còn không có tiến vào Phương Linh quán, chỉ là đến gần nơi này, Áng nghèo liền nghe tới đại lượng tiếng ồn ào. Áng ánh mắt đi đến xem xét, đã thấy có dạng ghé vào đẹp khôi lỗi bên trên, kích động đều, không nghĩ tới sẽ có như thế bổng kinh lịch, ta làm sao không có đi nhìn thấy. Lucy, ngươi làm gì muốn để ta về trước Phương Linh quán à, hại ta không nhìn thấy trận này đặc sắc đại chiến. Không thấy Lucy đáp lại, khệ ạ không buồn bực, theo đẹp trên lưng nhảy xuống, lay động ngồi dậy ở cạnh đống lửa một cô gái khác, xí lì ẹ, ngươi đừng ngủ, ta hiện tại tâm tình kích động đến khó lấy ức chế, cần phải có người đến cùng ta chia sẻ à. Xí lì ẹ. Áng nghèo nhìn kỹ, ở bên người có dạng nữ tử chính cúi đầu, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng chỉ là trang điểm cùng thân thể, liền đã có thể nhìn ra, người này chính là xí lì ẹ. Hỏa chi chất biến người A, ngươi không có hứng thú sao? Cùng ngươi vừa lúc là tương phản nguyên tố thuộc tính. Cô giản tại Xỉ Lì Ệ bên cạnh nói hồi lâu, nhưng Xỉ Lì Ệ đáp lại là đầu khẽ bấp, hiển nhiên đã ngủ say. Chứ có giản đang lầm bầm lầu bầu bên ngoài, áng còn nghe được mặt khác tiếng vang, là đủ xịt cùng ly ông thanh âm, bất quá cũng không trong sân bên đống lửa, mà là tại sân nhỏ một bên khác. Ngươi không phải muốn mau sớm đuổi kịp áng nghèo sao? Vậy những này huấn luyện là ngươi mỗi ngày nhất định phải làm, ngươi không có lựa chọn, chỉ có thể chịu được lấy. Lưu Sĩ bình tĩnh đối với Ly ông nói, ta có thể chịu được lấy. Ly ông lúc này chính đơn chỉ treo ngược, tại phe huyết mạch chuyên dụng tu hành khí tại bên trên không ngừng vừa đi vừa về rèn luyện. Lưu Sĩ thì dựa vào tại một bên cầm tẩu thuốc nuốt mây nhà khói, một bên nhàn nhạt dạy bảo sửa đổi Ly ông huấn luyện thường ngày động tác. Đây chỉ là cơ sở huấn luyện, loại huấn luyện này sẽ cùng ngày càng tăng, bởi vì chỉ có dạng này, ngươi tài năng tiếp nhận lần lượt huyết mạch nấu luyện, tài năng đứng vững huyết mạch dị hóa tạo thành tác dụng phụ. Ly ông nhiệt tình mười phần, một tổ huấn luyện qua về sau, không đợi Lưu Sĩ nói, lập tức bắt đầu mới huấn luyện động tác. Thấy cảnh này, A Nghèo cũng không nhịn được mỉm cười. Lúc trước hắn còn lo lắng Ly Ông sẽ không thích ứng cuộc sống ở nơi này, xem ra là hắn nhạy cảm. Ai ở bên ngoài? Đột nhiên, Lucy tựa hồ cảm giác được cái gì, cau mày quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa. Có dàn cùng Ly Ông động tác cũng chậm dần, nghi hoặc nhìn lại. A Nghèo mặc dù không có tận lực che giấu mình, nhưng hắn cũng không có đem ánh mắt dừng lại ở trên người Lucy, nhưng nàng nhanh như vậy liền phát giác được, có thể thấy được Lucy sức quan sát phi thường mạnh. Như là đã bị phát hiện, A Nghèo dứt khoát đi thẳng vào. Có dàn còn nghi hoặc nhìn người tới lúc, Lucy liền đã nhíu mày, buông lòng kéo căng bà vai. Cười nói, ngươi xem ra thích vô cùng huyễn hóa thành người trung niên bộ dạng à, cái dạng này ngược lại là so trước đó cái kia lôi thôi dầu mỡ bộ dáng muốn trông tốt một chút. Ngươi là làm sao thấy được? Áng tò mò nhìn Lucy. Đối mặt bị phát hiện còn có thể như thế thẳng đáng đi tới đến, mà lại trước đó ánh mắt của ngươi một mực thả ở trên người Ly ông, đáp án không phải rất rõ ràng à. Lucy nói. Áng nghẹo cười, dù sao nơi này cũng không có người nào khác, dứt khoát hủy bỏ huyễn hóa thuật, lộ ra chân dung. Theo áng nghẹo hiện thân, trước hết nhất xông lại chính là cổ dạn. Nàng như cái tiểu đậu đinh, ở bên người áng không ngừng đi dạo. Hương phấn hỏi đến trước đó mang sĩ ma tại đường phố phát sinh sự tình. Ly ông cũng chuẩn bị đi tới, bất quá hắn vừa mới động, Lục Sịch liền thản nhiên nói, dễ dàng như thế liền bị ngoại giới sự tình rời đi lực chú ý, dạng này rèn luyện hiệu quả, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Ly ông nghe vậy, cũng không động đậy được nữa, tiếp tục tiến hành rèn luyện. Đợi đến một tổ rèn luyện về sau, Ly ông mới mồ hôi nhễ nhại đi tới. A Nghèo, ngươi vừa rồi không có sao chứ? Ly ông không kịp chờ đợi mà hỏi. Không có việc gì, chỉ là đi gặp một cái tiền bối. A Nghèo đơn giản giải thích một câu, nói rõ chính mình cùng ma dược Mỹ Đỏ Dạ quan hệ. Đến nơi nói kỳ huyễn cơ giới thành chứng kiến nghi thức chờ sự tình, hắn trực tiếp biến mất, bởi vì những chuyện này hắn không nói, qua vài ngày tạp chí báo chí đều sẽ trèo lên. Mà thật muốn chính hắn giải thích, hắn cũng không biết những cái nào nên nói, những cái nào không nên nói. Nguyên lai là Mỹ Đỏ Dạ đại nhân tìm ngươi tới. Cái kia về sau Sương Nguyệt Liên Minh cái kia hai cái vũ sư, còn có tìm ngươi phiền phức sao? Có dàn hỏi ra những người khác cũng chú ý nhất một vấn đề. A Nghèo lắc đầu, không có, mà lại coi như thật tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ không có vấn đề. A Nghèo tự tin lại liên tưởng lên bên ngoài truyền bay là tà áng cùng trẻ Chester lúc đối chiến tình huống, Dino xỉ cả cùng Ly ông hơi yên tâm. Bất quá, một cái khác hiếu kỳ lại là dâng lên, liên quan tới áng cấp độ thực lực. Có thể cùng trẻ Chester đánh tương xứng, áng nghèo sẽ đạt tới cái dạng gì cấp độ? Đây là có dạng nói ra, bất quá Ly ông cùng Nụ Xịp đều rất hiếu kỳ cái vấn đề này, mà lại có dạng còn bổ thêm một câu, trước đó ngươi cùng Nụ Xịp ở trên lôi đài, ngươi không hề sử dụng toàn lực a. Áng hơi xấu hổ, không biết trả lời như thế nào. Ngược lại là Nụ Xịp cười nói, nếu như áng thật động toàn lực, ta hiện tại cũng không phải là cùng các ngươi đứng nói chuyện. Mặc dù cái vấn đề này dẫn đi, nhưng là thực lực vấn đề, áng còn là không có lướt qua. Hắn suy tư một lát, trả lời, so với học đồ cao hơn một điểm, so với chính thức vu sư phải kém một chút. Tổng thể mà nói, còn là hao tổn không thắng chính thức vu sư, bất quá cũng sẽ không phải chịu chính thức vu sư cản tay. Áng nghèo nói kỳ thật vẫn là rất mập mờ, bất quá đủ xịp bọn người cũng không phải nhất định phải câu trả lời chân thật, chỉ là biết một cái đại khái, trong lòng bọn họ có ít là đủ. Những ngày vụn vặt lo lắng về sau, áng nghèo rốt cục bắt đầu tiến vào chính đề. Hắn tới mục đích chủ yếu kỳ thật chính là trợ giúp Lục Xịt chữa trị cùng cải tiến cánh tay máy, thuận đường đến xem Ly ông tình huống. Bây giờ, Ly ông nhìn qua hẳn là còn có thể thích ứng phương linh quán sinh hoạt, như vậy hắn cũng yên tâm rất nhiều. Trợ giúp Lục Xịt cải tiến cánh tay máy kỳ thật cũng không khó, hắn nguyên bản liền dự lưu lại rất nhiều có thể vẽ ma văn không gian. Dùng hơn một giờ, A Nghèo liền một lần nữa kiểm tra tu sửa cánh tay máy, đồng thời còn gia tăng mấy cái dẫn điện ma văn, để mà phối hợp bây giờ Lục Xịt quang điện chiến thuật. Lục Xịt rũa ra cánh tay máy, hơi bóp bóp nắm tay, nguyên bản liền tràn ngập hình giọt nước thể xác. Lúc này còn nhiều một tia nhàn nhạt lam quang bao quanh, nhìn qua càng thêm hoa lệ, tràn ngập máy móc vẻ đẹp. Ly ông nhìn một mặt kinh diễm, cùng lúc trước xạ dùm mới gặp cánh tay máy lúc tình huống giống nhau như lúc, hai mắt cơ hồ đang phát sáng. Giải quyết đủ xịt vấn đề về sau, A Nghèo lại tốn một chút thời gian, giúp có dàn điều vừa một chút đẹp thân thể. Đợi đến hết thảy đều hoàn tất về sau, cũng đến ly biệt thời khắc. Tại vu sư giới, ly biệt là phi thường bình thường sự tình, thậm chí có lúc chính ngươi cũng không biết, một lần nào ly biệt liền thành vĩnh biệt. Chính là bởi vì tất cả mọi người nhìn rất đấu, cho nên Lục Xịp cùng Sando biểu hiện rất bình tĩnh, liền ngay cả ngẫu nhiên bừng tỉnh Xỉ Lì Ệ cũng mặt không gợn sóng đối với Áng phất tay tạm biệt. Ly ông cũng không có quá nhiều ly biệt chi tình, bởi vì hắn có thể tùy thời tại mộng chi hoang dã cùng Áng nghèo gặp mặt. Tại phần này bình thản bên trong, Áng cùng hôm nay vừa rồi gặp mặt hảo hữu, lại một lần nữa từ biệt. Tấu chương xong, chương 1377, mới tiềm lực hạt giống chương 1377, mới tiềm lực hạt giống ạ nghèo rời đi phương linh quán về sau, hắn đi tới vô hạn chiến tháp. Ạ nghèo vốn là dự định đến cùng xạ dùm từ biệt. Bất quá để hắn không ngờ tới chính là, hắn đến thời điểm, căn cứ bảng đối chiến biểu hiện, xạ dùm thế mà còn tại tranh tài. Hắn tại nghiên cứu viện đợi một đoạn thời gian, lại tại phương linh quán đợi lâu như vậy, xạ dùm 6 tầng tấn cấp thi đấu còn không có kết thúc. Ạ nghèo nhìn kỹ lại mới phát hiện, xạ dùm bây giờ tranh tài, căn bản không phải 6 tầng tấn cấp thi đấu, mà là đã đến vô hạn chiến tháp tầng thứ 7. Ạ có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ xạ dùm là liên tục đối chiến? Bất quá so với điểm này, Ả nghèo nghi ngờ hơn chính là, trận này tầng thứ 7 tranh tài, thế mà là mở ra quan chiến thi đấu sự tình. Ả nghèo nhớ kỹ, vô hạn chiến tháp tranh tài không phải trọng yếu bởi diễn, cũng không mở ra quan chiến. Nếu như nói tấn cấp chiến mở ra quan chiến, cái kia còn nói còn nghe được, nhưng xạ dùm mới vừa vặn đến tầng thứ 7, trận đấu thứ nhất vì sao liền mở ra quan chiến? Ả nghèo mang nghi hoặc, mua một tấm vé vào cửa, đi vào khu xem cuộc chiến. Ả nghèo đi vào thời điểm, tranh tài đã qua nửa. Hắn tiến vào khu xem cuộc chiến mới chú ý, trận đấu này người xem nhân số rất nhiều, cơ hồ kín người hết chỗ. A nghèo ngẩng đầu nhìn một chút lôi đài tình huống, bây giờ lôi đài hai bên trắng đen rõ ràng, xạ dùm ở vào hắc ám thế giới, thân ảnh như ẩn như hiện. Màu trắng một phương thì là đóng băng thế giới, một cái màu trắng và cáo khoác nam tử, chân đạp đóng băng chi rồng, trên thân có xương tuyết điểm điểm, theo vạt áo bị lạnh thấu xương hàn phong quét phiêu động, nhìn qua mười phần tiêu sái. A nghèo đi tới dựa vào sau chỗ ngồi, vểnh hai hơi lắng nghe phiền, rốt cuộc minh bạch vì sao trận đấu này sẽ công khai. Cái này liền muốn nói đến xạ dùm tấn cấp thi đấu. Xạ dùm vận khí phi thường tốt, tại tầng thứ 6 tấn cấp thi đấu lúc, đối thủ của hắn bởi vì một chút nguyên nhân không biết, cũng không có kịp thời hiện thân. Thế là, Sa Jun may mắn trực tiếp tấn cấp. Bởi vì dễ dàng tấn cấp, Sa Jun liền nghĩ lại đánh một trận, thử một chút 7 tầng nước. Có lẽ là may mắn tại tấn cấp thi đấu thời điểm đã sử dụng hết, Sa Jun trận đấu này gặp được một cái phi thường cường lực đối thủ, ở hiệu, ngoại hiệu thuần trắng ác mộng hàn băng hệ đỉnh tiêm học đồ. Đến từ Sương Nguyệt Liên Minh hạ hạt vũ sư tổ chức, Lâm Đông học viện. Trận này mặc dù không phải tấn cấp chiến, nhưng sở dĩ khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy, lại còn mở ra quan chiến, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ cái này ở hiệu là một cái bị Huỳnh Đô Dạ ngự chủ biên đỉ trèo ghi rõ tiềm lực hẳn giống. Ở hiệu bây giờ bất quá 25 tuổi, hắn chỉ phí ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền đã đạt tới học đồ đỉnh phong. Đi cho xuống phán nói, y theo thiên phú của hắn, rất có thể ở hiệu sẽ tại 30 tuổi trước đó liền trở thành chính thức vũ sư. Tại chuyện tốt một ít bắt quái trên tạp chí, hắn bị tiêu vì lần này tần tinh thi đấu tiềm lực bảng vị thứ 21. Cương đại thiên phú, tràn ngập tiềm lực tương lai, lại thêm ở cái kia tinh xảo bề ngoài, có thể nói hấp dẫn đại lượng người hâm mộ người. Đối với loại này khẳng định sẽ bán ra đại lượng vé vào cửa tranh tài, vô hạn chiến tháp quan phương khẳng định sẽ mở ra quan chiến. Ang sau khi hiểu rõ nội tình, cũng rất hứng thú quan sát lên tranh tài. Nhìn một hồi, hắn liền chú ý tới, cái này ở từ không hổ là tiềm lực hạt giống, thực lực tương đương cường đại, không chỉ là băng hệ chi thuật, cái khác loại hình ảo thuật đều mười phần rất quen, hắn cơ sở nền vững chắc trình độ, liền ngay cả Ang chỉ sợ đều muốn hơi kém một chút. Hắn mỗi một lần ứng đối, cơ hồ đều có thể được xưng là sách giáo khoa thức phản ứng. A nghèo cũng không nhịn được liên tục tán thưởng. Bất quá, ở phát huy phi thường vững vàng, nhưng chung quanh trên khán đài hắn fan hâm mộ nhưng như cũng là tình cảnh bi thảm. Nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ ở tiểu đối thủ, thực tế là có chút suy nghĩ không thấu. Xạ dùm giấu kín trong bóng đêm, ở tiểu một mực không cách nào làm ra hữu hiệu công kích, chỉ có thể chờ đợi xạ dùm công kích thời điểm, hắn mới có cơ hội làm ra phản ứng. Tại lại một lần vô hiệu công kích về sau, ở âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã có thể hóa thân hắc ám rồi. Xạ dùm tiếng cười từ trong bóng tối truyền ra, nhưng dù ai cũng không cách nào tìm kiếm được bản thể của hắn giấu kín trong bóng đêm chỗ nào. Tại trải qua một vòng lại một vòng bất đắc dĩ phản kích về sau, ở tựa hồ hạ quyết tâm, bắt đầu vận chuyển lên đại lượng ma lực. Ang thấy cảnh này, cũng rõ ràng ở tiểu muốn làm gì. Dùng phạm vi lớn ảo thuật, trực tiếp ngạnh sông xạ dùm hắc ám hóa thân. Ở tiểu cách làm, suy nghĩ kỹ một chút cũng có đạo lý. Bởi vì xạ dùm kỳ thật trước mắt vẫn chỉ là cái cấp 2 học đồ, hắn biết rõ, mình cùng ở tiểu tại ma nguyên tổng lượng bên trên là có chiến lệnh, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào kết thúc chiến đấu dưới tình huống, xạ dùm cần phải làm là tiêu hao ở tiểu ma lực. Trước đó cách làm của hắn cũng một mực như thế. Nhưng khi ở tự sử dụng phạm vi lớn công kích ảo thuật lúc, bao quát xạ dùm tất cả hắc ám hóa thân, vậy hắn liền nhất định phải trực diện ở tiểu công kích. Đổi lại bất kỳ một cái nào không phải khắc chế hắc ám thuộc tính siêu phàm giả, đại khái đều sẽ làm cùng loại lựa chọn. Chỉ có điều Áng trong lòng có cái suy nghĩ, xạ dùm kỳ thật cũng nên biết ở tiểu sẽ làm như vậy, nhưng hắn vì sao còn sẽ dùng loại này chiến pháp đâu? Còn là nói, xạ dùm kỳ thật chính là đang chờ ở tự sử dụng phạm vi lớn ảo thuật. Dù sao, xạ dùm mục đích là tiêu hao ở tiểu ma nguyên lượng, mà phạm vi lớn ảo thuật tất nhiên sẽ thi đấu lệ tiêu hao ma lực. Chỉ cần ở tiểu nhiều sử dụng mấy lần, hắn ma nguyên tự nhiên sẽ bị móc sạch. Bất quá tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là xạ dùm có thể ứng đối ở loại này phạm vi lớn công kích. Ang tại nghĩ như vậy thời điểm, ở tiểu dưới chân băng long hóa thành vô số bụi băng, như mưa to hướng hắc ám hóa thân bên trong bay kích mà đi. Một lần, hai lần, năm lần, xạ dùm đều kháng trụ. Bất quá hắc ám hóa thân đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Lúc này, ở sắc mặt thì bắt đầu trở nên tái nhợt, mắt thấy ma lực cơ hồ đều muốn thấy đáy. Làm sao có thể? Vì cái gì hắn hắc ám hóa thân có thể như thế nhỉ kháng? Trên khán đài tất cả đều là một mảnh kinh ngạc. Ang kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ, bất quá hắn biết, đoán chừng không bao lâu trận chiến đấu này liền sẽ phân ra thắng bại. Liên nhìn là ở tự có thể thắng, còn là xạ dùm có thể kiên trì xuống dưới. Ở tiểu cắn răng, lại một lần nữa phóng thích phạm vi lớn công kích, làm vô số vụn băng hạ xuống xong, xạ dùm hắc ám hóa thân rốt cục vỡ vụn. Ở Tiệu lúc đầu trong mắt còn mang kinh hỉ, nhưng khi hắc ám hóa thân biến mất lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Xạ Dùm sở dĩ có thể liên tục đối kháng 6 lần nguyên nhân rốt cục xuất hiện, lại là xạ Dùm trên thân thể hiện đại lượng đường vân, những đường vân này hình thành một cái hơi mở lồng ánh sáng, kháng trụ băng. Làm Ở Tiệu nhìn thấy những đường vân này thời điểm, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc, hiện giả hộ thuẫn. Đây là hiện giả chi thể thiên phú, ngươi là hiện giả chi thể. Ở Tiệu lời nói, để trên trận người xem tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Xạ Dùm. Hiện giả chi thể là cực kỳ thể chất đặc biệt, phi thường thưa thớt hiếm thấy, thế mà tại lần này tần tinh thi đấu bên trong xuất thế rồi. Mà lại, người này trước kia còn không có chút nào danh khí. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả đều là xôn xao âm thanh. Có một chút cố ý đến đưa tin ở cuộc tranh tài phóng viên, càng là hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới chỉ là làm một cái tiềm lực hạt giống theo vào đưa tin, kết quả liền phát hiện một cái có được hiện giả chi thể người dự thi. Khán đài phản ứng tạm thời không nói, tập trung điểm một lần nữa trở lại trên lôi đài. Xạ Dùm thực lực cuối cùng so ở tiểu một bậc, hắn coi như kháng trụ, nhưng đã không cách nào lại động đậy. Ở Tiệu đứng người lên, phức tạp liếc nhìn Xạ Dùm, không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái cấp 2 học đồ bức đến tình trạng như thế. Bất quá, còn tốt kết quả hắn cũng không có thua. Ở Tiệu rôi ra ngón tay, nguyên bản nghĩ phóng thích một cái công kích ảo thuật, triệt để đem Xạ Dùm đánh bại. Nhưng về sau nghĩ nghĩ, lại quất ngón tay, Xạ Dùm dù sao cũng là một cái hiển giả chi thể, ai cũng không biết phía sau có hay không chỗ dựa, không cần thiết đắc tội chết rồi. Ở Tiệu dứt khoát biến chỉ vị trưởng, một đạo gió nhẹ lướt qua, chuẩn bị đem Xạ Dùm đẩy ra bên ngoài sân. Bất quá, ngay tại ở thả ra lúc hơi gió, sau lưng của hắn đột nhiên vang lên một đạo yêu mỹ giọng nữ, ai nha nha, thắng lợi mấu chốt xem ra còn cần dựa vào ta đâu. Ở Tiệu đông nhiên nhìn lại, đã thấy sau lưng của hắn, không biết lúc nào nổi lơ lửng một bản vỏ giấy sách. Mà lúc này, vỏ giấy sách đột nhiên bắt đầu lật qua lật lại, làm lật đến nào đó một tờ lúc, một cái yêu nhã nữ sĩ, từ trong sách chui ra nửa người, chỉ gặp nàng đưa tay, trực tiếp đẩy hướng ở Tiệu ngực. Tranh tài kết thúc rồi, tia sáng lấp lóe. Tranh tài kết thúc thanh âm, tại tia sáng về sau vang lên. Hắc Điện lòng tràn đầy cho là mình sẽ thắng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn như cũng là ở Tiệu thắng lợi. Lại là bởi vì ở tại thời khắc mấu chốt sử dụng một cái băng lao chi thuật đem chính mình gắt gao vây ở trong võ đài, mà cái này băng lao thuật là ở Tiệu vu thuật bị bên trên ảo thuật, cho nên có thể làm được thuần phát. Xạ Dùm là bởi vì gió nhẹ không ngừng bị thổi rơi tại ngoài lôi đài, bất hạnh bại trận. Ở Tiệu cũng không nghĩ tới một cái dùng để đối địch băng lao thuật cuối cùng lại thành hắn thắng lợi mấu chốt. Bất quá hắn lúc này ma nguyên cũng triệt để hao tổn không, trong thời gian ngắn lại là không cách nào rời đi băng lao, chỉ có thể xấu hổ đợi ở trên lôi đài bị người vây xem. Trận đấu này không tính đặc sắc, nhưng lại tuôn ra một cái trước kia không có danh tiếng gì, bây giờ một tiếng hót lên làm kinh người tiềm lực hạt giống. Có thể đoán trước chính là, trải qua này chi chiến hậu, Xạ Dùm thanh danh tất nhiên sẽ tuyên dương ra ngoài. Hiện giả chi thể đã vô cùng hiếm có, huống chi hắn còn thiếu một chút đem ở Tiệu cũng kéo xuống ngựa. Đối với Xạ Dùm đến nói, trận này nguyên bản tưởng rằng bận rủi tranh tài, đổi thành soát thanh danh độ thị giác đến xem, có lẽ cũng không tính chuyện xấu. Đương nhiên, cái này đã chuyện tương lai. Tại sau cuộc tranh tài, A Nghèo lúc đầu muốn cùng Xạ Dùm tự mình từ biệt, nhưng bởi vì hắn mang nguyên khô kiệt, tại tranh tài vừa kết thúc, liền lâm vào bản thân chữa trị trong mê ngủ. Căn cứ đội điều trị đo lường, đoán chừng giấc ngủ này khả năng liền muốn 2-3 ngày. A Nghèo không có cách nào, chỉ có thể đem từ biệt lời nói cùng Hắc Điện nói. Đợi đến Xạ Dùm sau khi tỉnh lại, để Hắc Điện đi thuật lại. Tấu chương xong, chương 1378, Nguy Sơn cự nhân chương 1378, Nguy Sơn cự nhân chuyện cổ tích thế giới, trung tầng thế giới. A Nghèo đi theo sân đỡ sau lưng, hướng đen nhánh lại hoang vu dãy núi chỗ sâu bay đi. Ngươi nhìn qua tựa hồ đối với tổ rụt rất có ý kiến. Đang bay đến một nửa thời điểm, Sơn Đở đột nhiên hỏi. A Ngư chần chờ một chút, gật gật đầu. Trước đây không lâu, bọn hắn còn tại rực rỡ thiên không cơ giới thành, bất quá trong nháy mắt, liền thông qua truyền tống trận đi tới chuyện cổ tích thế giới. Bọn hắn bản thân là dự định mượn đường tịch tĩnh linh, sau đó lại đi hắc thành bảo. Bọn hắn truyền tống đến tịch tĩnh linh về sau, cũng không có ở đây dừng lại, trực tiếp liền rời đi. Mà rời đi tịch tĩnh linh thời điểm, bọn hắn nhất định phải trải qua một cái 10 phần lắm lời song mặt thạch linh. Cái này thạch linh chính là tịch tĩnh linh người giữ cửa, tên là Tổ Rút. Ta đã từng tại tịch tĩnh linh bị ỷ xạ bợ lạ tập sát, lúc ấy ta từng chạy trốn tới Tổ Rút phụ cận, bất quá nó cũng không có mở cửa để ta rời đi. Cũng bởi vậy, A Nghèo đang đào mạng không cửa dưới tình huống, bị ép trực diện ỷ xạ bợ lạ. A Nghèo kỳ thật cũng biết, ỷ xạ bợ lạ lúc ấy hoàn toàn là trêu đùa tâm tình của hắn, Tổ Rút coi như mở cửa, hắn đoán chừng còn là sẽ bị ỷ xạ bèn đuổi kịp. Bất quá, đây là A Nghèo về sau chính mình lĩnh ngộ, mà tại lập tức, A Nghèo duy nhất sinh lộ chính là theo Tổ Rút nơi đó rời đi. Thế nhưng là, làm A Nghèo chạy trốn tới Tổ Rút phụ cận lúc, bình thường 10 phần lắm lời Tổ Rút không có bất kỳ phản ứng gì. Tĩnh mịch giống như là một khối đá bình thường. Tô Dụ không mở cửa cũng cho thấy bọn hắn thái độ, nó cũng không đứng ở chính mình bên này, nói cách khác, Á Nghèo bị ỷ xạ bợ lạ giết chết cũng không quan hệ. Chính là bởi vì từng có dạng này một đoạn kinh lịch, trước đó bọn hắn mượn đường tịch tĩnh lĩnh, theo Tô Dụ nơi đó trải qua lúc, nghe hắn đối với Sơn Đờ định nọt lại nhải, Á Nghèo nhịn không được niệm mai một câu, hiện tại, các ngươi ngược lại là lời nói rất nhiều. Năm đó, các ngươi làm sao không nói câu nào rồi? Bởi vì câu nói này, mới có bây giờ Sơn Đờ cùng hắn đối thoại. Thì ra là thế. Sơn Đờ sau khi nghe xong, thản nhiên nói, ở dưới loại tình huống này, hắn coi như biết ngươi là Huyễn Ma đảo một mạch người, cũng không có khả năng sẽ thả ngươi đi. Áng coi là Sơn Đờ sẽ cùng hắn nói hiện thực sự thật cũng đúng là như thế, hắn mở đầu câu đầu tiên liền chỉ ra hiện thực tăng gốc. Bất quá, câu tiếp theo, Sơn Đờ câu chuyện liền đống nhiên nhất chuyển, sau mặt thạch linh mặc dù cũng cùng chúng ta dã man hang động tam đại tổ linh, là một loại hóa linh, nhưng là hắn mới sinh ra hơn 2000 năm, thực lực kỳ thật cũng không mạnh, cũng liền lực phòng ngự miễn cưỡng có thể, nhưng phương diện khác liền rất phổ thông. Nếu có chân chi vu sư đi đối phó hắn, dễ như trở bàn tay liền sẽ đem hắn hóa thành cho bụi. Sunder nói đến đây lúc, Ang còn chưa hiểu hắn ý tứ. Chỉ thấy Sunder lại nói, Tịch Tĩnh Lĩnh nhìn qua là một cái không sai vu sư tổ chức, nhưng trước mắt hắn nhưng thật ra là đồng thoại trấn hạ hạt bên trong, thực lực kém nhất một cái, nhiều lắm cùng Huyễn Ma đạo tương xứng. Bất quá, nếu như Huyễn Ma đạo lại nhiều một cái chân chi vu sư, như vậy thực lực liền sẽ nghiền ép Tịch Tĩnh Lĩnh. Đến lúc này, A nghèo rốt cục lĩnh ngộ Sunder điên cuồng ám chỉ. Đây là tại nói cho hắn, chỉ cần ngươi tấn cấp trở thành chân chi vu sư, liền có thể đi đem tổ giúp cho xử lý, đến lúc đó coi như Tịch Tĩnh Lĩnh tìm tới cửa tính sổ sách, cũng có Huyễn Ma đạo giúp ngươi chỗ dựa. A nghe trong lòng rất cảm động, nhưng thật muốn làm một màn như thế, hắn cũng cảm thấy không cần thiết. Mặc dù trong lòng của hắn đối với tổ rụt cản đường hành vi rất tức giận, nhưng ít ra tổ rụt lúc ấy chỉ là cản đường, cũng không có bỏ đá xuống giếng. Hắn chân chính có oán hận, kỳ thật vẫn là dẫn đến lúc ấy hắn kém chút tử vong kẻ cầm đầu, chỉ mộ hoàng hậu, ị xạ bờ lạ. Bất quá, thực lực của hắn khoảng cách ị xạ bờ lạ còn rất dài một đoạn. Coi như thật muốn báo lúc trước mối thù, chỉ sợ bây giờ còn chưa được. Tổ rụt sự tình tạm nghỉ về sau, A nghèo cũng không muốn tiếp tục đắm chìm tại chuyện ban đầu, dù sao bọn hắn hiện tại sắp đi quá khứ chính là Hắc Thành Bảo. Mà Hắc Thành Bảo bây giờ chủ nhân chính là ị xạ bờ lạ. Càng nghĩ càng buồn bực, dứt khoát không nghĩ. Ang chuyển đề tài, nói lên tại thiên không cơ giới thành phát sinh sự tình. Ngoài trẻ sờ cùng bẩn lửa phảnh, bọn hắn về sau hẳn không có đi tìm đạo sư A. Ang nghe hỏi. Sơn Đờ gật gật đầu, không có, ngươi không cần lo lắng bọn hắn hiện tại so ngươi càng không muốn dính dáng tới phiền phức. Bọn họ đích xác không có tìm qua Sơn Đờ, nhưng Sơn Đờ lại là đi tìm bọn hắn. Cho nên hắn biết rõ, bây giờ bẩn lửa phảnh hai ách nguyền rủa không có thanh trừ triệt để, không muốn nhất tiếp xúc chính là chuyện phiền toái, mà trẻ sờ đâu. Khi biết rằng cùng Mỹ Đỏ Dạ quan hệ rất tốt, thậm chí rất có thể ảnh hưởng Mỹ Đỏ Dạ cho hắn luyện chế cải tiến thuốc cầm máu tê lúc, càng là không nguyện ý nhiễm A nghèo sự tình. Cho nên, A nghèo cũng là không cần lo lắng bọn hắn sẽ tiếp tục dây dưa. Mặc dù bọn hắn sẽ không tìm ngươi phiền phức, nhưng ngươi xuất hiện tại Thiên Không Cơ Giới thành sự tình, khẳng định đã chuyển về Sương Nguyệt Liên Minh. Cũng không biết bọn hắn bước kế tiếp sẽ đối với ngươi khai thác hành động gì. Sơn Đờ nói, nếu như mình đã đi gặp Odette Clark, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ đối với Ang chú ý giảm xuống rất nhiều. Nhưng nếu như còn không có nhìn thấy, đoán chừng liền sẽ nghĩ hết biện pháp đến tìm A nghèo. Cái này liền muốn nhìn lên vận. Bất quá, vô luận Sương Nguyệt khai thác hành động gì, Sunder hiện tại cũng có tự tin bảo vệ A nghèo. Dù cho mừng các hạ đích thân đến, Sunder kỳ thật cũng không thế nào sợ. Dù sao, cùng áng tại Thiên Không Cơ Giới thành tin tức này đồng thời truyền bá ra ngoài, còn có một tin tức khác. A nghèo đã trở thành nghiên cứu viện một viên. Coi như mừng các hạ sẽ không nhìn nghiên cứu viện quyền uy đối với A nghèo độc thủ, nhưng Dã Man Hang Động cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dã Man Hang Động trở thành luyện kim hoang mạc đã hồi lâu, bây giờ A trở thành nghiên cứu viện một viên, tương đương nói trở thành đổ vào hoang mạc khẽ con thanh tuyển, là tương lai mọc ra ốc đảo thời cơ. Dưới loại tình huống này, Dã Man Hang Động từ trên xuống dưới cũng sẽ không ngồi nhìn Ang xảy ra chuyện. Phải biết, ngay tại Sơn Đờ rời đi Thiên Không Cơ Giới thành trước, dù các hạ liền thông qua Dã Man Hang Động tại cơ giới thành trú điểm liên hệ với Ang nghèo, chính là vì xác nhận nghiên cứu viện sự tình. Xác nhận sự thực về sau, dù đã đem Ang coi là Dã Man Hang Động tương lai phát triển hạch tâm chiến lược một vòng, làm sao lại tha cho hắn có chỗ sơ suất? Nguyên bản còn nghĩ chờ ngươi trở thành chính thức vu sư về sau, tổ chức tài nguyên mới có thể được đến càng cường điệu nghiêng. Lại là không ngờ tới, hiện tại cũng đã bắt đầu. Sander cũng không nhịn được có chút cảm khái. Ang không rõ ràng cho lắm, a, chờ ngươi ngày nào về Dã Man Hang Động về sau, ngươi liền biết. Tại bọn hắn xuyên qua đen thấm dãy núi, đến một mảnh bình nguyên lúc, Sander dừng lại chân, chính là chỗ này. Chính là chỗ này. Ang nghèo nghi hoặc nhìn một chút xung quanh, thứ gì đều không có, hoang vu một mảnh. Mà lại theo chính hắn đoán chừng, nơi này khoảng cách Hắc Thành Bảo hẳn là còn cách một đoạn a. Đi thôi. Sander không có giải thích nhiều, vươn tay nhẹ nhàng bung lên, liền sẽ rách ra một cái vết nứt không gian. Đợi đến bọn hắn xuyên qua vết nứt không gian về sau, A nghèo mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Sơn Đở dẫn hắn đi tới là trong tầng thế giới. Bởi vì trong ngoài ba tầng trong thế giới, kỳ thật hình dạng mặt đất đều là giống nhau, duy nhất khác biệt là nguyên thủy ma lực nồng độ. Cho nên, bọn hắn hiện tại vị trí địa vực, kỳ thật vẫn như cũng là trước kia cái kia hoang vu bình nguyên. Ngay tại A quan sát chung quanh tình huống thời điểm, dưới chân đột nhiên chấn động. Địa chấn. Trừ chấn động bên ngoài, còn kèm theo đại lượng gió hút âm thanh. Vô luận là tâm địa chấn hay là âm thanh nguyên, tất cả đều đến từ đám bọn hắn phía sau. A quay đầu nhìn lại, đã thấy phía sau cái kia trọng sơn uốn khúc ở giữa, tựa hồ có chuyện gì ngay tại phát sinh. Cùng lúc đó, vốn là ảm đạm bầu trời, đột nhiên tụ tập được một mảnh đậm đặc mây đen, trong mây điện xà lan tràn, lôi minh không thôi. Mượn tiềm điện rơi xuống lúc sinh ra một sát na bạch quang, Áng phát hiện tại trọng sơn ở giữa, có đại lượng đá vụn tựa như là làm trái trọng lực, chậm rãi bay lên bầu trời. Tại Áng nghèo vì một màn này kinh nghi thời điểm, một cái có thể so với dãy núi cự thủ, đột nhiên vượt qua tòa nào đó đỉnh núi. Ngay sau đó, một cái không biết có bao lớn đầu lâu, chậm rãi theo trọng sơn ở giữa dâng lên. Đừng nhìn, chúng ta đi trước. Sơn Đờ không nói hai lời, mang Áng nghèo gión mũi chân, hướng hoang nguyên một bên khác bay đi. Chuyện cổ tích thế giới trong tầng, có rất nhiều phi thường nguyên thủy cổ lão ma vật. Trước đó sở dĩ một mực tại trung tầng thế giới đi đường, không tiến vào trong tầng thế giới, cũng là bởi vì trong dãy núi có gia hỏa này tồn tại. Gia hỏa này vốn là chuyện cổ tích thế giới nguyên sinh thuộc nguy sơn cự nhân, bất quá nhiều năm tại nồng đậm ma lực ngâm xuống, đã phát sinh dị biến, thuộc về một cái da dày thịt béo khó đối phó cự hình ma vật. địa bàn của nó chính là cái kia phiến núi vực, tận lực không nên đi trêu chọc nó, thực lực của nó phi thường cường đại. Sander biểu lộ không giống giả mạo, liền hắn đều cảm thấy cường đại ma vật, thực lực chỉ sợ sẽ không thấp hơn chân chi cấp. Đợi đến bọn hắn một đường bay đến không nhìn thấy cái kia phiến dãy núi lúc, mới hơi thả chậm một chút bước chân. Đang chạy đường trong quá trình, Sander cũng cùng Áng Nghèo giới thiệu sơ lược một chút cái kia nguy sơn cự nhân sự tình. Đây là lúc trước chuyện cổ tích thế giới cùng nam vực dung hợp thời điểm, liền lưu giữ lại một cái nguyên sinh ma vật, bất quá khi đó bị diện dung hợp thời điểm, nguy sơn cự nhân còn là một cái không có ý nghĩa tiểu ma vật, bây giờ trải qua không biết dài đến đâu thời gian phát dục quần dưỡng, đã biến thành cường đại như vậy bộ dáng. Năng lượng cường độ mặc dù còn không có đạt tới chân chi vũ sư, nhưng hắn lực phá hoại cùng lực phòng ngự, nhưng vượt xa một cấp chân chi vũ sư cực hạn. Bất quá, nguy sơn cự nhân sở dĩ có thể đột phá huyết nguyên hạn mức cao nhất, trưởng thành bộ dáng này, nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ trong tầng thế giới nồng đậm ma lực. Cũng bởi vì nó nhờ vào nơi này đặc thù ma lực điều kiện, cho nên nó chỉ có thể ở trong này duy trì cường đại bộ dáng, nó không cách nào đột phá vách ngăn đi đến trung tầng thế giới hoặc là tầng ngoài thế giới. Cho nên, nguy sơn cự nhân đối với chuyện cổ tích thế giới tính uy hiếp kỳ thật cũng không lớn, chỉ cần tránh đi tại cái kia phiến dãy núi tiến vào bên trong thế giới, liền có thể an toàn không được gì. Bởi vì nơi này đặc thù ma lực hoàn cảnh, trong tầng thế giới ma vật không nhiều, khả năng xuất hiện ở đây ma vật đều không phải loại lương thiện. Cũng may, bọn hắn đi hướng hắc thành bảo trên đường, cũng chỉ có như thế một cái có thể uy hiếp được bọn hắn an toàn ma vật. Đấu chương xong, chương 1379, hắc thành bảo dị dạng chương 1379, hắc thành bảo dị dạng khi bọn hắn vượt qua bình nguyên về sau, nhìn thấy một đầu giống như lạnh trời u ám hô sâu, theo xa xôi cuối cùng, một mực lan tràn đến không biết sâu trong bóng tối. Tựa như là một đầu có thể cắt bất tỉnh hiệu tuyến, đem đại địa chia hai nửa. À Nghèo nhìn xem đầu này sâu không thấy đáy u ám hô sâu, đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Chuyện cổ tích thế giới trong ngoài ba tầng trong thế giới, kỳ thật hình dạng mặt đất là giống nhau, hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại tầng ngoài thế giới vị trí này, hẳn là một mảnh liên miên bồn địa, vì sao thả ở đâu tầng thế giới, liền xuất hiện như thế một đầu hố sâu. Đây là Thái Dương điểu đoạn hố. Sơn Đở hướng Áng Nghèo giải thích nguyên nhân, nghe nói là lúc trước thế giới dung hợp thời điểm, một vị chuyển kỳ đại vu sư tạo thành. Cái gọi là Thái Dương điểu, kỳ thật chính là cháy rực dung chim phản tổ tồn tại. Áng Nghèo đã từng tại trung tầng thế giới, nhìn thấy qua phô thiên cái địa cháy rực dung chim, số lượng phi thường kinh người. Mỗi một cái cháy rực dung chim đều là nửa bước vu sư cấp ma vật, khi chúng nó như hỏa vân bay tới lúc, cho dù là vu sư đều sẽ tận lực nhường đường. Bất quá, cháy rực dung chim chỉ có thể sinh hoạt tại trung tầng thế giới, bởi vì nơi đó ma lực nồng độ tài năng sinh sôi tạo nên bọn chúng. Mà Thái Dương điểu lại chỉ có thể sinh hoạt ở đâu tầng thế giới, giống như nguy sơn cự nhân. Mặc kệ là Thái Dương điểu quá cường đại, hay là chỉ là đơn thuần ngấp nghé Thái Dương điểu nhục thân, dù sao cuối cùng nó kết quả là bị một vị chuyển kỳ vu sư cho chém giết. Đầu này hố chính là khi đó lưu lại. Sơn Đở dừng một chút, chỉ vào hố sâu. Bất quá, đầu này hố sâu bởi vì tới gần Hắc Thành Bảo, về sau ngược lại là bị Hắc Thành Bảo lợi dụng. Lợi dụng? Áng không hiểu nhìn về phía Sơn Đở. Sơn Đở nhìn về phía u ám thâm thúy hố sâu, thản nhiên nói, ngươi đã từng không phải đi qua Hắc Thành Bảo à? Khi đó, ngươi tại Hắc Thành Bảo phụ cận nhìn thấy nhiều nhất là cái gì? Áng hồi ức một lát, dùng chắc chắn ngữ khí hồi đáp, vong linh. Sơn Đở, có vong linh tất nhiên sẽ có thi hải. Ngươi tại Hắc Thành Bảo nhìn thấy qua bao nhiêu cỗ thi hải? Thi hải lời nói. A Nghèo đích xác tại Hắc Thành Bảo nhìn thấy rất nhiều, thậm chí còn có mấy cái loạn hố chôn, bao quát hoa tức tức đều là tại trong mộ viên phát hiện. Bất quá, những thi hài này tổng lượng cùng vong linh tổng lượng so sánh, thực tế là kém quá nhiều. Phải biết, lúc trước Áng sở dĩ có thể tại Hắc Thành Bảo kém chút luyện thành thần bí chi vật, cũng là bởi vì nơi đó có vô cùng vô tận vong linh, thiên thời địa lợi điều kiện toàn chiếm, này mới khiến lần kia luyện kim thành hình. Nhiều như vậy vong linh, tất nhiên sẽ có tương ứng thi hài. Hắc Thành Bảo phụ cận mặc dù lít nha lít nhít chất đầy thi hài, nhưng cùng vong linh số lượng đích xác không thành có quan hệ trực tiếp. A Nghèo nhíu nhíu mày, đạo sư ý tứ là, đầu này trong hố sâu tất cả đều là thi hải. Sơn Đờ gật gật đầu, không sai, mặc dù Thái Dương điểu hải cốt đã không tại, nhưng nó lưu lại hỏa diễm khí tức còn chưa tiêu tán. Cho nên, ban sơ Hắc Thành Bảo dùng nơi này đến xử lý những thi hải kia. Mà lại phía dưới này có nối thẳng Hắc Thành Bảo nội bộ đường ống, những đường ống này chính là vận chuyển thi thể dùng. Hơn 600 năm trước, có cái siêu phàm giả, vì tìm kiếm chính mình mất tích người yêu, chính là thông qua phía dưới đường ống chui vào Hắc Thành Bảo. Kết quả lại bất luận, nhưng là phía dưới là thi thể, lại là chứng thực. Bất quá, về sau thi thể quá nhiều, đem Thái Dương điểu hỏa diễm khí tức cũng cho áp bách, liền thành hiện tại bộ dáng này nhìn một phía, một mảnh đen như mực, đích xác không có bất luận cái gì vong linh khí tức. Có phải hay không là bị Hắc Thành Bảo người xử lý? A Nghèo nói, dù sao, bây giờ Trầm Mộ Chi Vương trở về, nàng cùng Ỷ Xạ Bợ là hẳn là có điều khác biệt ta. A Nghèo đã từng tiếp xúc qua Ỷ Xạ Bện, nàng mặc dù là linh hồn hệ nữ bu, nhưng là tính cách của nàng cùng Ỷ Xạ Bợ là hoàn toàn khác biệt, chí ít nàng ở trên người Ỷ Xạ Bện cũng không nhìn thấy tự dưng hiếu sắt cùng dùng thuần khiết thiếu nữ chi huyết tắm rửa tình huống. Có lẽ đi. Sơn Đở trầm ngâm nói, Ỷ Xạ Bện dù sao cũng là ngàn năm trước nhân vật, tại ghi chép liên quan bên trong, cũng đích xác cho thấy nàng cũng không phải là một cái người hiếu sát. Về sau, Hắc Thành Bảo sở di trở nên âm trầm quỷ dị, vong linh trải rộng, lại là Ỷ Xạ Bợ lạ làm ra đến. Đi thôi, qua đầu này bằng hố, cơ bản liền đến Hắc Thành Bảo phạm vi. Hố sâu rất sâu, nhưng độ rộng kỳ thật cũng liền khoảng mấy trăm mét. Rất nhanh liền bay đi, tại bọn hắn theo hố trên không bay qua thời điểm, Áng có thể rõ ràng cảm giác, từ phía dưới dâng lên nồng đậm đến giống như thực chất âm trầm tử khí, hơn nữa còn có thể nghe được đại lượng mục nát mùi thối. nếu là thay cái thực lực hơi thấp siêu phàm giả, tại cái này nồng đậm tử khí bên trong, đoán chừng sẽ bị ảnh hưởng sinh ra ảo giác, nếu là bên cạnh lại có vong linh rình mò, hạ chàng khẳng định sẽ rất thảm. Chỉ là những ngày tử khí, cũng có thể thấy được Hắc Thành Bảo tạo bao nhiêu sát nghiệt. A Ngẹo biểu lộ rất tối chìm, tại trải qua hố sâu thời điểm, bên hai phảng phất có vô số người đang khóc, đồng thời thấp thuật chính mình vô tội, oán giận cùng cừu hận cùng điên cuồng. Mặc dù lần trước đến Hắc Thành Bảo thời điểm đã bị chấn động qua một lần, nhưng lần nữa cảm nhận, vẫn còn có chút ý khó bình. Hắn biết vu sư thế giới thường có giết chóc, nhưng là đối với người bình thường hạ thủ, tạo ra lớn như thế lượng sát nghiệt, trước mắt trên mặt nổi đại khái là Hắc Thành Bảo làm qua. Loại hành vi này, cái khác vu sư cũng sẽ xem thường. Cũng không ở ngoài, tại Ỷ Sa Bèn còn chưa trở về trước, Hắc Thành Bảo tình cảnh phi thường kém, thậm chí Ỷ Sa Bợ là còn muốn đi lôi kéo Bổ Gù Lạ, kỳ vọng cùng Bổ Gù Lạ trở thành bạn lữ, đến cứu vãn lúc ấy tràn ngập nguy hiểm Hắc Thành Bảo. Lướt qua Thái Dương Điểu đọa hố về sau, bọn hắn đi tới một mảnh cây cối. Bất quá, nơi này cây tuyệt đại đa số đều là cây khô, một mảnh đen như mực, đã không có lá cây cũng không hề tức giận. Theo gió lắc lư thời điểm, tựa như là khủng bố quái vật, tại đối với ngươi rêu giao quỷ dị sinh sôi cầu nhánh. Đi ở trong môi trường này, một cỗ khí tức đột ngạn, tùy theo mà đến. Mà lại, bầu trời lúc này cũng hội tụ đại lượng mây đen, vang một tiếng vang, lôi minh tới trước, bạch quang thiểm điện cũng theo đó mà đến. Quen thuộc như thế hoàn cảnh, không cần sân đỡ nói, Á Ngẹo liền đã rõ ràng, bọn hắn đã tiến vào Hắc Thành Bảo phạm vi. Dù sao tiến vào người khác phạm vi, bọn hắn không có lại tiếp tục phi hành, mà là rơi xuống, chậm rãi hướng cây cối chỗ sâu đi đến. Có chút kỳ quái, theo lý thuyết chúng ta đã tiến vào Hắc Thành Bảo cảnh giới khu vực, ngay lập tức sẽ bị Hắc Thành Bảo người thăm dò đến. Nhưng là, ta cũng không có cảm giác được có ánh mắt đưa tới. Sơn Đở cao mày nói, bọn hắn đến, cũng không có tận lực che lấp tung tích, dựa theo lẽ thường đến nói, đích xác hẳn là sẽ bị phát hiện. Nhưng bây giờ, giống như hoàn toàn không có động tĩnh. A Ngẹo cũng cảm thấy có chút cổ quái, nói khẽ, nơi này giống như có chút quá an tĩnh. Sơn Đở rõ ràng A Ngẹo đang nói cái gì, Hắc Thành Bảo phụ cận che kín đại lượng vong linh, những vong linh này tại không có người sống sinh khí thời điểm, là giải ở trung quanh. Vong linh cũng sẽ không một mực yên tĩnh, bọn chúng hoặc là u khóc, hoặc là nói nhỏ, nhưng hôm nay bọn hắn đã tại cây cối đi mấy phút, cũng không có bất luận cái gì vong linh thanh âm truyền đến, chỉ có trên trời sét đánh tiếng oanh minh, cùng bọn hắn dẫm lên cảnh khô lúc phát ra tiếng xào xạc. Tình huống nơi này, có thể hay không cùng Hắc Thành Bảo biến cố có quan hệ? À nghe hỏi. Chính là bởi vì Hắc Thành Bảo xuất hiện không biết biến cố, dẫn đến tiên không cơ giới thành trú điểm không cách nào liên lạc bản bộ, bọn hắn mới có thể không trước đó chào hỏi, trực tiếp đến đây. Bất quá, cái gọi là biến cố đến cùng là biến cố gì, bọn hắn kỳ thật cũng không biết. Cơ giới thú hoàng lọ sần tựa hồ hiểu rõ một chút, bởi vì sần đờ đã từng từ trong miệng hắn biết được một tin tức, một tháng trước ỷ xạ bèn cùng hắn liên lạc qua. Nhưng là, lọ sần cũng không có đem tình huống chân thật để lộ ra đến. Cho nên, chỉ có bọn hắn tự mình đi tới Hắc Thành Bảo, mới có thể biết chân tướng. Sần đờ trầm ngâm nói, rất khó nói, cũng có khả năng giống ngươi trước đó suy đoán, là ỷ xạ bèn thanh lý những vong linh này. Sần đờ nói là nói như thế, nhưng trong lòng có một cái nghi vấn, liền xem như thanh lý vong linh, cũng không đến nỗi thanh lý triệt để như vậy à. Bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước. Đi ước chừng nửa giờ, lật mấy ngọn núi loan. Dọc theo con đường này, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều bạch cốt, cùng độ cao mục nát thi thể, nhưng vẫn là không nhìn thấy bất luận cái gì vong linh. Bây giờ, bọn hắn ngừng tại một cái trong mộ biên. Nơi này khoảng cách Hắc Thành Bảo đã không xa, nhưng vẫn không có cảm thấy được Hắc Thành Bảo người. Sơn Đở dừng một chút đủ, đích xác rất không thích hợp, trước tạm thời ngừng, ta đến cảm giác một chút Hắc Thành Bảo tình huống hiện tại. Sơn Đở dứt lời, trực tiếp thông qua tinh thần lực lan tràn, bắt đầu cảm giác hắn phiến khu vực này tình trạng. Hắn kỳ thật rất sớm đã có thể cảm giác, chỉ có điều trở ngại tại người khác phạm vi, cho nên hắn có chỗ thu liễm thôi. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ Hắc Thành Bảo vẫn chưa có người nào thăm dò bọn hắn, có thể thấy được tuyệt đối xuất hiện loại nào đó vấn đề. Sơn Đở cảm giác tình huống thời điểm, Ang thì đem tinh thần lực bỏ vào vòng tay của mình bên trong. Lúc này, tại trong vòng tay của Bồ Tạ, chính đối một chiếc gương, sửa sang lấy chính mình ăn mặc. Vừa đi vừa về nhìn nhiều lần, Bồ Tạ cuối cùng lại là chết mất khí, sờ lấy chính mình mặt xấu xí, trong mắt mang hao tổn tinh thần. Nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, ta có thể cho ngươi thực hiện một cái huyền hoa thuật. Ang nghẹo thanh âm, truyền vào Bồ Tạ trong tai. Thân thể của hắn cứng đờ, nguyên bản còn trôi chảy động tác, đột nhiên trở nên hơi chút chậm chạp, tựa như là như tượng gỗ, một cái liên lụy một động tác, cực kỳ không được tự nhiên. A Ngẹo, ngươi làm sao đột nhiên đến rồi? Bồ Tạ dứt lời, mới nhớ tới chính mình là tại tay của đối phương vòng tay bên trong, hỏi loại lời này ngược lại có chút kỳ quái, hắn ho khan một tiếng che giấu chột dạ, lại nói, ý của ta là, ngươi đột nhiên tìm ta, có phải là bởi vì? Bồ Tạ thanh âm càng ngày càng nhỏ. A Ngẹo mặc dù không có nghe tới Bồ Tạ đằng sau đang nói cái gì, nhưng cơ bản có thể đoán ra hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi nghĩ không sai, chúng ta đã đến Hắc Thành Bảo. A Ngẹo nói ra lời này về sau, Bồ Tạ lập tức bày ra ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, bất quá, trước mắt còn chưa tới hoa tước tước vị trí địa. Đấu chương xong, chương 1380, vong linh tung tích chương 1380, vong linh tung tích bọn hắn khoảng cách hoa tước tước vị trí nghĩa trang, kỳ thật đã không xa. A Ngẹo cũng là vì để cho Bồ Tạ có thể có chuyện này trước chuẩn bị, lúc này mới cố ý tiến đến nhắc nhở một câu. Bồ Tạ cảm kích gật gật đầu, ta biết, còn có. Cảm ơn ngươi. Mặc kệ là mang cho nàng hoa tước tước tin tức, hay là tại đoạn này trong lúc đó, Á Ngẹo đối với hắn một chút trợ giúp, còn có giúp hắn cố ý mua linh hồn vật liệu, cái này một loạt sự tình, Bồ Tạ đều ghi tạc trong lòng. Á Ngẹo lại là từ chối cho ý kiến mà nói, ngươi cũng không cần tạ, đây là ta trước đó đáp ứng lời hứa của ngươi, tự nhiên sẽ không thất tín. Lời tuy như thế, nhưng Bồ Tạ vẫn như cũ đối với Á Nghèo rất cảm kích, cái này không chỉ là bởi vì Á Nghèo giữ chữ tín, còn có lúc trước hắn đối với Hoa Tức Tức trợ giúp. Bồ Tạ còn muốn biểu đạt cảm tạ của mình, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên giỗi ra hai tay che miệng của mình, nửa ngồi xuống tới, cuộn thành một đoàn, ho khan không ngừng. Làm liên tiếp ho khan qua đi, chói mắt đỏ thắm che kín lòng bàn tay của hắn. Tất cả đều là ho ra đến máu tươi. Bồ Tạ cũng bởi vậy, để hắn vốn là vẻ mặt ủ rột, nhiều hơn một phần bệnh trạng trắng bệnh. Bồ Tạ phảng phất như người không việc gì, thuần thục biến mất trong tay máu, uống hết một bình chuẩn bị kỹ càng dược tề, sau đó đối với A Nghèo nói, bất kể như thế nào, ta là thật tâm cảm tạ ngươi. Chí ít để ta có thể trước khi chết, gặp một lần Hoa Tức Tước. A Nghiên lặng nhìn xem Bồ Tạ, hắn tình huống hiện tại thuộc về không thể định. Mặc dù đây là Bồ Tạ tự tìm, dù sao hắn tiếp nhận ma thần dụ hoặc, còn tùy ý tiêu hao nhục thân, loại kết cục này là tất nhiên. Trước đó phán đoán là có thể sống tạm 1-2 năm. Nhưng bây giờ xem ra, Bồ Tạ thân thể sụp đổ tình huống đã bắt đầu gia tốc. A ánh mắt chậm rãi chuyển qua một bên khác, nơi đó có một phương cái bàn, một chén còn tại đốt yếu ớt ngọn đèn, còn có một cái trùng xào, cùng một bản tràn ngập văn tự ghi chép bản chép tay. Lấy ngươi tình huống hiện tại, ta khuyên ngươi tiếp xuống, còn là tạm hoãn nghiên cứu nguyên thái trùng đi, chí ít dạng này còn có thể sống lâu 1 năm. A Nghèo nói, bây giờ Bồ Tạ thân thể sụp đổ gia tốc, đại khái nguyên nhân chính là Bồ Tạ đem tất cả tâm lực đều thả tại nghiên cứu nguyên thái trùng trên thân. Tiêu hao đại lượng tinh lực, còn thừa không có mấy ma lực, lúc này mới đưa đến phản vệ. Bồ Tạ lắc đầu, ta có thể báo đáp ngươi chuyện đã rất ít, đây là ta muốn làm, mà lại cũng là ta muốn làm. A Nghèo lặng lặng nhìn Bồ Tạ, ánh mắt của hắn rất kiên định. Tùy ngươi. A Nghèo thản nhiên nói trở lại, sắc mặt của ngươi hiện tại nhìn qua cũng không tốt, ngươi xác định muốn dùng hiện tại hình tượng đi gặp muội của ngươi sao? Ta có thể dùng biến hóa thuật giúp ngươi cải biến hình dáng tướng mạo, thí dụ như đã từng ngươi. Bồ Tạ cầm lấy tấm gương, tinh xảo kính tròn bên trong soi sáng ra mặt của hắn. Bởi vì nhục thân đã từng hóa thành dị hình lại sụp đổ, dẫn đến hắn bề ngoài hủy hết, trở nên cực kỳ xấu xí. Tại tăng thêm bệnh trạng tái nhợt, nhìn qua càng thêm âm trầm dọa người. Đã từng ta. Nhìn xem trong gương xấu xí khuôn mặt, Bồ Tạ thậm chí đều đã quên chính mình đã từng dáng dấp ra sao. Hẳn là dài còn không kém a. Cái kia muốn hay không dùng lúc ấy khuôn mặt đi gặp Hoa Tước Tước đâu? Dạng này cũng có thể tại chính mình nhục thân sụp đổ, linh hồn tiêu tan trước, cho nàng lưu lại tốt đẹp nhất ký ức. Bồ Tạ miệng ngậm ngừng, rất muốn cùng ý A Nghèo lời nói, nhưng cuối cùng hắn còn là lắc đầu. Vô luận ta biến thành như thế nào, đều là ta. Bồ Tạ, ta sẽ thành thật nói cho Hoa Tước Tước, xuyên tạc bản thân, điên cuồng chấp niệm, cố chấp mộng tưởng, sẽ để cho ta trở nên như thế nào xấu xí. Ta đã không cách nào làm chính diện tấm gương, nhưng ta chỉ có thể dùng tự thân làm mặt trái ví dụ, lấy đó khuyên bảo. Bồ Tạ lựa chọn, hiển nhiên là chuẩn bị trực diện đã từng bản thân, làm một lần cùng chính mình hòa giải. Ang có thể nhìn ra Bồ Tạ tâm ý đã quyết, cũng không tiếp tục làm khuyên can. Tốt cũng được, xấu cũng được, Bồ Tạ chính mình có thể chúa tể lựa chọn của mình. Tại cáo chi Bồ Tạ bọn hắn vị trí về sau, Ang Nghèo liền chuẩn bị rút lui. Bất quá, đúng lúc này, Bồ Tạ đột nhiên hỏi, như là đã đến Hắc Thành Bảo, ta hiện tại có thể ra ngoài sao? Bây giờ còn chưa được, Hắc Thành Bảo tựa hồ xuất hiện một chút biến cố. Chờ nhìn thấy Hoa Tức Tước, ta lại mang ngươi đi ra. Biến cố? Bồ Tạ đột nhiên có chút khẩn trương, sợ cố định sự thật lại trôi theo dòng nước, đội vàng truy vấn, xảy ra chuyện gì rồi? A Nghèo nghĩ, đơn giản đem Hắc Thành Bảo tình huống nói ra. Hắc Thành Bảo phụ cận vong linh đều biến mất không thấy nhưng. Bồ Tạ cao mày, muội mặc dù không phải vong linh, nhưng cũng là thuộc về tử linh một loại, kia có phải hay không cũng lan đến gần muội ta. A Nghèo cũng vô pháp cho ra chuẩn xác đáp án, chỉ có chờ đến nghĩa trang về sau, tài năng biết đạo cụ thể tình huống. Bồ Tạ nguyên bản bởi vì sắp nhìn thấy Hoa Tước Tước thấp phẩm tâm tình, bởi vì A Nghèo những lời này, đột nhiên trở nên lo âu cùng bất an. Tại Bồ Tạ kinh lịch cảm xúc chập trùng thời điểm, A Nghèo lại là đem tinh thần lực theo trong vòng tay rút ra. Bởi vì đi cảm giác Hắc Thành Bảo tình huống Sunder, lúc này đã mở mắt ra. A Nghèo chú ý tới, Sunder mở mắt về sau, hắn trong ánh mắt mang một chút vi diệu cảm xúc, hỗn hợp trầm ngưng, nghi hoặc, kinh ngạc, duy chỉ có không có rình mò đến chân tướng về sau thoải mái, lông mày ngược lại càng thêm nhíu chặt. Đạo sư, Hắc Thành Bảo tình huống hiện tại thế nào rồi? Sunder trầm ngâm một lát, phi thường phức tạp, mà lại có một chút nghi hoặc, có chút năng giải. Tình huống cụ thể rất khó miêu tả, chính ngươi xem đi. Sunder duỗi ra ngón tay chống rông một điểm, lập tức nhấc lên từng vòng gợn sóng không gian. Theo gợn sóng khuyết tán đến A Nghèo trên thân, trước mắt của hắn bày biện ra từng đạo huyết tượng, mây đen buông xuống, quần quần biến ảo. Tại trong tầng mây, có điện xà thỉnh thoảng lộ ra giữ tợn đầu lâu. Ở dưới mây đen, là từng tòa kéo dài sơn lĩnh, tại những này chập trùng giữa núi non trùng điệp, có đại lượng quái dị núi đá đứng vững, tựa như là phàm nhân trong suy tưởng khủng bố địa ngục, những này quái dị lại sắc bén núi đá chính là trong địa ngục vây khốn quỷ quái ma pháp trận. Mà tại những này núi đá bảo vệ đỉnh, có một tòa to như vậy, tràn ngập không khí quỷ quái tòa thành, lẻ loi trơ trọi đứng sững tại cái kia. Tựa như là chuyện cổ tích bên trong, ở quái đản bá tước dinh thự. A Nghèo đã từng đi qua Hắc Thành Bảo, tự nhiên liếc mắt nhận ra tòa pháo đài này chính là Hắc Thành Bảo. Bất quá, cùng hắn lần trước chỗ đi lúc không giống, bây giờ Hắc Thành Bảo trùng quanh che kín đại lượng điểm sáng, lít nha lít nhít tựa như là ngôi sao, cùng trong bối cảnh vô tận lôi xả thiểm điện hòa lẫn. Nếu là cự ly xa nhìn, còn rất có một loại khác loại mỹ cảm. Nhưng làm hiện tượng càng thêm đẩy gần thời điểm, A Nghèo mới phát hiện, những này dày đặc tại Hắc Thành Bảo, cơ hồ tầng tầng lớp lớp không có bất luận cái gì bỏ sót điểm sáng, tất cả đều là phát ra cái này nhàn nhạt tu quang. Vong linh. Trước đó bọn hắn chỗ tìm không thấy vong linh, nguyên lai tất cả đều tụ tập tại Hắc Thành Bảo phụ cận. Liếc nhìn lại, căn bản là không có cách tính toán. 10.000, 20.000, 100.000, thậm chí nhiều hơn. Mà lại, Áng còn có thể nhìn thấy, không ngừng có vong linh theo mặt đất bước lên đi lên. Đây là đem Hắc Thành Bảo triệt để bao trọn, từ không trung tới mặt đất, thậm chí xuống đất. Đây chính là Hắc Thành Bảo biến cố chân tướng. Áng trong mắt lóe lên rung động, dù chỉ là theo huyễn tượng bên trong đi nhìn, cũng có thể cảm giác được loại kia bị vô số vong linh vây quanh sởn cả tóc gáy. Có lẽ, Sander nhìn thấy đồ vật, không chỉ là mặt ngoài những vong linh này, bên trong Hắc Thành Bảo hẳn là cũng xảy ra vấn đề. Nhiều như vậy vong linh, cũng không thấy có người đi ra thanh lý. Những vong linh này đích xác rất dọa người, kinh khủng như vậy số lượng, dù cho Sander có lẽ cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Nhưng là, không cách nào nháy mắt thanh lý những vong linh này, lại có thể phạm vi nhỏ khu trục tan rã. Nhưng Hắc Thành Bảo không có người làm như vậy, cẩn thận đi nhìn, Hắc Thành Bảo tựa như là một tòa chân chính tĩnh mịch tòa thành, không có chút nào người sống khí. Đích xác, mà lại vong linh tất cả đều hội tụ ở đây cũng rất kỳ quái. Áng chỉ vào huyễn tượng bên trong nào đó một chỗ, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, nhưng có thể xác định là Hắc Thành Bảo che đậy vong linh ma năng trận, còn tại vận chuyển. Dựa theo lẽ thường đến nói, vong linh là không dám cũng sẽ không chạy đến Hắc Thành Bảo đi. Bây giờ tình huống rõ ràng không thích hợp, vi phạm vong linh bản thân quy luật, để các nàng tụ tập ở một chỗ, ta chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng. Áng trầm rãi nói, có lẽ có người thao túng những vong linh này. Sander gật gật đầu, hắn cũng nghĩ đến tầng này, có thể điều khiển nhiều như thế vong linh, tối thiểu cũng phải nửa bước chuyển kỳ mới có thể. Mà lại, còn nhất định phải là linh hồn hệ. Thế nhưng là, Trầm Mộ Chi Vương Ủy Sa Bèn, kỳ thật chính là linh hồn hệ vũ sư. Cho nên, đối diện với mấy cái này cơ hồ có thể nói là vây thành vong linh, nàng không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Hay là, những vong linh này bản thân liền là Ủy Sa Bèn khống chế. À nghèo đưa ra một loại khác khả năng. Có lẽ là Ủy Sa Bèn đang thí nghiệm chính mình thuật pháp, lại hoặc là, nàng cần đại lượng vong linh tới làm thí nghiệm. Đây đều là vô vị suy đoán, đi qua nhìn một chút liền biết. Sơn Đở thi triển một đạo hiểm huyễn chi thuật, bao phủ tại hắn cùng A Ngẹo trên thân. A Ngẹo hơi cảm ứng một chút chung quanh huyễn thuật tiết điểm, lập tức rõ ràng đạo này hiểm huyễn chi thuật tác dụng. Tại bọn hắn quanh người thiết lập một cái kỳ dị lực trường, dùng huyễn thuật đến che lớp thân thể phát ra hết thể tin tức, bao quát mùi, nhiệt độ cơ thể, thanh âm, năng lượng, bên ngoài kích thích tố chờ chút. Vong linh thăm dò nhân loại thủ đoạn, chính là dựa vào nhiệt độ cơ thể, ánh sáng cảm giác, thanh âm, động thái cùng năng lượng, cái này mấy loại thủ đoạn để phán đoán. Bây giờ cái này huyễn thuật trực tiếp che lớp tất cả những thứ này, có thể nói là Á Nghèo nhìn thấy huyễn ẩn chi thuật bên trong đỉnh phong. Mượn thuật pháp này lại là có thể tránh cho bị vong linh phát hiện. Sơn Đở tại phóng ra xong thuật pháp này về sau, liền trực tiếp bay đến trên bầu trời. Đã Hắc Thành Bảo hiện tại rõ ràng xuất hiện dị dạng, bọn hắn cũng không cần tận lực tuân thủ có lẽ có lẽ nghi. Dứt khoát hướng thẳng đến Hắc Thành Bảo phương hướng bay đi. Mới bay một hồi, vòng qua một tòa cao ngất cây cối gò núi, Á Nghèo liền xa xa nhìn thấy che kín điểm điểm tinh quang Hắc Thành Bảo. Tấu chương xong, chương 1381, Hoa Tước Tức ghi chép sách chương 1381. Hoa Tước Tức ghi chép sách dù cho bởi vì khoảng cách vấn đề, lúc này cũng không thể bắt được cụ thể chi tiết, nhưng chỉ là cái kia dày đặc đến để người sinh ra khó chịu sắp xếp, liền đã phi thường rung động lòng người. Sơn Đơ lặng im nhìn chăm chú một lát, muốn không kinh động những vong linh này chui vào Hắc Thành Bảo, xem ra không phải dễ dàng như vậy. Không dễ dàng, cũng không đại biểu không được. Thí dụ như Áng sử dụng cửa chi mô hình lại hoặc là Sơn Đơ dùng mộng hiểm thế thân, đều có cơ hội tiến vào Hắc Thành Bảo. Nhưng là, Hắc Thành Bảo hiện tại nhìn qua không có động tĩnh, nhưng ai biết bên trong là tình huống gì, nếu như bên trong một mảnh hòa thuận vui vẻ, bọn hắn lại dùng thuật pháp tiến bảo, vậy thì đồng nghĩa với không cáo mà xâm. Sơn Đờ suy tư một chút, trước tiên đem bộ tạ sự tình giải quyết, ta nhìn lại một chút có thể hay không liên hệ với Hắc Thành Bảo người. Á Nghèo cũng gật đầu đồng ý Hoa Tức Tức vị trí nghĩa trang, cách Hắc Thành Bảo kỳ thật rất gần, thậm chí có thể theo nghĩa trang bên ngoài đường, một đường uốn lượn đến đỉnh núi tòa thành. Khi bọn hắn đi tới nghĩa trang thời điểm, chung quanh đã xuất hiện vong linh. Bất quá, so với Hắc Thành Bảo vong linh số lượng, hiển nhiên là ít đi rất nhiều, tại huyễn ẩn chi thuật che lớp lại, bọn hắn một đường thẳng khu đi tới nghĩa trang giếng sâu. Bất quá, còn không có bước vào giếng sâu, Á Nghèo liền nhíu mày. Tại giếng bên cạnh, hắn bắt được một chút đã rất nhạt nhẽo dấu chân, đây cũng không phải là vong linh mân mê đi ra. Gần nhất, có người tiến vào qua trong giếng. Còn là nói, chỉ là trong lúc vô tình trải qua miệng giếng này. Mang nghi hoặc, bọn hắn đi tới dưới giếng. Giếng là giếng cạn, không có chút nào hơi nước. Mặt đất mười phần khô ráo, cho nên đem một hàng kia dấu chân giữ lại cực kỳ hoàn chỉnh. Có người đến qua trong giếng. Á Nghèo nói khẽ, không chỉ có đến, tựa hồ còn làm một số việc. Sơn Đơ nhìn về phía sâu trong bóng tối thông đạo, tựa hồ đã thấy dưới giếng chi đạo chỗ sâu tình huống. Một phút đồng hồ sau, Áng trầm mặc nhìn cách đó không xa huyễn cảnh. Lúc trước, Áng Nghèo rời đi thời điểm, cho Hoa Tức Tức bố trí một thiếu nữ khuê phòng huyễn cảnh, còn lưu lại mấy cái ma tinh làm nguồn năng lượng duy trì huyễn cảnh bất diệt. Lúc này, cái này huyễn cảnh vẫn như cũ giữ, không có nhận bất luận cái gì phá hư. Thế nhưng là, lúc trước cái kia mặc màu vàng nhạt váy liền áo thuần chân nữ hải lại biến mất không thấy gì nữa. Trước đó bọn hắn phát hiện dấu chân, cũng một đường kéo dài đến huyễn cảnh bên ngoài. Tựa hồ muốn nói rõ một sự kiện, Hoa Tước Tước biến mất, cùng cái này dấu chân có không chạy khỏi liên quan. Cái này huyễn cảnh bố trí cũng không tệ lắm. Sơn Đơ nhẹ giọng lai một câu, dung nhập điểm huyễn, còn gia nhập ma văn thiết kế, dùng ma tinh làm nguồn năng lượng, để nó có thể tại giữa hư thực tồn lưu. Phần tâm tư này ngược lại là rất khéo léo. Đối với trong huyễn cảnh phấn nộn trang phục thiếu nữ sức, Sơn Đơ ngược lại là không có nhiều làm đánh giá. Sơn đỡ tại tán dương thời điểm, Ang ánh mắt một mực khóa chặt trên mặt đất dấu chân, kỳ vọng có thể theo những dấu chân này bên trong tìm tới một chút hoa tức tức rời đi manh mối. Hắn đã đáp ứng của cô ta, tự nhiên không hy vọng tại thời khắc cuối cùng xảy ra sự cố. Huống chi, Ang nghèo bản thân đối với hoa tức tức cũng có hảo cảm. Dấu chân dài rộng cũng không lớn, hẳn là một cái nữ nhân. Ấn ký rất nặng, không cách nào khống chế thân thể lực lượng. Hẳn là một cái người bình thường, hoặc là nói, mới nhập môn thiên phú giả. Năng lượng phản ứng cơ hồ hoàn toàn tiêu tán, chỉ có thể theo điều kiện khách quan để phán đoán một cái mơ hồ đoạn thời gian. Để ta xem một chút, thân cao so ngươi thấp một cái đầu, hình thể nhỏ gầy, ước chừng là gần trong vòng 2 tháng xuất hiện. Sơn Đở cũng bổ sung một câu, cặp mắt của hắn đang phát tán ra nhàn nhạt tia sáng, hiển nhiên là sử dụng phá vọng chi thuật, mượn dấu vết để lại, quay lại trận tướng. Chẳng lẽ là Hắc Thành Bảo người bắt đi hoa tức tức? Ang suy đoán nói, bởi vì sẽ đến nghĩa trang, cơ bản đều là Hắc Thành Bảo vứt xác người. Mà Hắc Thành Bảo người tất cả đều là nữ nhân, tất cả xuất hiện tại Hắc Thành Bảo nam nhân cơ bản đều là kẻ ngoại lai, cái này cũng phù hợp hiện trường điều kiện. Ta đến không cho rằng là bắt đi. Sơn Đở lúc này lại lắc đầu. Hắn chỉ huyễn cảnh, ngươi thiết hạ đến huyễn cảnh không có bị phá hư, là nguồn năng lượng ma tinh cũng không có bị lấy đi. Ngươi cảm thấy, một cái tiểu nữ hài linh hồn cùng ma tinh so sánh, cái nào tương đối quý giá? Bài trừ hoa tức khi còn sống thân phận, linh hồn của nàng giá trị có lẽ so một hai cái ma tinh cao, nhưng cũng sẽ không cao đến quá nhiều. Nếu như đối phương muốn bắt đi hoa tức, không có khả năng sẽ lưu lại mấy cái này ma tinh. Đạo sư ý tứ là, hoa tức không phải bị bắt đi. Cái này cũng rất cái kia nói, bất quá, ngươi vì sao không tiến vào huyễn cảnh nhìn xem? Nói không chừng, nàng lưu lại tin tức gì đâu. Sơn Đở chỉ huyễn cảnh. A nghèo nhãn tỉnh sáng lên, hắn lúc ấy đích xác huyễn hóa ra giấy bút, chính là cho hoa tức vẽ một chút dùng, nói không chừng nàng thật đúng là lưu lại tin tức. Nghĩ đến cái này, A không kịp chờ đợi đi tới trong huyễn cảnh. Đẩy ra màu hồng phấn đại môn, lúc đầu âm trầm rét lạnh khí tức, trong chốc lát bị ấm áp thay thế. Bên hai còn truyền đến du dương âm nhạc, tập trung nhìn vào, lại là trên mặt bàn bày ra hộp âm nhạc, tại quan thai chuyển động. Hộp âm nhạc bên trên ba lê váy vũ nữ, một khắc không ngừng nghỉ lắc lư múa. Đông đông đông, trên sàn nhà bằng gỗ đi qua một đội gõ trống gỗ lim binh sĩ, tiếng trống rất thanh thúy. Đồng thời nện bước chỉnh tề bộ pháp đi tới áng nghèo bên cạnh thân, cuốn một vòng lớn, tựa hồ tại hoan nên chủ nhân về nhà. Trôi nổi tại màu hồng trên giường lớn chim nhỏ con rối, cũng mịt cánh, chích cha kêu to. Tiếng chuông gió âm thanh động. Đây là một cái phi thường mỹ hảo, tràn ngập kỳ huyễn chuyện cổ tích sắp thái thiếu nữ khuê phòng. Những này trong huyễn cảnh thiết lập, đều là áng nghèo lúc ấy mân mê đi ra, chính là vì đùa hoa tức vui vẻ. Bây giờ xem ra, cái kia một mảng lớn màu hồng phấn bong bóng, kỳ thật còn rất có hồ thẹn độ. Bất quá, áng nghèo lúc này lại cũng không có đi để ý những việc bật này, mà là đem ánh mắt bỏ vào che kín chuyện cổ tích sách mặt bàn. Mỗi một quyển sách đều được trưng bày 10 phần chỉnh tề, mà lại trình tự cũng đều xuất hiện thay đổi, có thể thấy được hoa tức là thường xuyên lật xem. Áng tại cái này một chồng chuyện cổ tích dưới sách mặt, rút ra một bản thật dày sổ. Sổ mặt ngoài là một bức non nớt phong cách vẽ tự họa tượng, phía trên còn tiêu một hàng có chút ngây ngô chữ, ghi chép sách. Ghi chép sách phía trước có hai đóa tay họa hoa tươi. Áng nghèo nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên có phát hiện. Áng có chút hưng phấn lật ra bản này hoa hoa ghi chép sách mở ra lần đầu tiên, hắn liền sửng sốt. Bởi vì tờ thứ nhất cũng không có bất luận cái gì chữ, chỉ có một bức họa, là hoa tức cùng một thiếu niên đối mặt với mặt. Bức họa này bối cảnh là tại một cái âm u trong địa động. Trong họa thiếu niên có một đầu tóc vàng, còn có một đôi màu xanh lam hai mắt. Mặc dù phong cách vẽ cũng không thuần thục, thậm chí có thể nói là ngây thơ, nhưng Áng còn là liếc mắt nhận ra trong tranh thiếu niên thân phận chính là chính hắn. Hoa tức đưa nàng cùng Áng nghẹo lần đầu gặp mặt, dùng vẽ một chút phương thức đi xuống. Áng nghẹo lại liên tục lật vài tờ, mỗi một tờ đều là hoa tức cùng chính mình, nàng dùng non nớt họa công ghi chép cùng Áng nghẹo gặp nhau về sau tất cả sự tình. Thằng đến đọc qua đến thứ 10 trang thời điểm, Áng nghẹo mới từ trong hình ảnh biến mất. Thay thế Áng nghẹo thì là một cái cầm trong tay thịt nướng tại gặm thiếu nữ. Hoa tức cường điệu đem thịt nướng hỏa 10 phần tinh xảo, cái kia chảy ra mật dầu đều biểu hiện rõ rõ ràng ràng. Nàng nhìn qua giống như có chút quen thuộc. Sơn Đơ nhìn xem thiếu nữ kia, trong đầu một cái tên tựa hồ vô cùng sống động. Áng suy tư một lát, nói, hẳn là Gia đại nhân, hoặc là nói là Gia đại nhân chiếm cứ cố thân thể kia nguyên chủ nhân. Lúc trước Áng sở dĩ nhìn thấy hoa tức, kỳ thật chính là bị hoa tức trong tay hồn châu hấp dẫn. Mà theo Hoa Tức nói, cái này hồn châu chính là Gơ Dạ đưa cho nàng. Áng nghèo về sau mới biết được, kỳ thật cho Hoa Tức hồn châu là Gơ Dạ cô thân thể kia nguyên chủ nhân. Lúc ấy, Gơ Dạ ý thức còn thường xuyên ở vào trạng thái ngủ say, nhưng Gơ Dạ ngủ say thời điểm, nguyên chủ nhân liền có thể khống chế thân thể quyền. Áng tiếp tục lật vài tờ, họa đều là Gơ Dạ cùng Hoa Tức đối thoại bộ dáng. Làm Gơ Dạ biến mất tại tranh ảnh bên trong lúc, Áng nghèo rốt cục lại nhìn thấy văn tự. Nghèo con đã gọi nhanh 200 xuống, rất muốn đại ca ca cùng tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ gọi ta xưng hô nàng đại tỷ tỷ, đây là vì cái gì a? Đại ca của nơi này ca cùng tiểu tỷ tỷ, phân biệt chỉ hẳn là Áng cùng Gơ Dạ. Đến nơi nói mèo con gọi 100 cái Áng ánh mắt phóng tới trên vách tường một cái đồng hồ treo tường, lúc này đồng hồ treo tường bên trên kim đồng hồ còn tại chuyển động. Đồng thời, mượn trong suốt pha lê, có thể nhìn thấy đồng hồ đằng sau ô vuông nhỏ bên trong, có một cái nằm ngáy ho ho mèo con. Cái này mèo con, mỗi ngày rạng sáng sẽ gọi một lần. Hoa tức ghi chép, mèo con gọi 200 xuống, ý tứ là thời gian đã qua nửa năm. Trong nửa năm này, Hoa tức không có ghi chép bất kỳ vật gì, đây có nghĩa là bản này ghi chép sách cũng không phải là nhật ký, là nàng dùng để ghi chép đối với nàng mà nói tương đối trọng yếu sự tình. Đạt được cái kết luận này về sau, Áng nghèo lại sau này lật. vẫn như cũng là vài trang ghi chép thời gian trôi qua câu chữ. Bất quá, làm Á Nghèo lật đến thứ 30 trang thời điểm, hắn lần nữa nhìn thấy một bức họa. Bức họa này bên trong xuất hiện một người kỳ quái vật. Đây là một cái không có gương mặt người, hoặc là nói, hoa tước tức họa gương mặt, tựa hồ cảm thấy không hài lòng, lại dùng xóa và sửa công cụ cho sửa chữa, cuối cùng lộ ra một cái cũng không ngũ quan bóng người. Bóng người này liền đứng tại huyễn cảnh bên ngoài, mà hoa tước tức chính mình thì núp ở trong huyễn cảnh một cái góc. Hình ảnh rất biết ngoái, nhưng vẫn như cũng biểu hiện ra hoa tước tức sợ hãi chi tình. Đằng sau liên tục vài trang, cái này không có gương mặt bóng người đều xuất hiện. Chỉ là, hắn cũng không có tiến vào huyễn cảnh. Mỗi một lần hắn đi tới lúc, hoa tước tức đều tránh tại nơi hẻo lánh. A Nghèo thậm chí có thể não bổ ra lúc ấy hình ảnh, một cái đáng sợ tồn tại, đi tới dưới giếng, hắn tại huyễn cảnh bên ngoài không biết nói nhỏ cái gì, mà hoa tước tức thì sợ hãi run lẩy bẩy, chỉ có cuộn mình trong góc, mới cảm giác được cảm giác an toàn. Cái này quái dị bóng người, xuất hiện hơn 10 thiên. Đằng sau thì biến mất, lần nữa biến thành hoa tước tức ghi chép thời gian trôi qua văn tự. Người này là ai? A Nghèo cau mày, xem ra hắn cũng không có đối với hoa tước tức làm cái gì, thế nhưng là vì sao hoa tước tức mỗi lần nhìn thấy hắn đều rất sợ hãi? A Nghèo tạm thời kềm chế nghi hoặc, tiếp tục hướng xuống lần, bởi vì đến bây giờ hoa tước tước vẫn không có ghi chép chính mình rời đi nguyên nhân, hay là kỳ thật chính là cái kia quái dị bóng người mang đi hoa tước tước. Mang cái nghi vấn này, A Nghèo lại lật đến một tờ hình ảnh. Làm bức tranh này xuất hiện lúc, A Nghèo trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Tấu chương xong, chương 1382, quái dị bóng người chương 1382, quái dị bóng người, bởi vì bức tranh này bên trong xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Nhìn trang điểm đến nói, còn là gờ dạ. Nhưng cẩn thận đi nhìn trong tấm hình chi tiết, hoa tước tức đối với cái này gờ dạ tựa hồ cũng không thân cận. Hình ảnh sắc điệu tăng thêm bút pháp, đều tạo nên một cái lạ lẫm bầu không khí. Nàng là thật gờ dạ đại nhân, cũng không phải là trong ngủ mê nguyên chủ nhân cách. A Nghèo dùng giọng khẳng định nói, phán đoán của ngươi không có sai. Sơn Đở cũng gật gật đầu, tính toán thời gian, bức họa này hẳn là gờ dạ theo huyễn ma đảo rời đi về sau sự tình. Quả nhiên, lúc trước gờ dạ là đi tới hát thành bảo. A Nghèo đoán chừng, bắt đầu từ nơi này chính là đường ranh giới. Hắn tiếp tục hướng xuống lật, gờ dạ chỉ là tới gặp hoa tước tước liếc mắt, liền rời đi. Hoa tước tước lại qua một đoạn dùng văn tự ghi chép thời gian, trong đó tại gờ dạ rời đi ngày thứ hai, hoa tước tức còn biết một đoạn lập lờ nước đôi lời nói, tiểu tỷ tỷ không phải tiểu tỷ tỷ, nhưng là nàng giống như biết tiểu ca ca ở đâu. Đoạn văn này kỳ thật cũng cho thấy thân phận của gờ dạ. Gờ dạ là gờ dạ, nhưng không phải lúc trước cho hoa tước tức hồn châu cái kia gờ dạ. Những ngày tiếp theo từng ngày qua, hoa tước tức không tiếp tục dùng vẽ một chút ghi chép sự tình, nói rõ đoạn này trong lúc đó cũng không tiếp tục phát sinh bất luận cái gì đại sự. Dựa theo thời gian để tính, an tại thứ 60 nhiều trang giấy thời điểm, rốt cục lật đến gần trong 2 tháng phát sinh sự tình. Trước mấy thiên đều là ghi chép thời gian. Tại Á Nghèo lại lật một tiên thời điểm, rốt cục xuất hiện không giống hình ảnh. Trước đó cái kia không có mặt mũi bóng người, lại xuất hiện tại giếng sâu bên trong. Mặc dù lần này, bóng người này vẫn không có đối với hoa tức tức thế nào, nhưng hoa tức tức bút pháp lại càng thêm lộn xộn, loại kia sợ hãi cảm xúc thẩm thấu mặt giấy, lao thẳng tới đáy mắt. Bóng người này chỉ có một tờ, đằng sau lại là thời gian ghi chép. Cho đến cuối cùng một tiên. Cuối cùng một tiên vẫn như cũng là họa, nhưng là, bản này họa phía dưới, hoa tức tức dị thường phối một hàng văn tự. Ta nhìn thấy rất nhiều, ta chỉ có rời đi, tài năng nhìn thấy càng nhiều. Trên tấm hình hoa tước tức tay nắm một người mặc váy dài nữ nhân, lại sau này lật liền không có lại ghi chép bất kỳ vật gì. Về mặt thời gian để tính, đây cũng là nửa tháng trước phát sinh sự tình. Xem ra là nàng chủ động rời đi với cảnh. Bất quá đón nàng nữ nhân này sẽ là ai? A Nghèo nhíu nhíu mày, cái này mặc váy dài nữ tử là bản này ghi chép sách bên trong chưa hề xuất hiện qua người, mà lại hoa tước tức cũng không có đột xuất nữ nhân này đặc điểm, thật giống như không có cái gì đặc điểm có thể đột xuất. Nhưng hoa tước tức nếu là nắm tay của đối phương, tựa hồ mang ý nghĩa nàng tín nhiệm đối phương. Nhưng một cái chưa hề xuất hiện tại ghi chép sách bên trong nữ nhân xa lạ, vì sao hoa tức tức sẽ đối với nàng có tín nhiệm? Mặc dù nhìn thấy chân tướng, làm sao nhưng không có cảm giác thông thoáng sáng sủa, ngược lại là càng ngày càng nhiều bí ẩn. A Nghèo vuốt vuốt huyệt thái dương, trong đầu của hắn tràn ngập dấu chấm hỏi, cái này nữ nhân xa lạ là ai? Trước đó cái kia không có gương mặt người lại là ai? Hoa tức tức tại sao lại sợ hãi cái kia không có gương mặt người, nàng lại tại sao lại tín nhiệm nữ nhân xa lạ? Còn có, hoa tức tức rời đi sẽ cùng hát thành bảo dị thường có quan hệ sao? Luôn cảm thấy, trong này giống như có chút mờ ám. A Nghèo lâu nghĩ không được, chỉ có thể một lần nữa sửa sang lại bản đọc sách, nhìn hoa tức tức có hay không tại địa phương khác có ghi chép, nhưng mà hắn làm huyễn cảnh người sáng tạo, rất nhẹ nhàng liền lật toàn bộ, cái gì cũng không có. Hoa tước tức rời đi, làm sao bây giờ? A Nghèo cũng không biết nên như thế nào cùng bộ ta nói, hoặc là dứt khoát bỏ mặc. Hắn suy nghĩ một chút, đem tinh thần lực thăm dò vào vòng tay bên trong. Bộ ta biểu lộ phi thường lo nghĩ, từ khi A Nghèo cùng hắn nói, hắc thành bảo xuất hiện dị thường về sau, nội tâm của hắn vẫn ở vào lo âu trạng thái. Đại khái, đây là trong nhân sinh hắn vượt qua nhất là dài dằng dặc cũng nhất là dày vò một đoạn thời gian. Nhìn xem bộ tạ như thần kinh chất vuốt ve hai tay, còn có hắn trong ánh mắt sáng tối chập chờn ánh sáng, A Nghèo trầm tư một lát, còn là quyết định như thật nói cho bộ tạ. Theo một đạo quang ảnh lấp lóe, bộ tạ chỉ cảm thấy chính mình một trận mất trọng lượng, khi hắn đứng vững thời điểm, phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái màu hồng phấn thiếu nữ khuê phòng. Bên cạnh hắn, đứng sân ở cùng A Nghèo. Bộ tạ lập tức rõ ràng hiện trạng, hắn cũng đã rời đi vòng tay không gian, hắn vô ý thức đệ thấp vu sư bảo mũ trùm, sau đó quay đầu, muốn nhìn một chút xung quanh. Chuẩn xác mà nói, hắn muốn nhìn một chút, hoa tước tức có phải là tại phụ cận. Thế nhưng là, Bộ Tạ nhìn một vòng, chỉ là có thể xác định đây là một gian vô cùng ít ỏi nữ tâm gian phòng, cũng không có nhìn thấy bất kỳ ai khác. Bộ Tạ nghi hoặc quay đầu. Sander biểu lộ rất bình thản, mà Áng thì nhìn qua có chút nghiêm trọng. Nơi này là? Bộ Tạ nhìn xem Áng nghẹo biểu lộ, trong lòng đột nhiên lộn bộ một chút, một cái vừa rồi lượn lờ hắn thật lâu khủng bố đáp án, giống như sắp xuống tới. Áng nghẹo, nơi này chính là trước đó ta từng đề cập tới, cho muội muội của ngươi hoa tức tức chế tạo huyễn cảnh. Cái kia, muội muội ta đâu? Bộ Tạ thanh âm đột nhiên có chút run rẩy. Như ngươi nhìn thấy, nàng hiện tại cũng không ở trong này. Áng nghẹo nhìn xem phát run Bộ Tạ, thanh âm cố ý làm chậm lại một chút, bất quá, ngươi đừng đợi, nàng lưu lại một chút manh mối, ngươi không ngại xem trước một chút. Bộ Tạ dù sao cũng là cái siêu phàm giả, hắn mặc dù trong nội tâm một mảnh lạnh bước, nhưng hắn biết hiện tại nên làm không phải đi hao tổn tinh thần, nhất định phải tỉnh táo lại. Hắn nhiều lần tự nhủ còn có manh mối, còn có manh mối. Tại một trận bật hơi hấp khí về sau, Bộ Tạ trong ánh mắt mặc dù còn có cảm xúc chập trùng, nhưng nét mặt của hắn lại là chậm rãi chấn định lại. Áng ánh mắt lóe lên khen ngợi, xác nhận Bộ Tạ tỉnh táo lại về sau, liền đem phát hiện của mình nói ra. Bao quát bên ngoài dấu chân, còn có bản này ghi chép sách. Cầm đi xem đi, bên trong có ghi chép hoa tức tức trong khoảng thời gian này sinh hoạt. Áng nghẹo đem ghi chép sách đưa cho Bộ Tạ. Bộ Tạ run rẩy nhận lấy, khi hắn nhìn thấy trang bìa văn tự lúc, trong ánh mắt liền bắt đầu hiện ra thủy quang. Không cần Áng nghẹo nói, Bộ Tạ đã xác nhận, cái này văn tự chính là muội muội của hắn Hoa Tước Tước viết. Hoa Tước Tước ký ức tiêu tán, nhưng nàng chưa viết nhưng vẫn là giống như trước đây. Quả nhiên, Áng không có lừa hắn, Hoa Tước Tước đã từng đích xác xuất hiện ở đây. Bộ Tạ cố nén nội tâm cuồn cuộn dòng nước xiết, rũa ra khô héo tang thương tay, lật ra bản này ghi chép sách. Bộ Tạ nhìn rất chân thành, theo tờ thứ nhất bắt đầu, mỗi một tờ hắn đều nhìn thật lâu, mỗi một chữ hắn đều nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ đang bắt chước Hoa Tước Tước bút pháp. Bộ Tạ trong ánh mắt mang mang xa, còn có nồng đậm áy náy. Không biết nhìn bao lâu, Bộ Tạ rốt cục lật hết một trang cuối cùng, hắn nhắm mắt lại lúc, ghi chép sách bên trong tất cả văn tự cùng hình ảnh, tất cả đều bị hắn ghi tạc náo hải, hết thảy tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Cảm ơn. Tại hộp âm nhạc nhạc đệm bên trong, tại chuông gió gõ bên trong, một đạo nặng nề lại mang chân thành tha thiết cảm tạ, từ trong miệng Bộ Tạ nói ra. Mặc dù trước đó Áng Nghẹo đã nói với hắn Hoa Tước Tước sự tình, nhưng mắt thấy mới có thể vì thực. Hoa Tước Tước ghi chép sách, ghi chép Áng Nghẹo như thế nào cải biến cuộc sống của nàng, đồng thời, bên trong văn tự có đại lượng độ dài, tại miêu tả Hoa Tước Tước đối với Áng Nghẹo tưởng niệm. Mặc dù Bộ Tạ có chút ghen ghét, nhưng hắn câu này cảm tạ, lại là theo phế phủ mà phát. Nói lời cảm tạ lời nói, ngươi đã nói qua rất nhiều lần. Áng Nghẹo nhàn nhạt mang qua, còn là trở lại ghi chép sách bên trên manh mối đi, ngươi đã xem hết, nhưng có phát hiện gì? Bộ Tạ, cái này đích xác là Hoa Tước Tước chỗ như vẽ, bất quá trong này xuất hiện người, trừ Áng Nghẹo ngươi bên ngoài, cái khác ta cũng không nhận ra. Bộ Tạ kỳ vọng có thể theo Áng Nghẹo nơi đó được đến đáp án, bất quá Áng Nghẹo cũng nhún nhún vai, chỉ vào hình ảnh thiếu nữ, ta chỉ biết, đây là Gơ Dạ đại nhân, cái khác ta cũng hoàn toàn không biết. Liên quan tới Gơ Dạ sự tình, Áng Nghẹo cũng không có cùng Bộ Tạ nói, bởi vì cái này dính đến Gơ Dạ bí mật. Chuyện cho tới bây giờ, Áng Nghẹo cũng chỉ là nói rõ người này là Gơ Dạ, cái khác còn là không có ý định làm rõ. Bộ Tạ mặc dù không cách nào biết được Gơ Dạ liên quan sự tình, nhưng theo trong hình ảnh đến xem, Gơ Dạ cùng Hoa Tước Tước hẳn không phải là địch nhân. Hắn lần nữa lật xem ghi chép sách, muốn từ bên trong tìm kiếm được đầu mối mới, nhất là cuối cùng cái kia mặc váy dài nữ nhân, bởi vì có thể là nàng mang đi Hoa Tước Tước. Nhưng Bộ Tạ vẫn không có phát hiện cái gì, ngược lại đang quan sát cái kia không có gương mặt bóng người lúc, chú ý tới một vấn đề. Áng Nghẹo, ngươi có hay không cảm thấy, bóng người này giống như cùng trước đó họa có chút khác biệt? Bộ Tạ chỉ vào cái kia không có gương mặt bóng người, đây là hai tháng trước bức họa kia, cũng là cái này quái dị bóng người lần thứ hai xuất hiện tại Hoa Tước Tước ghi chép sách bên trong. Khác biệt. Áng Nghẹo lúc mới nhìn, cũng không có phát hiện không giống, bởi vì chính là cái không có khuôn mặt bóng người. Nhưng lúc này Bộ Tạ điểm ra đến về sau, hắn thật đúng là chú ý tới một số khác biệt điểm. Mặc dù muội muội ta họa rất non nớt, nhưng nàng họa tuần hoàn theo cùng một loại quy luật, ngươi nhìn kỹ một chút nàng họa chính mình, cùng ngươi, bao quát gần ra đại nhân hình ảnh liền sẽ phát hiện, hình thể tỷ lệ đều là bằng nhau. Nhưng cái này không có gương mặt bóng người, tỷ lệ lại xuất hiện không giống, màu sắc cũng có chênh lệch. Bộ Tạ dừng một chút, dùng suy đoán ngữ khí nói, cái này có lẽ đại biểu cho bóng người này trước sau hai lần xuất hiện lúc, kỳ thật cũng không giống nhau, hiện ra hai loại hình thái. Áng tuần hoàn theo Bộ Tạ lời nói đi suy nghĩ, thật đúng là như thế. Lần thứ hai xuất hiện lúc, bóng người này rõ ràng họa càng lớn một chút, mà lại Hoa Tước Tước cho bóng người này cao cấp cũng càng thêm dày đặc. Cái này đích xác là một cái manh mối, nhưng là Hoa Tước Tước rời đi là bị một nữ nhân khác mang đi, cùng bóng người này hẳn là không quan hệ à? Áng Nghẹo nói. Bộ Tạ trầm ngâm một lát, muội ta mỗi lần nhìn thấy bóng người này, trong tấm hình đều bày biện ra khủng hoảng cùng sợ hãi. Nàng không có ghi chép, tại sao lại sợ hai bóng người này? Nhưng đây là đều bốn ghi chép sách bên trong, duy nhất xuất hiện tâm tình tiêu cực. Ta nghĩ, có thể hay không cái này cùng muội rời đi nguyên nhân có quan hệ. Tấu chương xong, chương 1383, gặp gần con đường chương 1383, gặp gần con đường đích xác, theo ghi chép sách bên trong ghi chép có thể thấy được, Hoa Tước Tước là chủ động chọn rời đi. Nhưng Hoa Tước Tước rời đi nguyên nhân, nàng nhưng không có làm một cái minh xác ghi chép. Nhưng nếu là rời đi, hơn nữa còn là rời đi tại vong linh vây quanh bên trong duy nhất thoải mái khu, khẳng định có bị bất đắc dĩ nguyên nhân. Chính như Bộ Tạ nói tới, ghi chép sách bên trong, duy nhất khả năng để Hoa Tước Tước rời đi nguyên nhân, chỉ có cái này xem ra cực kỳ quái đản bóng người. Như vậy, hắn sẽ là ai? Còn có một chút, để ta cảm thấy nghi hoặc, là nàng một trang cuối cùng lưu lại văn tự. Bồ bồ ta lật đến ghi chép sách trang cuối, cái gì gọi là ta nhìn thấy rất nhiều, ta chỉ có rời đi, tài năng nhìn thấy càng nhiều. Luôn cảm thấy câu nói này, giống như có ý riêng. Bồ bồ ta nói. À ngay trước đó cũng chú ý tới câu nói này, bất quá, hắn chỗ chú ý chính là câu nói này truyền lại đạt hàm nghĩa, luôn có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Làm sao có điểm giống gấu trắng ngữ khí? À nghèo lẩm bẩm một câu. Gấu trắng là tiên đoán học đồ, mà theo bồ bồ ta nói, hoa tước tức năng lực tiên đoán đã từng phi thường mạnh, bất quá đây là nàng khi còn sống à, tổng sẽ không nàng chết, còn có thể giữ lại tiên đoán tiên phú. À nghèo là cảm thấy khả năng không lớn. Bất quá, liền hiện tại nhìn thấy manh mối, là không cách nào đạt được chân tướng. Chỉ có thể chắp vá ra, hoa tước tức hẳn là nhận một ít nguyên nhân kích thích, bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Mà nguyên nhân này, vô cùng có khả năng chính là cái kia không có gương mặt bóng người. Đã tìm không thấy những đầu mối khác, lại hoa tước tức cũng đã không thấy, vậy chúng ta còn là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. À nghèo nói, tiếp tục lưu lại cũng là lãng phí thời gian, không bằng rời đi. À nghèo vốn là dự định đem bổ bổ tạ tiếp tục cất vào vòng tay, bất quá bổ bổ tạ hướng hắn cầu khẩn nói, ta có thể chờ chút lại đi vào sao? Ta còn muốn nhìn xem nơi này, muội muội sinh hoạt qua địa phương. À nghèo thật sâu liếc nhìn bổ bổ tạ, nơi này cũng không mỹ hảo, bất quá nếu như ngươi muốn kiên trì lời nói, vậy được rồi. Theo trong huyễn cảnh đi tới, bổ bổ tạ lập tức nhìn thấy chung quanh đen nhánh khô giáo hoàn cảnh, cùng cái kia như có như không vong linh ai đoán chi khí. Bổ bổ tạ biểu lộ hơi đổi, bọn hắn tiếp tục đi ra ngoài. Trên đường đi, à nghèo đều không nói gì, nhưng là theo bọn hắn rời xa huyễn cảnh, cái kia cô thi thể mùi thối, vong linh khí tức càng ngày càng dày đặc. Cho đến bọn hắn theo đáy giếng rời đi, bổ bổ tạ nhìn xem âm u bầu trời, nhìn xem vong linh tới lui thế giới, nhìn xem nghĩa trang cái kia số lớn thi cốt, đáy mắt của hắn không còn có trước đó bình tĩnh, tràn đầy âm trầm, hãy nấy cùng đau thương. Mặc dù à nghèo trước đây liền đã từng nói với hắn, hoa tước tức linh hồn tại một tòa nghĩa trang giếng sâu bên trong, nhưng tại chính hắn não bổ đi ra trong hình ảnh, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ xem nhẹ nghĩa trang cái này đại bối cảnh. Thậm chí bởi vì muội muội ở trong này, hắn còn một lần mị hóa bối cảnh. Nhưng chân chính khi hắn nhìn thấy nghĩa trang tình huống, nhìn thấy nơi này số lượng khủng bố thi hài, hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng, muội muội của mình vẫn sinh hoạt ở trong loại hoàn cảnh này. Trước đó đáy giếng huyễn cảnh mặc dù không lớn, nhưng cùng nơi này so sánh, quả thực chính là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Muội muội vẫn sinh hoạt ở nơi này sao? Bồ bồ tạ hé miệng, muốn nói điều gì, nhưng biết hầu ý mắng, trong đầu trống rỗng. Nơi này cùng hắn nói là hoa tước tức sinh hoạt địa phương, không bằng nói là nàng gặp nạn địa phương. Đúng vậy, nơi này cũng không mỹ hảo. Bất quá hoa tức tại dạng này hoàn cảnh bên trong, không có oán trách, không có nhận vong linh khí tức lây nhiễm mà sa đoạn, vẫn như cũ duy trì thuần chân cùng tiện lương, tại cái kia đáy giếng cô độc canh gác. À nghèo dùng nhẹ như rồi mỗi thanh âm nói, nàng đại khái là nơi này duy nhất mỹ hảo. Nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhìn xem vô số thi thể, nhìn xem mây đen kiềm chế, bổ bổ tạ không biết lúc nào, trong ánh mắt tích xúc nước mắt bắt đầu rơi xuống. Mỗi mỗi cô độc ở trong này chờ đợi, mà lại nàng lúc ấy không có bất cứ trí nhớ gì, cái gọi là chờ đợi, cũng là chẳng có mục đích chờ đợi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được đến, muội muội tại không có gặp được A Nghèo trước, nàng luôn luôn cô độc quận mình tại đáy giếng, đang sợ, tại mê hoặc, nhưng là nàng không có nước chảy bèo trôi, không cùng vong linh đồng hóa sa đoạn. Thằng đến gặp được A Nghèo, gặp được Cơ Dạ, hoa tước tức mới từ cái kia vô biên vô hạn trong bóng tối, nhìn thấy một vệt ánh sáng. Nàng chờ đợi rốt cục mục đích. Nàng bản ghi chép bên trong vô số lần ghi chép đại ca ca tiểu tỷ tỷ chính là nàng trung yên mục đích. Bồ bồ tại trước đó còn có chút ghét, nhưng làm nhìn xem cái này tàn khốc bối cảnh, hắn cùng muội muội sinh ra cộng tình. Tại loại này gần như tuyệt vọng hoàn cảnh xuống, có như thế một bệnh ánh sáng, có thể chiếu sáng nàng hắc ám nhân sinh, tốt bao nhiêu. Cảm ơn. Đây là bổ bổ tạ nói không biết bao nhiêu lần cảm ơn, nhưng hắn không có những phương thức khác có thể biểu đạt cảm ơn, chỉ có thể nhiều lần nói lời cảm tạ, tựa hồ tài năng ở trong lòng nột ngạt bên trong, tìm kiếm được thư giải lối ra. À nghèo nhìn xem khóc như mưa bổ bổ tạ, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cuộc sống của mỗi một người đều là một đoạn tràn ngập long đong đường xá. Bổ bổ tạ tự nhận là bái nguyên nhất tộc duy nhất tộc nhân, hắn đem phục hưng bái nguyên nhất tộc trách nhiệm áp đặt trên người mình, dẫn đến cái này một loạt hồ đồ hậu quả. Đáng thương, nhưng cũng có thể hận. Đạp đạp đạp, bồ bồ tạ tại lâm vào bản thân cảm xúc khó mà tự kiềm chế thời điểm, nghe tới bên thai chuyển đến tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu xem xét, đã thấy Á Nghèo đi đến trước mặt hắn. Tại Á Nghèo bên cạnh thân, nổi lơ lửng một bộ trắng bệnh hài cốt. Nho nhỏ xương sọ, nho nhỏ khung xương, liền ngay cả tứ chi cũng rất ngắn nhỏ. Hiển nhiên, đây là một bộ tiểu hài tử hài cốt. Cái này hài cốt là? Bồ bồ tạ chỉ vào tiểu hài tử này hài cốt, tựa hồ ý thức được cái gì. Cô hài cốt này là hoa tước tước. Lúc trước giao cho ngươi cái kia mặt dây chuyền, chính là ở bộ này trên hài cốt tìm tới. À nghèo đưa cho bổ bổ tạ, hài cốt hoàn hảo không chút tổn hại, ít nhất nói rõ, hoa tước tức khi còn sống không có gặp thống khổ to lớn. Làm á nghèo nói ra đáp án này lúc, bổ bổ tạ trong mắt nước mắt càng là không ngừng ra bên ngoài rơi. Đại khái dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, một cái đã từng hố xương nguyệt liên minh, quấy nhiễu muốn các hạ kế hoạch một người như vậy, sẽ như thế nghèo túng đau thương lại không có hình tượng chút nào thúc thiết. Cất kỹ nó, sau đó nên đi. À nghèo thấp giọng nói, nếu như ngươi còn muốn tìm tới muội muội của ngươi. Bổ bổ tạ ôm hài cốt, nhẹ giống như là trang giấy trọng lượng. Tốt, cảm ơn ngươi, ta vẫn là tiến vào vòng tay đi, ta. Trước đó chú ý tới, có một viên nhuyễn thái trùng trứng, tựa hồ có chút cổ quái, ta hiện tại liền đi vào ghi chép. Bồ bồ tạ thanh âm rất khô khàn, mang một loại dồn dập hương vị. Hắn có thể báo đáp A Nghèo sự tình, chỉ có thừa dịp thân thể còn không có sụp đổ trước, tận tâm bồi dưỡng nhuyễn thái trùng. A Nghèo gật gật đầu, mặc dù bổ cổ tạ nghiên cứu nhuyễn thái trùng sẽ ra tốc thân thể sụp đổ, nhưng ít ra so ở lại bên ngoài làm vướng như tốt. Còn có, nếu như tìm kiếm được hoa tức tức tung tích, ngươi nhất định phải nói cho ta. Đem bổ cổ tạ thu vào vòng tay về sau, A Nghèo lúc này mới đi tới Sơn Đở bên người. Tại bọn hắn theo đáy giếng đi ra về sau, Sơn Đở cũng không có chú ý bọn hắn tình huống bên này, mà là một mực nhìn chăm chú nơi xa trên dãy núi Hắc Thành Bảo, muốn bắt giữ dị dạng tinh thần lực, nhờ vào đó liên hệ với Hắc Thành Bảo người. Thế nhưng là, Sơn Đở quan sát đã hơn nửa ngày, Hắc Thành Bảo bên trong liền thật cùng chết phòng, không có bất luận cái gì năng lượng ba động, cũng không có tinh thần lực từ bên trong phát ra. Cực kỳ cổ quái. Muốn nói nơi này là một cái vu sư tổ chức đại bản doanh, đoán chừng ai cũng sẽ không tin tưởng. Cảm giác không đến bất luận cái gì người tin tức, hoặc là tòa thành bên trong có che đậy lực trường, hoặc chính là bên trong không có người. Sơn Đở nói. A Nghèo cau mày, không có người lời nói, đây là mang ý nghĩa Hắc Thành Bảo từ bỏ chính mình trụ sở. Cái này hiển nhiên không có khả năng a từ bỏ trụ sở, chuyện lớn như thế, không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà không tiết lộ mảy may. Trước đi qua nhìn xem. Sơn Đở suy nghĩ một chút, còn là quyết định tới gần Hắc Thành Bảo nhìn xem, nếu là có thể phát hiện vết chân, tự nhiên tốt nhất. Nếu như không có, trực tiếp đi vào cũng có thể. Sơn Đở liếc nhìn A Nghèo, lúc đầu hắn là muốn để A Nghèo tiến vào trọng lực vườn hoa, hắn một người đi mạo hiểm là được, nhưng nghĩ nghĩ, bây giờ A Nghèo thực lực đã không sai, nhất là chạy trốn năng lực tự bảo vệ mình, có lẽ so với phổ thông vũ sư cũng còn muốn mạnh hơn mấy phần. A Nghèo cũng không phải một cái yêu thích đợi tại trong tháp ngàn người, theo hắn tiến vào vũ sư giới về sau một đường gây sự cũng có thể thấy được. Cuối cùng, Sơn Đở không hề nói gì, quay đầu liền hướng nghĩa trang đại môn đi đến. Bọn hắn dọc theo nghĩa trang bên ngoài đường, một đường hướng đỉnh núi đi đến. U ám bầu không khí, đường gập ghềnh, âm hàn hắc sâm lâm, tăng thêm tại ven đường sụt sùi vong linh, còn có nơi xa cái kia lít nha lít nhít như vong linh xảo huyệt tòa thành. Đầu này đốn lượn mà lên đường, tựa như là thông hướng địa ngục tử vong thông đạo. Đối với tuyệt đại đa số người, thậm chí siêu phàm giả mà nói, cái này khủng bố vong linh số lượng đều là phi thường đáng sợ. Nhưng đối với A Nghèo cùng Sơn Đở mà nói, những vong linh này kỳ thật cũng không tính là trọng yếu. Thậm chí nói, A Nghèo một mặt người đối với cái này vong linh cũng sẽ không e ngại. A Nghèo theo trong vòng tay lấy ra luân hồi nhạc dạo, chuẩn bị tùy thời đối mặt bị vong linh phát hiện về sau tình huống. Bất quá, liền tại bọn hắn sắp bước vào quái thạch lởm chởm khu vực, cũng chính là sơn lĩnh giữa sườn núi lúc, Sơn Đở đột nhiên dừng lại. Làm sao rồi? A Nghèo nghi hoặc nhìn sang. Sơn Đở thì nhíu nhíu mày, ta giống như bắt được một chút tin tức. Bắt được tin tức? A Nghèo đang hồ nghi thời điểm, Sơn Đở đột nhiên bay người về phía rừng rậm phương hướng chạy vội, bên này, đi theo ta. Tấu chương xong, chương 1384, xì bùa vỡ chương 1384, xì bùa vỡ sụt sùi thanh âm, trong bóng đêm biến thành khủng bố rít gào. Theo nạ tạ xa một đường chạy trốn, lại là dẫn tới càng nhiều kinh đảo. Vô số huyết tinh khủng bố ánh mắt, tất cả đều tập trung ở trên người nàng. Tên kia quả nhiên đã biết tiết điểm sự tình, nhất định phải trở về bẩm báo hoàng hậu, không thể ở trong này báo hỏng. Nạ tạ xa ở trong lòng thầm nghĩ, dưới chân bộ pháp lại là càng nhanh. Nhưng mà, nạ tạ xa đã mất đi ma lực đầu nguồn, chỉ có thể dựa vào hai chân đến chạy nhanh. Tại u ám hắc sâm lâm bên trong, coi như chỉ là khô héo những cây, đều có thể đánh gãy nàng chạy trốn tiết tấu. Ngay tại một cái đen như mực gò núi xuống, nạ tạ xa nhất thời không quan sát, dưới chân va vào một người mặc áo giáp hải cốt. Cũng không biết cái khôi giáp này là cái gì làm, phi thường cứng rắn, nạ tạ xa tại cao tốc trong chạy nhanh cân bằng, bị bất thình lình ngoài ý muốn cho đánh vỡ. Kêu đau một tiếng về sau, nạ tạ xa quỳ rạp xuống đất. Túi đầu xem xét, chân phải mắt cá chân đã bắt đầu phát ra tư tư tiếng vang, một vệt ánh sáng điện hỏa hoa cháy bùng. Nạ tạ xạ chỉ nghe được vài tiếng ken kết liền rốt cuộc không cảm giác được chân phải chi giác. Đáng chết, thế mà tại lúc này ra trục trặc, rõ ràng làm nhiệm vụ trước đã kiểm tra tu sửa qua. Nạ tạ xạ ánh mắt lóe lên ngon lệ. Tiếng rít chói tai từ phía sau lưng truyền đến. Nạ tạ xạ nhìn lại, một cái hai mắt trúng quanh che kín gân xanh, con mắt trắng bệnh, mặt xanh nanh vàng đáng sợ vong linh mặt, ngay tại cách nàng chóp mũi không đến 10 cm địa phương. Nạ tạ xạ cảm thấy run lên, nàng không có ý đồ công kích, bởi vì không có khắc chế vong linh thuộc tính, bất luận cái gì công kích đều là vô dụng. Nàng dùng còn có thể động đậy chân trái bỗng nhiên đá một chút bên cạnh cây khô. Theo cây khô nhánh cây rêu rao, còn có gì rào rơi xuống cánh khô, nạ tạ xạ nhờ vào đó lực phản chấn lăn mình một cái, đi tới một bên khác. Bất quá, nàng lần này hiển nhiên dùng sức quá lớn, tăng thêm chân phải đã báo hỏng, dẫn đến không có kịp thời đạp lên phanh lại, lăn mình một cái về sau liền liên tiếp cái thứ hai lăn lộn. Nếu như vẹn vẹn hai cái lăn lộn cũng liền thôi, nhưng lão thiên tựa hồ tại cùng nàng đối nghịch, nàng nhấp nhô phương hướng vừa lúc là một cái cực kỳ dốc đứng sườn dốc, bình thường đứng ở phía trên chỉ sợ đều muốn nghiêng về phía trước bảo trì trọng tâm, mà lúc này không cách nào tự điều khiển nạ tạ xạ, lại là trực tiếp té lộn xuống. Đang lăn lộn trong quá trình, nạ tạ xạ còn là duy trì tỉnh táo, nàng có thể nhìn thấy bụi đất tung bay đến trên mặt nàng, cũng có thể nghe tới đến nhấp nhô trong quá trình đập vụn cảnh khô lúc ken kết âm thanh, đồng thời còn có thể cảm thấy được chính mình nửa phải thân không ngừng xuất hiện bánh răng chóc ra, máy móc báo phê tê tê tiếng vang. Bởi vì chân phải báo hỏng, cho nên liên lụy toàn bộ nửa phải thân sao? Nạ tạ xạ vẫn còn đang suy tư thời điểm, nhấp nô rốt cục đình chỉ. Nàng dáng chống đỡ, duỗi ra che kín vết máu tay trái, ngồi dậy. Lúc này, bầu trời mây đen cuồn cuộn bên trong, đột nhiên rơi xuống một đạo điện xạ. Bạch quang lấp loé nháy mắt, có thể thấy rõ nạ tạ xạ hiện tại bộ dáng, bi thảm đến cực điểm. Váy dài đã vỡ vụn thấy không rõ nguyên dạng, nửa phải thân làn da tất cả đều phá, lộ ra bên trong máy móc bánh răng cốt thép cây sắt, còn có các loại bộ phận hãm. Bây giờ, nửa phải thân máy móc ánh lửa lóe ra, khói trắng bốn phía. Hiển nhiên, nàng nửa phải thân đã cơ hồ báo hỏng, mà nàng nửa trái thân cũng rất thê thảm, cùng nửa phải thân máy móc chi thân không giống, nàng nửa trái thân là thân thể máu thịt, lúc này, nửa trái thân tất cả đều là vết thương, trong đó mấy đạo vết thương đã có thể nhìn thấy xương cốt. Màu vàng tóc xoăn dài cũng bị máu nhuộm đỏ, nhìn qua phi thường chật vật. Nạ Tạ Xạ thật dài thở hổn hển, nhìn một chút xung quanh. Nơi này là một mảnh thản, phương biên 20 mét bên trong không có cây cối. Đã chệ hướng lộ tuyến, ta còn có thể trở về sao? Nạ Tạ Xạ ánh mắt lóe lên thất thần. Phía sau truyền đến thê lương gọi tiếng, Nạ Tạ Xạ quay đầu, và bệnh tia máu mắt nâu bên trong phản chiếu ra đại lượng phát sáng thân ảnh. Không biết lúc nào, sau lưng của nàng đã xuất hiện tiếp cận mấy trăm con vong linh, mà lại mắt thấy những vong linh này còn không ngừng tụ tập, dù cho những vong linh này còn không có công kích nàng, nhưng tà ác, điên cuồng, tùy ý cùng ai đoán khí tức, đã tại ảnh hưởng nàng đã không kèm được lý trí dây cung. Nơi này khoảng cách tên kia hoạt động khu đã rất xa, nhưng lại xuất hiện nhiều như vậy vong linh, quả nhiên là nó dự đoán điều khiển sao? Nạ Tạ Xạ đấy mắt hiện lên một đạo ám ánh sáng, nàng biết chính mình rất có thể liền sẽ ở đây báo hỏng, bởi vì nàng coi như chạy về tiết điểm, ý theo tên kia giảo hoạt trình độ, khẳng định sẽ tại tiết điểm phụ cận thiết lập mai phục. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể lại trở về, trừ phi có người có thể tới cứu nàng. Nhưng Nạ Tạ Xạ nghĩ đến khả năng này, liền bụng trộm lắc đầu. Nàng bất quá là một bộ xi bố ở, nói thành máy móc khôi lỗi đều có thể, làm sao có thể có người sẽ cố ý tới cứu nàng? Mà lại bây giờ hát thành bảo bên trong người cũng đều có việc, không có người sẽ đến cứu chính mình. Nạ Tạ Xạ không khỏi cười khổ một tiếng, nhìn xem càng ngày càng nhích lại gần mình vong linh, nàng biết mình khoảng cách báo hỏng đã không xa. Có lẽ đợi đến Trầm Mộ Chi Vương thanh lý những vong linh này, sẽ có người phát hiện chính mình hải cốt ta, cấu thành chính mình thể xác kim loại, có một bộ phận vẫn còn tương đối chân quý, có lẽ sẽ còn được luyện chế thành máy móc khôi lỗi. Bất quá khi đó theo cố này máy móc khôi lỗi bên trong thức tỉnh ý thức, chỉ sợ cũng không phải chính mình. Nạ Tạ Xạ tỷ tỷ sẽ trở về, ta nhìn thấy, ngươi sẽ trở về. Trong đầu đột nhiên quanh quẩn đạo thanh âm này, Nạ Tạ Xạ nhớ kỹ đạo thanh âm này mỗi một cái âm tiết cảm nhận, mặc dù rất non nớt, lại phi thường kiên định. Hoa Hoa, xem ra lần này ngươi nhìn lầm, ta khả năng không thể quay về. Nạ Tạ Xạ nhìn xem gần trong gang tấc vong linh chi mặt, lặng lặng hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi kết thúc một khắc này. Nạ Tạ Xạ nhắm mắt hồi lâu, nhưng nàng phát hiện chính mình giống như không có bất kỳ cảm giác gì. Tử vong, chẳng lẽ cũng không có đau đớn sao? Xem ra trên sách ghi lại cũng không đúng. Tử vong kỳ thật phi thường an tưởng, bình tĩnh, thậm chí còn có nam nhân ở bên tai nói nhỏ. Nam nhân nói nhỏ. Nạ Tạ Xạ trong đầu đột nhiên hiện lên một cái dấu hỏi, làm sao có thể? Coi như nàng biến thành linh hồn, nơi này cũng không có khả năng xuất hiện nam nhân a. Nàng đột nhiên mở mắt ra, lộ ở trước mắt nàng lại không phải tấm kia khủng bố giữ tợn vong linh chi mặt, mà là một cái mơ mơ hồ hồ cao lớn thân ảnh. Thiểm điện bạch quang phát họa ra đạo thân ảnh này hình dáng, kiên cố, cứng rắn, anh tuấn, tràn ngập cảm giác an toàn. Nạ Tạ Xạ ngơ ngác nhìn người trước mắt, nam nhân. Đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vì sao nơi này sẽ xuất hiện nam nhân? Nam nhân linh hồn không phải đã bị dọn dẹp sạch sẽ sao? Không đúng, cái nam nhân này không phải linh hồn, trên người hắn có người sống huyết khí, mà lại huyết khí 10 phần nồng hậu dày đặc. Nạ Tạ Xạ tựa hồ phản ứng lại, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía xung quanh, trước đó vây quanh ở nàng phụ cận vong linh, thế mà tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nàng là được cứu rồi, bị cái này không biết từ nơi nào đến nam nhân cứu rồi. Xách, cái này vong linh còn là quá ít, ngưng tụ không được một viên bạch quang đạn. Trong sáng thư duyệt thanh âm truyền vào Nạ Tạ Xạ trong tai, vong linh còn quá ít rồi. Bạch quang đạn, cái này lại là cái gì? Mặc dù nàng ẩn ẩn nhìn thấy có bạch quang chui vào nam nhân kia trong tay đổ vật bên trong, nhưng nàng lúc này cũng không có đem hai cái này liên hệ đến cùng một chỗ. Nạ Tạ Xạ chần chờ một chút, mở miệng nói, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nói đến một nửa thời điểm, Nạ Tạ Xạ đột nhiên ý thức được cái gì, ngươi là kẻ ngoại lai, thế mà tự tiện xông vào hắc thành bảo. A Nghèo nhíu nhíu mày, hắn mới cứu cái này người không có nói lời cảm tạ cũng liền thôi, còn bị chất vấn. Lúc này Sơn Đở cũng từ phía sau dạo bước đi tới, thanh âm trầm thấp chuyển tới, nàng là hắc thành bảo người, ân, hoặc là nói máy móc khôi lỗi, là cải tiến qua đi xì bộ ửa, thân thể khí quan cơ bản đều thay đổi, bất quá linh hồn có lẽ còn là nguyên trang. A Nghèo trả lời, đến nỗi có phải là hắc thành bảo người, nghe nàng ngữ khí hẳn là không sai. A Nghèo trả lời Sơn Đở lời nói về sau, nhìn về phía cái này phi thường thê thảm xì bộ ửa, chúng ta cũng không phải là tự tiện xông vào, mà là quang minh chính đại đi tới đến. Vốn cho rằng đạp mạnh tiến vào hắc thành bảo phạm vi, liền có thể bị các ngươi phát hiện, đến lúc đó tốt tiến hành thương lượng, lại là không nghĩ tới, không chỉ có không có liên minh nhân loại hệ chúng ta, còn phải đợi chúng ta tới cứu ngươi. Nạ Tạ Xạ trầm mặc một lát, không có đi xoắn xuýt A Nghèo nguy biện, mà là hỏi ngược lại, các ngươi là ai? Lúc này, đến hắc thành bảo làm cái gì? A Nghèo nghe ra Nạ Tạ Xạ trong giọng nói cảnh giới, hắc thành bảo xuất hiện biến cố gì, chúng ta cũng không cảm thấy hứng thú. Chúng ta tới đây, chỉ là vì tìm người. Tìm người? A Nghèo, đúng vậy, không biết Gỡ Dạ đại nhân có phải là tại hắc thành bảo. Gỡ Dạ? Nạ Tạ Xạ nghi hoặc ngẩng đầu, ngươi tìm nàng làm cái gì? A Nghèo đang chờ trả lời, Sơn Đờ lúc này lại là đi tới, ta cũng không muốn lời vô ích, mang bọn ta đi gặp Gỡ Dạ, hoặc là nói, ta trực tiếp theo trong đầu của ngươi thu hoạch tin tức. Sơn Đờ ngữ khí rất lãnh đạm tự nhiên, nhưng lời nói ra lại khiến Nạ Tạ Xạ nhịn không được dùng mình một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Đờ, vừa lúc tại nàng ngẩng đầu thời điểm, điện quang lấp lóe, nháy mắt tái đi, để nàng thấy rõ ràng Sơn Đờ hình dáng. Con ngươi của nàng phút chốc co rụt lại. Ngươi là Huyễn Ma đại sư Sơn Đờ, Nạ Tạ Xạ sau khi nói xong, thấy Sở Ấn Đở nhíu mày, nàng lúc này mới ý thức được chính mình gọi thẳng tên, tranh thủ thời gian lại nói, "Huyễn Ma các hạ, ta cũng không biết là người đến." "Đừng nói nhảm." Sở Ấn Đở ngữ khí mang lạnh lùng cùng không kiên nhẫn. Nạ Tạ Xạ trong lòng suy nghĩ nhất chuyện, Sở Ấn Đở đi tới Hắc Thành Bảo, đừng nói đi gặp Cử Dĩ Dạ, liền xem như hoàng hậu cũng sẽ tự mình tới gặp. Nghĩ đến cái này, nàng lập tức gật đầu, "Tốt, ta hiện tại liền mang các hạ đi gặp Cử Dĩ Dạ đại nhân." Nạ Tạ Xạ quay người tốt đi, bất quá vừa đi động một bước, thân thể liền một bên, té ngã trên đất. Nàng hiển nhiên quên, trên người mình linh bộ kiện đã báo hỏng hơn phân nửa. Ta giống như không cách nào động đậy. Nạ Tạ Xạ trên mặt mang một tia quẫn bách, thấp giọng nói, "Muốn không, ta đem thiết điểm vị trí nói cho các ngươi, chính các ngươi đi qua." A Nghèo ngược lại là nghĩ chính mình đi qua, nhưng như là đã gặp được, hơn nữa còn là Hắc Thành Bảo người, tổng không rất dẫn đi. Hắn ngồi xổm người xuống, kiểm tra một chút Nạ Tạ Xạ trên thân báo phế linh kiện, thấp giọng nói, "Muốn hoàn mỹ chữa trị, trong khoảng thời gian ngắn, lại là thực tế không lớn. Bất quá, để ngươi khôi phục lực hành động, ngược lại là phí không được quá lớn công phu." Tấu chương xong, chương 1385, kịp vỡ lì chương 1385, kịp vỡ lì Nạ Tạ Xạ nghi hoặc nhìn ngồi xổm ở trước mặt nàng thanh niên, chần chờ chốc lát nói, "Ngươi chẳng lẽ là luyện kim thuật sĩ?" A Nghèo dương mắt liếc nhìn Nạ Tạ Xạ, gật gật đầu, "Xem như thế đi." Nạ Tạ Xạ kỳ thật đã thật lâu không có chú ý ngoại giới sự tình, lại thêm gần đây Hắc Thành Bảo còn gặp biến cố, cho nên A Nghèo không có che lấp khuôn mặt, nàng cũng không biết A Nghèo. Đối với A Nghèo cho chính mình chữa trị cơ giới thể, Nạ Tạ Xạ cũng không có kháng cự, bởi vì coi như có thể trở về, đoán chừng muốn chữa trị đều muốn xếp hàng chờ hồi lâu, nói không chừng sẽ còn bởi vậy toàn thân lớn thay đổi, chờ đợi thời gian liền càng lâu. Bây giờ, đã có người có thể chữa trị, dù chỉ là để nàng khôi phục tính cơ động, cái này cũng đầy đủ. Mặc dù, Nạ Tạ Xạ trong lòng kỳ thật còn hơi nghi ngờ A Nghèo luyện kim thực lực, nhưng dù sao người này đi theo Huyễn Ma các hạ bên người, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Nạ Tạ Xạ bỏ mặc thái độ, cái này cũng tiết kiệm A Nghèo giải thích công phu, dù sao đây là ở trên người người khác làm độc tính. Chỉ thấy A Nghèo nhanh chóng cầm ra các loại vật liệu tiến hành luyện chế, hai tay tăng thêm ma lực chi thủ tất cả đều đang động, Nạ Tạ Xạ chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt huyễn ảnh, đợi nàng mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần thời điểm, A Nghèo đã đem công cụ tất cả đều thu tay về vòng tay bên trong. Phủi trên tay rơi xuống dư cho, A Nghèo đứng người lên, "Không sai biệt lắm, ngươi thử một chút có thể đi hay không động." Nạ Tạ Xạ kinh nghi nhìn xem bên phải chính mình nửa người, trước đó xuất hiện hỏa hoa, lúc này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, băng lãnh sắc ngoài nhìn qua phi thường hoàn chỉnh, bên trong bánh răng cơn xoáy động nghi, tất cả đều lần nữa tiến hành điều phối. Vì đổi thời gian, liền không có chú trọng mỹ quan. Mà lại, ta nghĩ đến bên trong còn có một chút nguồn năng lượng cần tu bổ, chờ ngươi về sau chữa trị tốt về sau, lại đến bày ra mô phỏng chân thật làn da, sẽ tương đối dễ dàng. A Nghèo giải thích nói. Nạ Tạ Xạ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem A Nghèo, một hồi lâu mới ngốc lăng lắc đầu. Ta xưa nay không chú trọng những này vẻ ngoài, dạng này liền đầy đủ, cảm ơn ngươi. Tạ liền không cần, vật liệu phí ta sẽ nhớ, thu ngươi 10 ma tinh. A Nghèo lời nói, cũng không có gây nên Nạ Tạ Xạ phản ứng, bởi vì đối với nàng mà nói, đây thật ra là rất công bằng giao dịch. Ngươi trước đứng lên thử một chút. Nạ Tạ Xạ đứng người lên, phát hiện cũng không tiếp tục xuất hiện trì trệ tình huống, hành động 10 phần tự nhiên, mặc dù không cách nào điều động ma lực, nhưng là loại kia như cánh tay chỉ điểm cảm giác, so với trước đó còn muốn càng thêm trôi chảy. Nạ Tạ Xạ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nàng vừa đi vừa về đi nhiều lần, đều không có một chút trì hoãn. Làm người sử dụng, nàng tự thân trải nghiệm là phi thường rõ ràng. Loại này trôi chảy độ, so với giao cho kỷ mỡ lì phu nhân luyện chế còn muốn cao hơn. Mà lại, đối phương còn dùng không đến nửa giờ liền tiến hành trận này luyện chế. Phải biết, nếu như chờ nàng trở về tìm kiếm kỷ mỡ lì phu nhân chữa trị lời nói, xếp hàng chí ít gần nửa tháng, đợi đến chữa trị lại là gần nửa tháng. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Luyện kim nguyên lai đơn giản như vậy. Nạ Tạ Xạ trong lòng không khỏi dâng lên ý nghĩ này, bất quá rất nhanh, nàng liền theo trong mây thanh tỉnh. Nàng xem qua quá nhiều liên quan tới luyện kim thuật ghi chép, cho nên biết rõ luyện kim cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Như vậy hiện tại giải thích duy nhất, Nạ Tạ Xạ nhìn về phía đứng tại cách đó không xa cao lớn thanh niên, trình độ của hắn chẳng lẽ đã vượt qua kỷ mỡ lì phu nhân? Đã ngươi hoạt động không lo, như vậy ngay ở phía trước dẫn đường đi. A Nghèo nói. Nạ Tạ Xạ hoảng hốt một chút, tại sân đợi lặng lẽ xuống, gật gật đầu, hướng đen thấm trong rừng rậm đi đến, mời đi theo ta. Bọn hắn im ắng đi chừng một phút, A Nghèo chú ý tới, bọn hắn chỗ đi địa phương cũng không phải là Hắc Thành Bảo phương hướng, mà là tại rời xa Hắc Thành Bảo. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Hắc Thành Bảo người bây giờ tất cả đều rời đi rồi? Tại A Nghèo suy nghĩ thời điểm, đi ở phía trước Nạ Tạ Xạ do dự liên tục, còn là quay đầu nói khẽ với A Nghèo nói, không biết tiên sinh ngươi ngoại hiệu kêu cái gì. Nạ Tạ Xạ kỳ thật muốn hỏi chính là tên A Nghèo, trong ý nghĩ của nàng có thể so sánh tìm vợ lì phu nhân còn muốn lợi hại hơn luyện kim thuật sĩ, khẳng định là nam vực tiếng tăm lừng lẫy, nhưng trực tiếp hỏi danh tự giống như lại có chút không tốt, liền hỏi thăm A Nghèo ngoại hiệu. A Nghèo, không có. Nạ Tạ Xạ bị nghẹn một chút, lại là không hề từ bỏ, tiếp tục nói, ngươi tại giới luyện kim hẳn là rất nổi danh à? Cái vấn đề này, A Nghèo lại là không biết nên trả lời như thế nào. Nói nổi danh, liền có chút tự biên tự diễn hương vị. Nói không có tên, đó chính là nói láo, mà lại ngươi cho rằng mình là khiêm tốn, người khác sẽ cảm thấy ngươi không tự tin. Cho nên, A Nghèo dứt khoát hỏi ngược lại, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Nạ Tạ Xạ chần chờ một chút, lắc đầu, ta chính là cảm thấy, tiên sinh luyện kim kỹ thuật giống như rất lợi hại, có chút hiếu kỳ. A Nghèo dừng một chút, cho ngươi luyện chế máy móc nửa người luyện kim thuật sĩ cũng rất tốt, phi thường có ý tưởng. A Nghèo cũng không phải quá khen, hắn trước đây không lâu mới cùng sẽ trao đổi qua máy móc vũ trang sự tình, lúc ấy kỳ thật cũng nói đến liên quan tới máy móc thân thể nội dung. Nữ nhân trước mắt này máy móc nửa người bên trong, có rất nhiều đồ vật đều cùng sẽ ý nghĩ trung hợp, có thể thấy được người luyện chế cũng có không tầm thường ánh mắt. Kỳ Bợ Lý phu nhân là phi thường xuất sắc luyện kim thuật sĩ. Nạ Tạ Sạ trả lời. Kỳ Bợ Lý, ngươi là nói thần không chi nguyệt. Nói chuyện chính là Sunder, trong giọng nói của hắn mang khó được hiếu kỳ. Không sai, chính là nàng. Nạ Tạ Sạ, huyễn ma các hạ nhận biết Kỳ Bợ Lý phu nhân sao? A Nghèo cũng nhìn về phía Sunder, hắn hôm nay còn là lần đầu nghe nói Kỳ Bợ Lý, nhưng nhìn Sunder biểu lộ, tựa hồ đối với cái này Kỳ Bợ Lý rất có hiểu rõ. Không nghĩ tới nàng cũng trở về. Sunder thấp giọng nói, thấy A Nghèo hiếu kỳ nhìn về phía chính mình, hắn giải thích nói, theo ta được biết, Kỳ Bợ Lý kỳ thật cũng là cùng Isabelle cùng cái thời đại người, từ khi Isabelle rời đi về sau, Kỳ Bợ Lý tại Nam Bực lại đợi một đoạn thời gian, liền đi theo Isabelle bước chân, rời đi Nam Bực. Mà cái này, đã là hơn 600 năm trước sự tình, Kỳ Bợ Lý từ rời đi về sau, vẫn chưa từng trở về. Theo Sunder lời nói, A Nghèo cũng rõ ràng vì sao Sunder sẽ đối với cái này Kỳ Bợ Lý cảm thấy kinh ngạc. Cái này Kỳ Bợ Lý kỳ thật cùng bọn hắn nhận biết một người, từng có một đoạn ngoại nhân đều tại phỏng đoán nhưng đương sự người chưa hề công khai quan hệ. Mà người này, chính là Lilith Chi Gia bây giờ người cầm quyền, như Dạ Chi Cả Nẹ. Cả Nẹ cùng Kỳ Bợ Lý ở giữa là quan hệ như thế nào, Cả Nẹ cũng không có nói từng tới. Bất quá, hắn cùng Kỳ Bợ Lý đích thật là nhận biết. Sunder dừng một chút, bất quá, theo ta được biết, Kỳ Bợ Lý đã từng là một tháng hơi thở vũ sư, lúc nào thế mà đối với luyện kim có hứng thú rồi. Nạ Tạ Sạ cũng vẫn là lần đầu nghe nói Kimberly phu nhân cùng Lilith Chi Gia Cả Nẹ từng có kỳ diệu quan hệ, nàng chính nghe được say sưa ngon lành thời điểm, lại chú ý tới Sunder nhìn về phía chính mình. Nạ Tạ Sạ một cái giật mình, ta cũng không biết Kimberly phu nhân sự tình, nhưng từ khi Kimberly phu nhân trở về sau, nàng liền một mực gánh chịu luyện kim trách nhiệm. Nàng lúc nào trở về? Nàng có nói qua, chính mình đi đâu sao? Nạ Tạ Sạ, một năm trước trở về, ta cùng Kimberly phu nhân cũng không quen thuộc, cho nên, cũng không hiểu rõ nàng rời đi đoạn này trong lúc đó đi nơi nào. Sunder gật gật đầu, Nạ Tạ Sạ đích xác không có nói sai. Nói đến, hắn kỳ thật cũng chưa từng gặp qua Kimberly, nhưng Cả Nẹ đã từng đề cập Kimberly thời điểm, luôn mang theo thật sâu tiếc nuối, còn nói, nếu như hắn cùng Kimberly phối hợp, thực lực sẽ đề cao gấp đôi, này mới khiến hắn đối với Kimberly sinh ra hiếu kỳ. Tại bọn hắn đi ước chừng sau 10 phút, Nạ Tạ Sạ đột nhiên nói, phía trước chính là trong đó một cái tiết điểm, bất quá, ta đoán chừng sẽ có vong linh mai phục. Liên quan tới tiết điểm, Nạ Tạ Sạ trước đó liền đề cập qua, chỉ là bọn hắn không có đi xâm nhập hỏi thăm. Nhưng nàng nói đến vong linh mai phục, lại làm cho Ảng sinh ra hiếu kỳ, vong linh làm sao lại cố ý mai phục? Chẳng lẽ phía sau có người tại thao túng vong linh? Liên quan tới cái vấn đề này, Nạ Tạ Sạ lại là buồn bực không lên tiếng. Ảng nghèo đoán chừng, đây khả năng dính đến Hắc Thành Bảo xuất hiện biến cố nguyên nhân. Đã Nạ Tạ Sạ không muốn nói, Ảng nghèo cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà là nắm chặt luân hồi nhạc dạo, đề phòng đi về phía trước. Trước đó vài phút, bọn hắn một mực không có gặp được bất kỳ một cái nào vong linh, nhưng đến kể bên này về sau, không cần Nạ Tạ Sạ nhắc nhở, Ảng nghèo liền đã cảm giác được vong linh trên thân phát ra oán hận khí tức. Nơi này khẳng định có vong linh, mà lại tuyệt đối không ít. Ken két, Nạ Tạ Sạ đột nhiên dừng lại, nàng cúi đầu xuống, phát hiện chỉ là một cái cành khô bị nàng đập gãy, lúc này mới thở dài một hơi, ta đoán chừng tiết điểm phụ cận đều có vong linh, mà mở ra tiết điểm cần thời gian rất lâu, cho nên nhất định phải thanh trừ vong linh, hoặc là đem vong linh dẫn đi tài năng trở lại. Lời mới vừa nói phân nửa, Nạ Tạ Sạ đột nhiên cảm giác dưới chân không thích hợp, nàng lần nữa cúi đầu xuống, đã thấy nàng dưới váy chỗ một cái màu xanh trắng vong linh lúc này đang từ lòng đất lộ ra dọa người đầu lâu, trong hốc mắt đen thẫm một mảnh, rõ ràng không nhìn thấy bất luận cái gì ánh mắt, lại khiến Nạ Tạ Sạ cảm giác được một tia rét lạnh. Vong linh hé khéo miệng, cười rất đáng sợ, trên mặt gân xanh tất cả đều phồng đi ra. Là người sống hương vị, bén nhọn rít gào, phối hợp theo trong đất chui ra tay, trực tiếp chụp vào Nạ Tạ Sạ mắt cá chân. Đang đau nhức bên trong, Nạ Tạ Sạ bị trượt chân trên mặt đất. Nàng dãy rủa lấy muốn đào thoát ràng buộc, nhưng vào lúc này, vô số vong linh chỗ sâu ưu trắng lóe ánh sáng tay, theo lòng đất chậm rãi nô ra. Ưu oán tiếng khóc lóc, khiến người khô ức bất an nói nhỏ, còn có âm phong thổi tới oán linh khí tức, đem nơi này biến thành một mảnh vong linh địa ngục. Mà Nạ Tạ Sạ ngay tại vong linh địa ngục ở giữa, tứ chi của nàng, đầu lâu, tất cả đều bị sắc nhọn vong linh chi thủ bắt lại. Trong lỗ tai còn bị điên cuồng rót vào vong linh chu lên, trong lúc nhất thời, Nạ Tạ Sạ chỉ cảm thấy chính mình tứ chi muốn bị xé rách, đại não phảng phất liền muốn nổ tung. Ta sẽ chết rồi. Nạ Tạ Sạ nằm trên mặt đất, nhìn xem tại con mắt trước toán loạn tay, trong lòng dâng lên ý nghĩ này. Nhưng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, nàng liền phát hiện, con mắt phía trước tay đột nhiên giống như là bụi tiêu tán. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn một chút xung quanh, phát hiện trước đó từ dưới đất vươn ra tay, lúc này tất cả đều biến mất. Nàng liên tục nháy mắt, vẻ mặt nghi hoặc, chẳng lẽ trước đó ta trúng ảo giác? Tấu chương xong, chương 1386, định vị chương 1386, định vị ngươi còn nằm trên mặt đất làm cái gì? Áng thanh âm truyền vào Nạ Tạ Sạ trong tai, tại trong hoàng hốt, nàng nhìn sang. Dưới mặt đất hai đoán khí tức chưa từng tiêu tán, có thể thấy được vừa rồi đột kích vong linh chỉ là một phần rất nhỏ, có lẽ còn có càng nhiều vong linh dưới đất mai phục, cho nên, ngươi dự định một mực nằm trên mặt đất làm sống ngồi như sao? Nạ Tạ Sạ hơn nửa ngày mới phản ứng được, hắn lời nói này ý tứ là, trước đó cũng không phải là ảo giác. Nạ Tạ Sạ đang nghĩ hỏi thăm tình huống cụ thể lúc, đột nhiên, phía sau của nàng truyền đến một trận chói tai oanh minh. Nàng chỉ cảm thấy linh hồn của mình phảng phất bị một đạo lạnh buốt âm phong phất qua, âm phong mang đến mặt trái khí tràng, bao phủ lại Nạ Tạ Sạ, để nàng cả người theo bên trong đến bên ngoài đều đang run sợ, tựa như là rơi vào hầm băng. Vong linh chu lên. Nạ Tạ Xạ trong đầu lập tức phản ứng ra bản thân chúng vong linh thanh âm, nhưng kịp phản ứng, không có nghĩa là nàng có thể phòng ngự. Nàng còn là như trước đó như vậy dừng lại, không cách nào động đậy. Chỉ có thể cảm giác phía sau âm phong càng ngày càng rét lạnh. Đúng lúc này, Nạ Tạ Xạ đột nhiên nghe tới một tiếng như có như không than nhẹ âm thanh. Theo than nhẹ âm thanh mà đến, là một đạo y mắng lại hữu hình không khí gợn sóng. Nạ Tạ Xạ bởi vì chính đối A Nghèo, cho nên thấy rõ ràng, đạo này gợn sóng xuất từ ảng thương trong tay. Làm họng súng bên trong tuôn ra gợn sóng lúc, nó tựa như là gợn sóng, lấy cực nhanh tốc độ khuyết tán ra đến. Bao quát Nạ Tạ Xạ ở bên trong, ảng Nghèo ngay phía trước tất cả đều là gợn sóng phóng xạ phạm vi. Bất quá, tại gợn sóng bên trong, Nạ Tạ Xạ ngược lại là không có cảm giác được cái gì không đúng, ngược lại là phía sau những cái kia phát ra âm hàn khí tức vong linh, nhao nhao hét thảm lên. Cái kia cố run rẩy khí tức, đột nhiên biến mất. Nạ Tạ Xạ cảm giác chính mình có thể hoạt động thời điểm, đột nhiên quay đầu xem xét, trong đồng tử phản chiếu ra cảnh tượng khó tin. Ngay tại sau lưng nàng cách đó không xa, một cái khủng bố hồng y vong linh, thảm thiết đau đớn, thân thể tiêu mất vì vô số điểm sáng, tựa như là tỉ mỉ cấu trúc vu xuân, gặp được gió lốc, trong chốc lát liền bị thổi tan, cho đến triệt để không thấy. Nạ Tạ Xạ nhìn xem này chút ít tiêu tán vong linh, lại quay đầu nhìn một chút ảng trong tay cái kia thành kỳ dị thương. Đây chính là chân tướng sao? Nạ Tạ Xạ thấp giọng từ lẩm bẩm. Đây chính là trước đó vì sao tất cả vong linh nháy mắt không thấy chân tướng? Chính là bị khẩu súng này một kích cho tiêu diệt rồi. Còn có vong linh khí tức tại hướng bên này tụ tập, ngươi xác định còn muốn tiếp tục ngồi dưới đất? Ảng cao mày nhìn về phía Nạ Tạ Xạ. Nạ Tạ Xạ lúc này mới ở trong hoảng hốt đứng lên, tiếp tục dẫn đường đi. Ảng trong ánh mắt mang hồng nghi, luôn cảm thấy cái này xí bùa hựa hơi chút chậm chạp, chẳng lẽ nói trước đó máy móc thân thể hao tổn thời điểm còn làm bị thương đầu góc của nàng trung tâm? Ảng hoàn toàn không có che lấp chính mình trong ánh mắt ý nghĩ, Nạ Tạ Xạ lại xấu hổ lại giận, nhưng bây giờ muốn giải thích cũng giải thích không rõ, chỉ có thể buồn bực ý, xoay người tiếp tục đi lên phía trước. Nơi này khoảng cách tiết điểm đã không xa, cũng đúng như suy đoán của nàng, cái này ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, liền có vô số vong linh phô thiên cái địa hướng về nàng xông lại. Ban sơ, Nạ Tạ Xạ còn có chút lạnh mình, bởi vì vong linh kỳ thật không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Nạ Tạ Xạ tâm tình theo treo giữa không trung, chậm rãi chìm trên mặt đất, an tâm. A Nghèo mỗi lần nổ súng, mang đi vong linh đều không phải một cái hai cái, mà là nguyên một khu vực. Có một lần Nạ Tạ Xạ mới đi hai bước, bên cạnh dưới vách núi liền lao ra trên trăm con vong linh, nhưng bọn chúng sụt sùi còn vừa gọi vào một nửa, liền bị một đạo gợn sóng đóng gói mang đi, một tên cũng không để lại. Loại này thanh lý vong linh tốc độ, Nạ Tạ Xạ trước đây chưa từng gặp. Khẩu súng kia chẳng lẽ là chuyên môn đối phó vong linh luyện kim vũ khí? Nếu như là lời nói, thương này thanh lý hiệu suất cũng quá khủng bố đi. Đã từng Nạ Tạ Xạ đi theo một cái chính thức vu sư đi ra, vị kia vu sư sử dụng trục xuất thuật đối phó những vong linh này đều không có nhanh như vậy, mà lại mỗi lần có thể trục xuất số lượng cũng có hạn chế, nào có bây giờ ảng thanh lý vong linh như thế nhanh gọn. Nói đến ảng thanh lý vong linh tốc độ, liền ngay cả Sơn Đở đều có chút giật mình. Hắn đương nhiên biết luân hồi nhạc dạo tác dụng, nhưng đây là hắn lần đầu nhìn thấy luân hồi nhạc dạo tại đối mặt nhiều như vậy vong linh bên trong thanh lý hiệu suất. Nếu để cho Sơn Đở tới làm, có lẽ cũng có biện pháp thanh lý nhiều như vậy, nhưng tiêu hao khẳng định phi thường khủng bố, mà lại tốc độ còn chưa nhất định nhanh hơn ảng Nghèo. Đây chính là luyện kim tác phẩm, ở dưới hoàn cảnh đặc thù không thể thay thế tính. Từng mảng lớn vong linh bị tiêu diệt, thẳng đến Nạ Tạ Xạ đi tới tiết điểm vị trí chỗ lúc, chung quanh vong linh ai đoán khí tức đã cực kỳ nhạt. Nạ Tạ Xạ cảm thụ được loại này thanh lý hiệu suất, nhịn không được suy nghĩ, nếu là A Nghèo mang trong tay hắn cái kia kỳ dị thương, đi đem chung quanh vong linh toàn bộ tiêu diệt, nói không chừng hắc thành bảo khốn cảnh liền có thể lập tức giải trừ rồi. Dù sao, tên kia sở dĩ có thể không có sợ hãi, dựa vào không phải liền là cái này liên tục không ngừng vong linh á, chỉ cần giải quyết vong linh, cái kia tránh ở sau lưng đáng chết ra hỏa, liền có thể bị tiêu diệt. Nạ Tạ Xạ trong lòng có chút hưng phấn nghĩ đến, nhưng nàng cũng biết muốn tự dưng đi yêu cầu người khác đi làm chuyện này, cũng có chút chân đứng không vững. Mà lại, bằng thân phận của nàng, người khác tại sao muốn nghe nàng? Nghĩ đến cái này, Nạ Tạ Xạ chỉ có thể kềm chế tâm tình. Chính nàng không cách nào làm được, nhưng không có nghĩa là những người khác không được. Nói không chừng nói cho hoàng hậu, lấy hoàng hậu năng lực, hẳn là có biện pháp có thể làm đến. Nạ Tạ Xạ có chút không kịp chờ đợi đi tới tiết điểm chỗ, quay đầu nói, bởi vì vong linh phong tỏa hắc thành bảo bên ngoài tất cả con đường, cho nên chỉ có thể thông qua không gian trùng quanh tiết điểm trở về. Ta hiện tại liền mở ra tiết điểm, nếu có vong linh đến công kích ta, hy vọng tiên sinh có thể giúp đỡ dọn dẹp một chút. Ang từ chối cho ý kiến gật đầu. Nạ Tạ Xạ lập tức bắt đầu đối không gian tiết điểm tiến hành kích hoạt, loại này tọa độ không gian kỳ thật cùng khoảng cách ngắn truyền tống trận rất giống, bất quá càng thêm giữ bí mật nghiêm cẩn, nhất định phải tiết điểm hai đầu đồng thời xác nhận mới có thể đi vào đi truyền tống. Cho nên, Nạ Tạ Xạ cần hoa một đoạn thời gian đến cho thấy thân phận của mình, để tiết điểm phía sau người điều khiển tiến hành xác nhận. Tại Nạ Tạ Xạ tiến hành thao tác thời điểm, nửa đường thật đúng là đến hai đợt vong linh. Bất quá, số lượng lại cũng không nhiều, Á Nghèo vẫn như cũ rất nhẹ nhàng thanh lý. Lại sau đó, vong linh triệt để biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến Nạ Tạ Xạ bắt đầu cùng tiết điểm người sau lưng trò chuyện, vong linh đều không tiếp tục xuất hiện. Nạ Tạ Xạ thở dài một hơi, nhưng là Á Nghèo lại là có chút tiếc nuối. Nói đến, thanh lý những vong linh này thời điểm, chính hắn cũng rất vui vẻ, bởi vì có thể mượn cơ hội này tụ lại bạch quang đạn. Lúc trước vì đem lật theo vong linh biến trở về linh hồn, hắn tiêu hao trong băng đạn tất cả 6 quả bạch quang đạn, về sau một mực không có cơ hội bổ đủ, bởi vì thực tế tìm không thấy có nhiều như vậy vong linh địa phương. A Nghèo nguyên bản dự định là có cơ hội đi vong linh chi hải, đem hộp đạn bổ đủ. Bất quá bởi vì kế hoạch khác càng trọng yếu hơn, dẫn đến cái này hành trình một mực không có đi. Bây giờ, lại là tại Hắc Thành Bảo, nhìn thấy bổ đầy hy vọng. Bất quá, dọc theo con đường này Áng chỉ giết ước chừng hơn 1.600 cái vong linh, mà một viên bạch quang đạn ít nhất phải 2.000 vong linh, cho nên hắn hiện tại kỳ thật còn không có chân chính tụ tập ra một viên bạch quang đạn. Đây cũng là vì cái gì, làm vong linh hoàn toàn biến mất không thấy về sau, Áng Nghèo sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nạ Tạ Xạ cùng đối diện tiết điểm trò chuyện hồi lâu, bên này tiết điểm mới bắt đầu kích hoạt. Bất quá, kích hoạt về sau, Nạ Tạ Xạ biểu lộ lại là mang chút cẩn thận cùng bất đắc dĩ, ta đã thông chi người bên kia, thế nhưng là các nàng cũng vô pháp quyết định phải chăng thả hai vị đi vào. Các nàng cũng không thể tự ý rời vị trí, cho nên chỉ mở ra một cái truyền tống danh lạch, hy vọng ta trước đi qua, sau đó thông báo cao tầng về sau mới quyết định. Nạ Tạ Xạ ngữ khí mang cẩn thận từng ly từng tí, dù sao hai vị này đều là đại nhân vật, một cái là nam được tiếng tăm lừng lây chiến thần, một cái khác mặc dù chưa cho thấy thân phận, nhưng cái kia thanh kỳ dị thương rất có thể giải trừ Hắc Thành Bảo khốn cảnh, cho nên nàng sợ mình nói nhầm làm tức giận bọn hắn. A Nghèo liếc nhìn Sunder, Nạ Tạ Xạ nói lời, kỳ thật tại A Nghèo nghe vào có chút không thoải mái, nhưng hắn sẽ không đi làm quyết định, chuyện này khẳng định cần Sunder gật đầu. Sunder biểu lộ rất lãnh đạm, loại kia băng lãnh khí chàng, khiến Nạ Tạ Xạ không tự chủ có chút bỡ ngỡ. Qua hồi lâu, Sunder mới gật gật đầu, có thể. Nạ Tạ Xạ thở dài một hơi, giống như là giải thoát, lập tức trở lại tiết điểm chỗ, theo một đạo quang mang hiện lên, biến mất không thấy gì nữa. Làm Nạ Tạ Xạ biến mất về sau, Sunder cùng A Nghèo gần như đồng thời quay đầu, nhìn về phía Hắc Thành Bảo vị trí. Sunder có chút ngoài ý muốn dò xét A Nghèo liếc mắt, ngươi cũng cảm thấy được rồi. A Nghèo gật gật đầu, trên mặt mang một tia biểu tình cổ quái, ta có thể cảm giác được, Nạ Tạ Xạ bị chuyển hướng phương hướng, hẳn là Hắc Thành Bảo. Bất quá, tựa hồ là Hắc Thành Bảo phía dưới cái nào đó không gian đặc thù. Sunder nhìn thật sâu A Nghèo liếc mắt, gật gật đầu, ngươi phán đoán không sai, xem ra ngươi tại không gian hệ bên trên thiên phú cũng không tệ lắm. Trước đó, Sunder tại biết Áng cái thứ nhất vụ thuật bị là mở ra không gian chuẩn bị cửa lúc, trong lòng liền có suy đoán, có lẽ ẩn tàng tại Áng tinh thần hải chỗ sâu một cái khác thiên phú chính là không gian hệ. Bây giờ xem ra, nói không chừng thật đúng là như thế, bằng không lấy Áng hiện tại còn là học đồ cảm giác lực, sao có thể bắt được lóe lên một cái rồi biến mất không gian đạo tiêu. Sunder cũng không nhiều lời, liên quan tới thiên phú thứ hai sự tình, đợi đến Áng trở thành chính thức vụ sư về sau, lại xác định cũng không muộn. Nếu biết Hắc Thành Bảo vị trí cụ thể, vô luận Sunder còn là Áng Nghèo đều có thể tiến vào trong đó. Bất quá, đã đáp ứng đề nghị của Nạ Tạ Xạ, bọn hắn cũng không có làm loại này lựa chọn. Sunder sở dĩ đồng ý đề nghị của Nạ Tạ Xạ, kỳ thật cũng là bởi vì hắn không cùng Hắc Thành Bảo khai chiến ý tứ. Bọn hắn bản thân đi tới Hắc Thành Bảo liền không phù hợp bái phòng quy củ, lại thêm tự tiện tiến vào Hắc Thành Bảo lĩnh vực, kỳ thật đã không thích hợp lắm. Nếu như lại không hề cố kỵ, loại kia cùng với cùng Hắc Thành Bảo tuyên chiến ý tứ. Dù sao Hắc Thành Bảo còn có Trầm Mộ Chi Vương loại này tầng cấp vũ sư, Sunder còn là cần cẩn mà thận chi. Tấu chương xong, chương 1387. Trong tranh nữ nhân chương 1387, trong tranh nữ nhân cũng không lâu lắm, Á Nghèo liền cảm giác được tiết điểm chỗ sinh ra không gian ba động. Theo vầng sáng lấp lóe, một cái nhìn qua tỷ lệ rất cổ quái bóng người, theo trong vầng sáng ưu nhã bước đi ra. Á Nghèo lúc trước còn cảm thấy, vì sao trong quang ảnh sẽ có nặng đầu cùng chân nhẹ cổ quái đường cong, đợi đến người đến đi tới về sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây là một cái nhìn không gian niên kỷ, đùng trang phi thường tính xảo, quần áo trang điểm cực kỳ ung dung hoa quý nữ nhân. Không nói đến cái kia một thân thêu lên ma văn tinh xảo hoa váy, nhất làm cho Á Nghèo ghé mắt, đại khái là nàng vật trang sức. Tóc của nàng là màu nâu đậm, dài vô cùng, nhưng cũng không có tản ra, mà là tại đỉnh đầu đâm một cái cực kỳ sốc nổi tạo hình, phối hợp châu đáo ma sức, hoàn toàn tựa như là trùng trùng điệp điệp ma miễn rừng rậm. Đúng vậy, dùng tóc xây dựng ra một ngọn dãy núi rừng rậm. Tóc rừng rậm lớn nhỏ, so với nàng mặt lớn chí ít 3 lần trở lên, đây mới là vì sao tại quang ảnh xuống, tỷ lệ nhìn qua phi thường cổ quái. Mà lại, tòa này tóc trong rừng rậm, còn có các loại hoa yêu ở phía trên xuyên qua đông đường, tươi đẹp hồ điệp vũ cánh, giống như thật rừng rậm. Theo vị nữ sĩ này ưu nhã đi tới, một cô mang sau cơn mưa xâm hệ thanh hương, sông và mũi. Ngươi chính là Huyễn Ma đại sư. Sửa chữa 10 phần tinh xảo hơi như mày, một cỗ khí thế chậm rãi xâm hướng Sunder, bất quá cỗ khí thế này còn không có đến Sunder trước mặt, liền bị một đạo gió lạnh thổi tan. Thực lực quả nhiên rất mạnh. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Quay đầu, nàng lại nhìn về phía Áng Nghèo, từ trên xuống dưới quan sát hồi lâu, ngươi là Nạ Tạ Xạ nói tới cái kia luyện kim thuật sĩ, không biết ngươi tên là gì. Theo vừa rồi nàng cùng Sunder khí thế tranh chấp, Áng Nghèo liền có thể cảm giác được, nữ nhân này thực lực phi thường cường đại. Thậm chí khả năng đã đạp lên chân chi lộ. Đối mặt dạng này một vị cường đại nữ vu, A Nghèo cũng không tốt né tránh, cúi đầu xuống kéo thi lễ, báo ra tên của mình. A Nghèo. Danh tự này ngược lại là rất quen thuộc. Nàng ấy mắt hiện lên một tia tinh quang, danh tự này nàng như thế nào không quen thuộc, đây chính là theo Trầm Mộ Chi Vương Ỷ Xạ Bện trong miệng nói ra danh tự. Húng chi, theo Ỷ Xạ Bện nói tới, cái kia gọi A Nghèo người, tiếp xúc lĩnh vực thần bí. Nếu không phải Ỷ Xạ Bện nửa đường cắt đứt, có lẽ A Nghèo cũng đã là một cái thần bí luyện kim thuật sĩ. Nguyên lai là ngươi. Nàng nhớ lại Nạ Tạ Xạ trước đó lời nói, nguyên bản còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ lời nói, loại nghi ngờ này ngược lại là tiêu tán. Nếu như là cái này Áng Nghèo lời nói, Nạ Tạ Xạ lời nói trong tay hắn có rõ ràng vong linh luyện kim vũ khí, cái kia ngược lại là có khả năng. Áng Nghèo, các hạ nhận biết ta. Nghe nói qua, ta hiện tại cũng coi là nửa cái luyện kim thuật sĩ, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi tiến hành giao lưu. Nàng nhẹ nhàng đối với Áng Nghèo gật gật đầu, ngựa khí so với đối mặt Sơn Đỡ lúc còn thư giãn mấy phần. Nghe tới nàng giới thiệu chính mình là luyện kim thuật sĩ, Áng trong nội tâm đã nhảy ra một cái tên. Ngươi là Kim Bợ Ly. Sơn Đỡ nhìn về phía nàng, nàng gật gật đầu, không sai, ta chính là Kim Bợ Ly. Ngược lại là cùng ta tại Lý Lịch Chi Gia nhìn thấy chân dung hơi có khác biệt. Sơn Đỡ thản nhiên nói. Kim Bợ Ly đang nghe Lý Lịch Chi Gia dành tự về sau, đáy mắt hiện lên một tia tràn ngập tâm tình rất phức tạp ánh quang, bất quá rất nhanh nàng liền liễm lông mày cúi đầu, che lại trong ánh mắt cảm xúc. Kim Bợ Ly đã sớm nghe nói Lý Lịch Chi Gia cùng Huyễn Ma Đảo quan hệ không ít, lại là không nghĩ tới, cả nệ sẽ thâm giao đến, đem chân dung của ta cũng lấy ra mặc người quan sát. Sơn Đỡ, cả nệ chỉ là đưa ngươi chân dung treo tại gian phòng của hắn, bất luận kẻ nào tiến vào đều có thể nhìn thấy. Kim Bợ Ly con ngươi co rụt lại, có chút dừng một chút, quay đầu than khẽ một hơi, không quan hệ chủ đề, hiện tại liền không nói. Các ngươi tự tiện xông vào Hắc Thành Bảo sự tình, ta đã đại khái hiểu rõ, hiện tại nên nói nói các ngươi ý đồ đến. Tự tiện xông vào là sự thật, mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng Sơn Đở cũng không có ý định làm tranh luận, chỉ là hỏi ngược lại, ngươi có thể làm chủ. Kim Bợ Ly, Isa Ben đại nhân có việc tạm thời không cách nào thoát thân, cho nên bây giờ ta có thể đại diện toàn quyền Hắc Thành Bảo ý chí. Isa Bợ là đâu? Nâng lên Isa Bợ là cái tên này, Kim Bợ Ly đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, nhưng dù sao Isa Bợ là bây giờ Hắc Thành Bảo kẻ nắm quyền chính thức, thật lâu mới trả lời. Nàng trước mắt cũng tại ủy xạ bèn bên người đại nhân. Lời nói đã đến nước này, Sơn Đở cũng không hỏi thêm nữa, nói thẳng, chúng ta đến Hắc Thành Bảo là vì tìm Gỡ Dạ. Sau đó thì sao? Gỡ Dạ cũng không phải là Hắc Thành Bảo người, chúng ta tìm nàng sự tình, hẳn là không cần giải thích cho ngươi a. Sơn Đở dừng một chút, đương nhiên, ngươi nhất định phải biết cũng được, bất quá việc này liên quan Gỡ Dạ một số bí mật, ngươi xác định muốn nghe sao? Bọn hắn đến tìm Gỡ Dạ, cũng chỉ có hai chuyện, một là liên quan tới Toby, hai chính là lúc trước Sơn Đở đáp ứng Gỡ Dạ, giúp nàng tìm về nhục thân. Toby sự tình, nói ra cũng không sao. Nhưng là, liên quan tới tìm về nhục thân chuyện này, liên quan đến Gỡ Dạ bí mật lớn nhất, thật nói ra, hậu quả sẽ như thế nào, Sơn Đở không biết, nhưng Hắc Thành Bảo đem Gỡ Dạ tìm đến nhất định là có việc muốn rút, nếu như vì vậy mà ác cùng Gỡ Dạ quan hệ, tổn thất kia cũng là Hắc Thành Bảo. Quả nhiên, Sơn Đở nói như thế về sau, Kỳ Bợ Ly ngược lại không còn dám hỏi. Việc quan hệ Gỡ Dạ bí mật, nếu như bởi vì nàng không buông tha đi truy đến cùng, dẫn đến Gỡ Dạ rời đi Hắc Thành Bảo, đây tuyệt đối là được không bù mất một sự kiện. Kỳ Bợ Ly cùng Sơn Đở đột nhiên tương đối trầm mặc, tại bầu không khí dần dần chuyển hướng xấu hổ thời điểm, sau lưng Tiết Điểm xuất hiện lần nữa ba động. Một người mặc thanh nhã váy dài nữ tử, theo Tiết Điểm bên trong đạp đi ra. Người mới tới đạp mạnh ra Tiết Điểm về sau, liền đứng đến Kim Bợ Ly bên người, đồng thời đối với Ảng cùng Sơn Đở cúi thi lễ. Nữ tử này bọn hắn cũng không lạ lắm, chính là trước đó rời đi Nạ Tạ Xạ. Chỉ có điều, lúc ấy Nạ Tạ Xạ ăn mặc đã biến thành vải rách, rất nhiều địa phương không nên lộ, đều lộ tại bên ngoài, bây giờ Nạ Tạ Xạ lại là đổi một thân váy, còn đem nửa phải thân mô phỏng chân thật làn da cũng trải tốt, hiển nhiên nàng trở về một chuyến không chỉ có đổi váy, còn thuận tiện đổi nguồn năng lượng. Nạ Tạ Xạ đem tóc của mình để xuống, trước đó cột vào trên đầu nhìn qua phi thường già dặn, lúc này ngược lại là nhiều hơn mấy phần dáng vẻ thuộc nữ. Kim Bợ Ly phu nhân, ta đã để người đi thông báo hoàng hậu, bất quá bây giờ còn không có được đến trả lời tin tức. Nạ Tạ Xạ thấp giọng nói. Gỡ Dạ bên đó đây. Kim Bợ Ly hỏi. Các nàng tại phụ 6 tầng hầm băng, bây giờ còn không cách nào đem tin tức truyền đi. Nạ Tạ Xạ trả lời. Kim Bợ Ly trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Đở. Gỡ Dạ bây giờ đang cùng Phệ Lĩnh Sĩ ạ tiến hành cái nào đó thí nghiệm, tạm thời không cách nào liên hệ với. Sơn Đở, ta không ngại chờ đợi. Kỳ Bợ Ly thật sâu liếc nhìn Sơn Đở, ánh mắt chậm rãi quét đến A Nghèo phương hướng, tựa hồ quyết định, đã như thế, kia liền đến Hắc Thành Bảo bên trong tạm ngừng lại đi. Theo Kỳ Bợ Ly đánh nhịp, Nạ Tạ Xạ lập tức lui ra phía sau đến Tiết Điểm chỗ, cùng đối diện Tiết Điểm tiến hành câu thông, mở ra nhiều người truyền tống. Tại xác nhận không sai về sau, lập tức mở ra Tiết Điểm. Kỳ Bợ Ly dẫn đầu bước vào Tiết Điểm biến mất không thấy gì nữa, Nạ Tạ Xạ thì hướng về Sơn Đở cùng A Nghèo bái về sau nói, mời đi theo ta. Nạ Tạ Xạ mang hàng cùng Sơn Đở bước vào tọa độ không gian. Theo vầng sáng thoáng qua mà qua, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh sáng tỏ trong địa huyệt. Trên mặt đất huyệt một bên, có hai cái mặc vu sư bảo nữ vu học đồ, túi đầu chui quan sát đến Hắc Thành Bảo từng cái khu vực Tiết Điểm tình huống. Khi nhìn đến Sơn Đở bọn người lúc, các nàng đứng lên hành lễ về sau, lại tiếp tục trong tay sự tình. Nạ Tạ Xạ, Kỳ Bợ Ly phu nhân đã ở phía trước đại sảnh chờ đợi. Nạ Tạ Xạ vừa nói, một bên đi lên phía trước. Đang ánh mắt quét về phía Áng Nghèo thời điểm, Nạ Tạ Xạ cố ý nhảy tới, không biết làm tại sao, nàng trước đó một mực cảm giác như có gai ở sau lưng, về sau vụng trộm quan sát, mới phát hiện là Áng Nghèo đang nhìn chăm chú nàng. Mà lại loại này chú ý, cho tới bây giờ cũng còn không đình chỉ. Nạ Tạ Xạ có chút xấu hổ, nhưng lại không biết nên làm phản ứng gì, dù sao đối phương cũng chỉ là nhìn chăm chú nàng, cũng không động tác khác. Nạ Tạ Xạ nghĩ thầm, dứt khoát coi như không nhìn thấy, nhưng càng như vậy nghĩ, suy nghĩ của nàng liền càng đi bên kia chạy. Trong đầu không ngừng quanh quẩn mấy cái nghi vấn, hắn vì sao lại nhìn xem chính mình, là bởi vì đổi thân hóa trang. Còn là nói, hắn kỳ thật có cái khác dụ ý. Nạ Tạ Xạ càng là nghĩ, động tác của nàng liền càng ngày càng cứng nhắc. Về sau, liền Sơn Đở đều chú ý tới tình huống bên này. Sơn Đở nhẹ dò xét ra Nghèo liếc mắt, một đạo tâm linh dây buộc lặng yên không một tiếng động cùng A Nghèo dựng vào cầu. Ngươi thích loại hình, nguyên lai là dạng này sao? Sơn Đở thanh âm rất bình tĩnh, A Nghèo quay đầu nhìn lại, phát hiện nét mặt của hắn cũng rất đứng đắn, nhưng không hiểu, A Nghèo theo Sơn Đở cái kia nhỏ xíu ánh mắt đổ xuống bên trong, đọc lên một tia trêu tức trêu chọc. Không có. A Nghèo thông qua tâm linh dây buộc trả lời. Ánh mắt của ngươi đã như thế rõ ràng, còn nói không có. A Nghèo lắc đầu, ta cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy nàng nhìn qua có chút quen mắt. Đạo sư, ngươi không cảm thấy nàng bộ dáng bây giờ nhìn qua rất giống trong tranh nữ nhân kia sao? Trong tranh nữ nhân kia? Sơn Đở dò xét Nạ Tạ Xạ liếc mắt, lập tức kịp phản ứng, A Nghèo chỉ là cái gì? Chính là hoa tức tức tại nàng vẽ ghi chép sách một trang cuối cùng bên trong xuất hiện nữ nhân kia. Trước đó bọn hắn đã xác nhận qua, hoa tước tước hẳn là chủ động chọn rời đi giếng sâu, nhưng là mang đi hoa tước tước người lại là một người mặc váy nữ nhân. Mới gặp Nạ Tạ Xạ thời điểm, ngoại hình của nàng hết sức chật vật, tăng thêm quần áo tổn hại, cùng máy móc nửa người tuôn ra hỏa hoa, Áng căn bản không có hướng phương diện kia cân nhắc. Nhưng tiến hành trải bước, lại thay đổi váy về sau, lại là để Áng cảm giác dị thường quen thuộc. Thế là hắn một mực đang quan sát Nạ Tạ Xạ, phát hiện bóng lưng của nàng cùng hoa tước tước trong tranh bóng lưng cực kỳ tương tự. Chỉ có điều Áng nghèo cũng không dám xác nhận, dù sao hoa tước tước họa bút pháp còn là quá non nớt, hơn nữa còn là mặt phản họa, không cách nào cùng lập thể thế giới tiến hành trùng điệp trùng hợp. Tấu chương xong, chương 1388, giống nhau dấu chân chương 1388, giống nhau dấu chân. Sẫn Đở nghe xong Hạng kể rõ về sau, cũng nhớ lại hoa tức tức ghi chép sách. Cẩn thận đi so sánh lời nói, Nạ Tạ Xạ bóng lưng, vẫn thật sự cùng ghi chép sách bên trên nữ nhân kia rất giống, đồng dạng là váy dài, đồng dạng thon gầy cao gầy tỷ lệ, còn có đồng dạng màu vàng tóc xoăn dài. Nếu như Nạ Tạ Xạ lúc này lại nắm một cái màu vàng nhạt váy liền áo tiểu nữ hải, cái kia độ tương tự liền có thể bảo hoàn toàn. Đích xác có chút tương tự. Sơn Đở ý nghĩ xuyên thấu qua tâm linh dây buộc chuyển tới, muốn biết nàng có phải là mang đi hoa tức tức người, kỳ thật rất đơn giản. Sơn Đở không có bất kỳ động tác gì, nhưng theo bước tiến của hắn, một cỗ tối nghĩa tới cực điểm năng lượng, theo dưới chân trực tiếp chuyển vào mặt đất. Nạ Tạ Xạ đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới chân có chút tê nhuyễn. Túi đầu xuống xem xét, lại phát hiện địa cột bùn đất không biết lúc nào trở nên có chút tầm ướt, nàng giẫm mạnh xuống dưới, liền có chút hao vào. Là có người đem nước vẩy vào nơi này sao? Xem ra cần thông báo nô bộc đến quét dọn một chút. Nạ Tạ Xạ lẩm bẩm một câu, cũng không hề để ý, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng Hạng cùng Sơn Đở lại là lặng lặng nhìn phương kia ướt át bùn đất. Chuẩn xác mà nói, là trên bùn đất dấu chân. Một cái đơn giản thủy pháp mánh khóe, đáp án chẳng phải đi ra sao? Sơn Đở thản nhiên nói. Tại nghĩa trang giếng sâu phía dưới, xuất hiện qua một hàng rõ ràng nữ sĩ dấu chân kia một mực kéo dài đến hoa tức tức huyễn cảnh bên ngoài. Căn cứ hoa tức tức ghi chép sách, có thể xuất hiện ở nơi đó, chỉ có ba người, theo thứ tự là Gợt Dạ, không có gương mặt bóng đen cùng mang đi hoa tức tức nữ nhân. Gợt Dạ đầu tiên bài trừ, bởi vì lấy Gợt Dạ thực lực, không có khả năng tùy ý liền đem liên quan đến chính mình tin tức tiết lộ ra ngoài. Liền xem như hắn nhục thân nguyên chủ nhân đến thao túng, cũng không có khả năng dưới đáy giếng lưu lại rõ ràng như vậy dấu chân. Như vậy, liền chỉ còn lại cái kia không có gương mặt bóng đen cùng mang đi hoa tức tức nữ nhân. Mặc dù không cách nào phán đoán dấu chân đến tuột cùng là hai cái này bên trong cái kia lưu lại, nhưng Hạng tương đối có khuynh hướng cái kia mang đi hoa tức tức nữ nhân, bởi vì có thể khẳng định là nàng là cái cuối cùng xuất hiện tại giếng sâu người. Nếu như Nạ Tạ Xạ thật là mang đi hoa tức tức người, như vậy vết chân của nàng, nói không chừng liền cùng giếng sâu xuống dấu chân ăn cướp. Tại cái kia phía nước át trên bùn đất, in ra dấu chân giải thích nghi ngờ của bọn hắn. Cái này dấu chân cạn nhạt nhỏ hẹp, mặc dù lòng bàn chân đường vân cùng lưu tại giếng sâu bên trong dấu chân có sự sai biệt rất nhỏ, nhưng chân hình cùng chiều dài, cơ hồ không hay. Mặc dù cái này dấu chân cũng không thể nói là tuyệt đối chứng cứ, nhưng là ngẫu nhiên trùng hợp không có khả năng một lần hai lần, dấu chân lực đạo, lớn nhỏ, chiều dài đều tương tự, mà lại Nạ Tạ Xạ bóng lưng cũng coi là một cái tâm chứng. Hai cái manh mối đã để Ả Nghèo đại khái có thể xác định, Nạ Tạ Xạ hẳn là mang đi hoa tức tức nữ nhân. Xem ra, vật khí cũng không tệ lắm. Ả Nghèo nói khẽ, lúc trước còn cảm thấy không có đáp án câu đố, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện hạch tâm manh mối. Hắn lần này nói chuyện, lại không phải dùng tâm linh dây buộc nói, cho nên đi ở phía trước Nạ Tạ Xạ cũng nghe tới, nàng dừng lại một chút, thừa cơ điều chỉnh trước đó bị Ả Nghèo nhìn chăm chú lúc động tác biến hình, tiên sinh nói vận khí không tệ, là có ý gì? Ả Nghèo mỉm cười, chính là mặt chưa ý tứ. Nạ Tạ Xạ có chút mơ hồ, lúc này Ả Nghèo lại nói, liên quan tới vừa rồi vì ngươi chữa trị máy móc nửa người, tiêu hao vật liệu, ước chừng 10 ma tinh. Nạ Tạ Xạ sửng sốt một chút, không có rõ ràng Ả Nghèo vì sao tại lúc này xách chuyện này. Chẳng lẽ, lúc trước hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, cũng là bởi vì cái này 10 ma tinh tiền nợ. Ma tinh ta thả trong phòng, chờ chút ta liền đi cầm, sẽ không thiếu. Nạ Tạ Xạ nói còn chưa dứt lời, liền bị Ả Nghèo nửa đường đánh gãy, ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ, ta muốn nói là, ma tinh không cần trả, bất quá làm trao đổi, chờ chút ta hy vọng hướng ngươi tư vấn một sự kiện, có thể chứ? Nạ Tạ Xạ chần chờ một lát, chỉ cần không dính đến bí may mắn sự tình, có thể. A Nghèo cười cười, ta nghĩ hẳn là sẽ không dính đến bí may mắn. Tại bọn hắn nói thời điểm, đầu này địa quật chạy tới cuối cùng, phía trước xuất hiện một cánh cửa, mở cửa về sau, bên trong có đi lên cùng hướng xuống xoay tròn thức thang lầu. Nạ Tạ Xạ đi vào sau cửa, lựa chọn đi lên. Con đường này là đi hồn vực, còn là rừng thi. A Nghèo nhíu nhíu mày, thấp giọng cô. Nạ Tạ Xạ quay đầu nghi hoặc nhìn về phía A Nghèo, làm sao ngươi biết chúng ta muốn đi hồn vực? Hồn vực phải không? A Nghèo, ta nhớ được, hồn vực hẳn là Trâm Mộ Chi Vương địa bàn đi. Làm sao, hiện tại triệt để mở ra sao? Nạ Tạ Xạ trong mắt hồ nghi càng sâu, phủ hai tầng hồn vực, trước kia đích thật là ỷ xa bèn đại nhân địa bàn, chuyện này chỉ có Hắc Thành bảo người biết, người này là làm sao biết? Chẳng lẽ nói, hắn là tiên đoán hệ? Ta trước kia tới qua nơi này, tự nhiên biết nơi này phân bố. Vừa rồi chúng ta vị trí không phải liền là tầng hầm ba chục hồn chi địa cùng phụ hai tầng hồn vực quá độ thông đạo à, từ nơi này đi lên, cũng chỉ có phụ hai tầng hồn vực cùng một tầng hầm dương thi. A Nghèo giải thích nói. A Nghèo nói đều là chính xác, nhưng là khiến Nạ Tạ Xạ cảm thấy nghi hoặc chính là, A Nghèo làm sao lại tới qua nơi này? Nạ Tạ Xạ lúc này cũng không tốt đi nghe ngóng, chỉ có thể vội vàng giải thích nói, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, Ý Xạ Bèn đại nhân bây giờ không tại hồn vực. Hồn vực lại trải qua cải tạo, bên ngoài vong linh không cách nào tiến vào, cho nên chúng ta liền tạm thời nhích đến nơi này đến. Thì ra là thế. A Nghèo suy đoán, cái gọi là đặc thù nguyên nhân, hẳn là cùng Hắc Thành Bảo biến cố có quan hệ, cho nên cũng không có truy vấn. Bọn hắn đạp mạnh ra hồn vực, trước đó hoang vu tình huống liền nháy mắt biến đổi. Từng tấc một đều cực kỳ tinh xảo, liền ngay cả phổ thông thông hành lang thông đạo, nhìn qua đều phi thường xa hoa. A Nghèo đã từng đến hồn vực thời điểm, còn không có như vậy hoa lệ, đoán chừng là hắn rời đi về sau tu chỉnh. Trên hành lang cũng có siêu phàm giả bước nhanh trải qua, tất cả đều là nữ vu. Khi nhìn đến A Nghèo cùng Sơn Đơ lúc, nét mặt của các nàng đều rất kinh ngạc, dù sao Hắc Thành Bảo cơ hồ không tiếp đãi nam nhân, xuất hiện tại cái này giống được, hoặc là thi thể, hoặc chính là cái khác vu sư tổ chức khách quý. Theo Nạ Tạ Xạ cái kia thái độ cung kính đến xem, hẳn là cái sau. Bị một đám nữ vu chú ý, mà lại những này nữ vu đều phi thường xinh đẹp, đổi thành những người khác, có lẽ sẽ tâm linh chập chờn. Nhưng là, A Nghèo bị bọn này nữ vu chú ý, cũng không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí còn ẩn ẩn mang một cỗ chán ghét. Hắn có thể bình tĩnh đối đãi Nạ Tạ Xạ, là bởi vì Nạ Tạ Xạ thuộc về sĩ bộ ưa, nhưng nơi này nữ vu, đừng nhìn các nàng ngoại hình xinh đẹp, nhưng vì những này xinh đẹp trỗi trả giá đến đại giới, chính là bên ngoài thành núi chồng chất thi thể, còn có bị bắt được nơi này đến vô tội nữ nhân. Dùng tà ác thuật pháp giết chết vô tội nữ nhân, sau đó dùng máu tươi của các nàng đến ngâm tắm, đây mới là các nàng bảo trì thanh xuân bí mật. Mà Hoa Tức Tước, kỳ thật cũng là vì vậy mà chết. Đối với các nàng loại hành vi này, A Nghèo là thật sâu chán ghét. Cho nên, nhìn thấy những này không chút nào che lấp, triển lộ mỹ mạo nữ vu, A Nghèo không chỉ có không có một tia hảo cảm, thậm chí liền biểu lộ đều băng lãnh mấy phần. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Nạ Tạ Xa nói tới đại sảnh. Đại sảnh tình huống cùng bên ngoài, cũng là xa hoa cực đẹp, thuộc về nửa hình bầu dục mái vòm hình dáng đại sảnh, trên vách tường khắc họa có ưu mỹ đồ đằng. Theo những này trong đồ đằng, A Nghèo nhìn ra mấy loại ẩn tàng cực sâu ma văn, cơ bản đều là không gian ma văn cùng ngăn cách cấm đoán ma văn, đây đều là rất cao thâm ma văn, bây giờ liên hệ tới hình thành một cái ma năng trận, có thể thấy được khắc vẽ người tuyệt đối là phi thường cường đại ma văn thuật sĩ. Đại sảnh vách tường phụ cận có cao tới hơn 10 mét ngăn tủ, trong ngăn tủ đổ đầy quyển sách, có một chút nữ vu đẩy sách bậc thang, tại ngăn tủ phụ cận đối với thư tịch tiến hành sửa sang. Mà chính giữa lát thành thảm, không biết bằng da mềm mại ghế sofa bày ra trên đó. Kỳ Bỡ Lý lúc này an vị ở trên ghế salon, cái kia cao ngất tóc rừng rậm cực kỳ dễ thấy. Mời ngồi. Nạ Tạ Xạ đứng đến Kỳ Bỡ Lý sau lưng, Kỳ Bỡ Lý thì ra hiệu bọn hắn nhập tọa. Ta vừa rồi đã phái người đi hầm băng bên ngoài trông coi, một khi gọi dạ các nàng xuất quan, ngay lập tức liền có thể thông báo đến các nàng. Kỳ Bỡ Lý thản nhiên nói. Kia liền phiền phức. Sơn Đở sau khi nói xong, liền định trụ. Quả thực tựa như là chủ đề kẻ hủy diệt, để bầu không khí tùy theo cũng biến thành ngưng đông lạnh. Kỳ Bỡ Lý trầm mặc một lát, ngươi liền không hiếu kỳ, gọi dạ đang làm cái gì sao? Không ở ngoài cùng Hắc Thành Bảo biến cố có quan hệ, phiền phức. Sơn Đở vẫn như cũng mười phần giản nói. A Nghèo ngược lại là nghe ra Sơn Đở ẩn ý trong lời nói, hắn nói tới phiền phức, là nếu như Kỳ Bỡ Lý nói cho hắn, vậy khẳng định có rất nhiều phiền phức đến tiếp sau, không bằng không nghe, nhưng chờ nhìn thấy gọi dạ về sau, nếu như gọi dạ nói cho hắn, kia liền không có phiền toái nhiều như vậy đến tiếp sau. Đương nhiên, nếu như gọi dạ sau khi xuất quan không nói cho hắn, nói rõ Hắc Thành Bảo nước rất sâu, cái kia càng không có cần thiết lẫn vào. Kỳ Bỡ Lý mặc dù không giống A Nghèo như vậy hiểu rõ Sơn Đở, nhưng vẫn là có thể nghe ra Sơn Đở ý tứ, không đếm xỉa đến không nghĩ cùng làm việc xấu. Kỳ Bỡ Lý cười cười, cũng không có tiếp tục hỏi thăm Sơn Đở, mà là đem ánh mắt bỏ vào A Nghèo trên thân. Trước đó Nạ Tạ Xạ nói lời, nàng còn chưa quên. Tại Nạ Tạ Xạ tiến về tiết điểm đoạn này đường, A Nghèo ngắn ngủi vài phút liền tiêu diệt tiếp cận 2,000 cái vong linh, loại này tiêu diệt tốc độ quá kinh người. Nếu như có thể mượn dùng cái kia thành có thể tiêu diệt vong linh luyện kim vũ khí, nói không chừng thật đúng là có thể đem Hắc Thành Bảo biến cố giải quyết hết. Mà lại, Ý Xạ Bèn đã sớm muốn thay đổi Hắc Thành Bảo, mượn cơ hội này cũng có thể triệt để dọn dẹp một chút Hắc Thành Bảo trải rộng vong linh hiện uống. Nghĩ đến đây, Kỳ Bỡ Lý đối với A Nghèo nói, ta trước đó kiểm tra qua Nạ Tạ Xạ trên thân máy móc nửa người, ngươi chữa trị rất tốt, ngươi đối với máy móc luyện kim cũng có chỗ đọc lướt qua. A Nghèo gật gật đầu, biết một chút. Ta mấy năm nay kỳ thật cũng một mực tại học tập máy móc luyện kim, bất quá ta là tại một cái xa xôi trong thế giới được đến máy móc luyện kim truyền thừa, không biết là có hay không cùng nam vực luyện kim giới phát triển lệch quỹ đạo. Kỳ Bỡ Lý cười nói, không bằng chúng ta nhân cơ hội này giao lưu một phen. Tấu chương xong.